Chương 1, bắt đầu sắm vai hùng hải tử. Dung hợp chí tôn cốt. Canh 1 chương 1, bắt đầu sắm vai hùng hải tử. Dung hợp chí tôn cốt. Canh 1 Đông Hoang. Tông môn san sát, bao la vô biên, chia làm đông, tây, nam, bắc, bên trong 5 mảnh lãnh thổ quốc gia. Mỗi một mảnh lãnh thổ quốc gia, diện tích che phủ tích cao tới 100 triệu dặm. Trong đó, Đông Hoang Bắc vực vô cùng đại bộ phận lãnh thổ quốc gia thì là từ Hoang Cổ Thế Gia một trong Khương gia thống trị. Hoang Cổ Thế Gia là nằm ở toàn bộ Đông Hoang Kim Tự Tháp đỉnh cao nhất quái vật lớn một trong, đã từng xuất hiện cổ chi đại đế, là do cổ chi đại đế tự mình lưu lại cổ xưa đạo thống. Một ngày này, là Khương gia ngày vui. Khương gia gia chủ Khương Long Vũ phu nhân tháng 10 hoài thai, gần sinh hạ bụng thai nhi. Khương gia từ trên xuống dưới, khắp trốn mừng vui. Thậm chí, toàn bộ Bắc vực đều là việc này mà răng đèn kết hoa. Gia chủ nhất mạch gần sinh hạ hậu nhân, đối với toàn bộ Khương gia mà nói, đều là một món vô cùng đại sự. Vì vậy, Khương gia từng bị sống không dưới ngàn năm túc lao, đang lặng lặng cùng đợi gia chủ phu nhân bụng thai nhi giáng sinh. Trong năm trước, gia chủ làm ta Khương gia nhất chú ý chói mắt thiên chi tiêu tử, từng làm cả Bắc vực vô số thiên kiêu sợ hãi, cường thế hoành áp một thời đại. Bây giờ bất quá 200 tuổi, tu vi lại dĩ nhiên xa xa siêu việt với trên bọn ta. Mà chủ mẫu, mặc dù thiên phú tư chất kém hơn gia chủ, nhưng cũng tuyệt sẽ không chỗ thua kém quá nhiều. Từ cả hai kết hợp chỗ sinh hạ con cháu, chắc chắn vốn có được trời ưu ái tài năng kinh tế. Này, là ta Khương gia hy vọng a. Một đám Khương gia túc lao thần sắc tràn ngập chờ mong. Nếu không từ trên xuống dưới nhà họ Khương, đang chờ đợi gia chủ nhất mạch gần giáng sinh con cháu. Ngay cả ngoại giới, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Bắc vực, cái kia từng ngọn cổ xưa thánh địa, tông môn, giáo phái các loại đạo thống, cũng đều vô thì vô khắc quan tâm Khương gia động tĩnh bên này. Làm Hoang Cổ Thế gia Khương gia gia chủ, gần liền muốn sinh hạ một gã con cháu, đây là toàn bộ Bắc vực sự kiện trọng đại. Lúc này, Khương gia, ngoài phòng xanh, Khương gia gia chủ Khương Long Vũ lòng nóng như lửa đốt, tới hồi bồi hồi đi lại ở nơi này. Thấy thế, từng vị túc lao nhao nhao mở lời an ủi, gia chủ không cần quá nhiều lo lắng, chủ mẫu bọn hắn nhất định sẽ mẹ con bình an. Khương Long Vũ gật đầu, cước bộ dừng lại, ánh mắt tràn ngập kích động nhìn kỹ phòng sinh. Không, Khương Mục cảm giác rơi vào vực sâu vạn trượng, cả người không bị khống chế bị lôi kéo, muốn dây rủa, lại lực bất tòng tâm. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Ta bất quá chỉ là đánh cái buồn ngủ mà thôi. Khương Mục cực lực cần phải mở hai mắt ra, thấy rõ ràng chính mình vị trí thế giới này. Nhưng mà, mí mắt phảng phất vạn cân trọng, thủy chung vô pháp mở. Đồng thời, làm thân thể cái kia cổ không trọng cảm giác tiêu thất, nhất thời, hắn cảm thụ được thân thể tiến vào một cái ấm áp ôm ấp. Bên hai truyền tới một tràn ngập từ ái thanh âm ôn nhu. Hài nhi của ta ân. Khương Mục tâm thần rung mạnh. Không thể nào. Chẳng lẽ chính mình xuyên qua, hoàn thành một cái mới sinh hài nhi? Làm một đọc nhiều sách vở văn học kẻ yêu thích, Khương Mục đương nhiên đối với xuyên biệt loại chuyện như vậy không xa lạ gì. Chỉ là trung quy vô pháp dự đoán, loại này ngoại hạng sự tình, một ngày kia lại còn sẽ phát sinh tại chính mình trên người. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Mạnh mẽ đè xuống nội tâm rung động, Khương Mục rất nhanh tiếp nhận rồi chính mình xuyên qua thành một gã mới sinh đứa bé sơ sinh sự thực. Ký Lai Chi, Thác An Chi. Đối với một món vô pháp thay đổi sự thực, hắn chỉ có thể ôm vui vẻ tiếp nhận tâm tính. Hiện tại, Khương Mục chỉ muốn biết một điểm. Sau khi xuyên biệt ta có hay không vẫn còn ở Lam Tinh? Cũng hoặc là nói, ta tới đến cổ đại. Vẫn là xuyên qua đến một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Điểm này hiện nay không thể nào khảo chứng. Chỉ có đợi được có thể mở hai mắt ra thấy rõ ràng cái thế giới này thời điểm, mới có thể công bố đáp án. Hy vọng ta có thể sinh ra ở một cái giàu có gia đình, ta cũng không muốn làm phế vật chạy nhân vật chính A. Khương Mục trong lòng âm thầm phàn nàn. Nếu như có thể lựa chọn làm một cái phú nhị đại. Thử hỏi, tại sao muốn làm phụ đệ nhị? Khương Mục cũng không có thụ ngược đãi trong lòng khuynh hướng. Nhất định phải là phú nhị đại A. Đời trước không thể thể nghiệm con nhà giàu tư vị. Đời này, nhất định phải được như nguyện. Khương Mục trong lòng không khỏi hò hét. Đúng lúc này, tại hắn không hề bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào lúc. Đúng. Một cái cơ giới hóa thanh âm từ đầu hắn bên trong vang lên. Hệ thống đang tại bảng định ký chủ bảng định thành công. Tối cường đóng vai hệ thống thành công kích hoạt. Hệ thống. Khương Mục ngẩn ra một chút. Chợt, vẻ mừng như điên xông lên nội tâm. Quả nhiên, thân là một cái hợp cách xuyên biệt giả, làm sao có thể không có thuộc về mình kim thủ chỉ. Đóng vai hệ thống sao? Đối với cái loại này đứng đầy đường hệ thống, Khương Mục đồng dạng sẽ không cảm thấy xa lạ. Để cho trong lòng hắn hết sức tò mò chính là, nếu là đóng vai hệ thống, như vậy, hắn muốn đóng vai ai? Hệ thống sẽ để cho chính mình đóng vai ai? Khương Mục nội tâm chờ mong không thôi. Tốt nhất có thể đóng vai một cái như bức hống hống đại lao. Hệ thống sẽ tự động cung cấp nhân vật mô bản, để cho ký chủ tiến hành đóng vai. Ký chủ vai trò mô bản nhân vật tương tự hơn cao, có khả năng lấy được lực lượng liền sẽ tăng mạnh. Nếu như đóng vai tương tự độ cao đạt đến 100 thì ký chủ có thể hoàn toàn thu hoạch nên mô bản nhân vật toàn bộ tu vi, cảnh giới, thực lực, chiến pháp, kinh văn các loại tất cả. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Hệ thống chủ yếu tác dụng, như nhau Khương Mục mới vừa suy đoán, trên cơ bản không có quá lớn xuất nhập. Nói ngắn lại, một câu nói, vai trò càng giống như có khả năng lấy được lực lượng liền càng mạnh. Hệ thống, bắt đầu đi. Khương Mục nghĩ thầm. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết được chính mình sẽ phải vai trò nhân vật là ai. Trong lòng hắn có loại phi thường dự cảm mãnh liệt. Chính mình xuyên qua mà đến thế giới này, chỉ sợ là một cái nguy cơ trùng trùng cao võ thế giới. Ký chủ sẽ phải vai trò nhân vật đối tượng là độc đoán vạn cổ tuổi nhỏ hoàng đế. Kèm theo hệ thống thanh âm vừa dưới, Khương Mục kinh ngạc. Ngay sau đó, tâm tình của hắn tràn đầy phấn chấn cùng kích động. Không nghĩ tới, lại là yêu nhất uống thu sữa cái vị kia hùng hải tử. Đây chính là một vị tương đương vô cùng tồn tại. một vị trời sinh trí tôn. Mặc dù tuổi nhỏ tai họa, nhưng bất khuất, nên nhận mà lên, thành tựu cuối cùng bạn cổ đệ nhất người, sở hữu không tiền khoáng hậu chiến lực, thiên tư tài tình bạn cổ không một, chuyên vị kỷ nguyên ứng kiếp mà sinh. Cho dù là tại thời kỳ thơ ấu, nhưng này vị vẫn như cũng mười phần siêu phàm. Để bảo đảm ký chủ có thể tốt hơn đóng vai nên nhân vật hệ thống sẽ vì ký chủ cung cấp một khối trí tôn cốt tiến hành dung hợp, làm túc chủ ban đầu mô bản. Làm hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng tại trong đầu, Khương Mục nhất thời mừng rỡ như điên. Trí tôn cốt, đây là trời sinh trí tôn tượng trưng, là trời mà chú ái, là vì tiên quyến trí tử. Khương Mục không nghĩ tới, hệ thống cư nhiên số tiền lớn như vậy, bắt đầu trực tiếp liền cho mình một khối trí tôn cốt tiến hành dung hợp. Xin hỏi ký chủ có hay không lập tức dung hợp trí tôn cốt? Đương nhiên dung hợp. Khương Mục cưỡng chế nội tâm kích động cùng phấn khởi, lập tức không chút do dự ở trong lòng mặc niệm. Chương 2, trời sinh trí tôn, tiên nhân dập đầu. Canh 2 chương 2, trời sinh trí tôn, tiên nhân dập đầu. Canh 2 kèm theo Khương Mục nhất niệm rơi xuống. Nhất thời, một dòng nước ấm đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt tuôn hướng nội tâm. Tựa như toàn thân tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới, để cho Khương Mục không khỏi tinh tế cảm thụ được thân thể nhiều cách biến hóa. Dòng nước ấm này một đường chạy xuôi đến Khương Mục lồng ngực vị trí. Tim đập tần suất bắt đầu liên tục tăng lên, một cổ nhàn nhạt đau nhức từ lồng ngực sản sinh, một đường truyền lại toàn thân, giống như là muốn từ miệng ngực sinh trưởng ra nào đó dị vật. Không tính quá đau đớn, còn thuộc về Khương Mục có thể chịu được phạm vi. Hắn biết, này, nghĩ đến phải là đang tại dung hợp trí tôn cốt quá trình. Liên tục không ngừng lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào Khương Mục thân thể, tràn ngập thân thể tứ chi, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt, để cho trong thân thể hắn lực lượng liên tiếp tăng vọt. Nghiêm nhiên, thân thể hắn đang nên đón một hồi thoát thai hoàn cốt. Đây là một hồi thăng hoa, càng là một hồi lột xác. Cùng lúc đó, ngoại giới, phòng sinh, một gã mỹ phụ nhân trong lòng ôm một gã mới sinh hải nhi, xinh đẹp ôn nhu khuôn mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi, nhưng một đôi mắt lại mang theo nồng nặc từ ái cùng nhu hòa, lặng lặng nhìn trong ngực hải nhi. Nhưng vào lúc này, không có dấu hiệu nào ở giữa. Đúng. Quanh một đạo không có gì sánh kịp kim quang óng ánh, như đường chân trời cái kia một vòng mặt trời giống như chói mắt mà lập lòe, trong nháy mắt từ đứa bé sơ sinh thân thể ra bên ngoài nở rộ. Trong tích tắc, toàn bộ phòng sinh bị kim quang hoàn toàn bao phủ. Này, đây là mỹ phụ nhân ngây ngẩn cả người, còn chưa chờ nàng phản ứng, đạo này kim quang óng ánh phóng lên cao, xông thẳng tại vân tiêu phía trên, cần phải quán triệt thiên cung. Một giây sau, tương đạo huyền ảo vô cùng kim sắc phù văn, mang theo cổ xưa vĩ ngạn khí tức, tại giữa kim quang điên cuồng bồi hồi dục dịch, truyền đến từng đợt thần thánh nói nhỏ. Một cổ không gì sánh được cổ xưa khí tức thần thánh, từ phía chân trời bên phủ xuống nơi này phương khu vực. Khí tức cổ xưa tựa như từ vạn vạn năm trước đây mà đến. Trải qua tuế nguyệt tăng thương, thương hải tăng điển, thần thánh kim quang đem hải nhi hoàn toàn bao vây, đem tử mỹ phụ nhân trong lòng sấn thác trôi nổi tại giữa không trung xoay quanh, hiện ra hết thần thánh, như là phủ xuống phàm trần trích tiên. Tương đạo huyền ảo kim sắc phù văn, nhanh chóng ái tụ ở hải nhi quanh thân bồi hồi lượn lờ, như một tôn cổ chi đại đế thân tử. Vẹn vẹn chỉ là giáng sinh, liền nên đón tiên địa phép tắc thanh tẩy ủng hộ. Tại hải nhi nơi ngực, vái tụ vô cùng kim quang cùng lực lượng, từ đó nở rộ cái tiêm một bó nhức mắt kim quang, dường như muốn đục lỗ thiên cung, để cho xung quanh mấy triệu dặm toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng mắt thấy một màn này. Thần thánh, vĩ nạn, thánh khiết vô hạn. Ở vào phòng sinh ở ngoài, lấy Khương gia gia chủ Khương Long Vũ cầm đầu một đám Khương gia túc lão, đều tất cả đều ngây ra như phỗng. Này, đây là tình huống gì? Khương Long Vũ cổ họng khô chát, kìm lòng không được trương liếu trương miệng. Nha, gia chủ, này hình như là trong truyền thuyết trời sinh dị tượng. Bình thường chỉ có chân chính thiên chi tiêu tử, ngay cả trời cao cũng vì đó yêu thích thiên tiêu, mới có thể tại giáng sinh lúc nên đón như vậy chú mục chính là dị tượng. Rất hiển nhiên, phu nhân nàng sinh hạ một cái vị chịu đến trời cao chiếu cố thiên chi tiêu tử. Thường tên một Khương gia túc lão mừng rỡ như điên. Con ta giáng sinh lúc nương theo dị tượng. Khương Long Vũ kích động, hắn không kềm chế được nội tâm hừng hực cùng mừng như điên, vội vã bước ra cước bộ vọt vào phòng sinh. Vừa bước vào phòng sinh, hắn liền thấy được một cái mới sinh hải nhi bị vô tận ánh sáng màu vàng phụ trợ trôi nổi tại giữa không trung trang cảnh. Tương đạo kim sắc huyền ảo quần sáng phù văn, sân thác này một gã đứa bé sơ sinh không giống người thường. Phu nhân, hắn là Khương Long Vũ mở to hai mắt nhìn. May là thân là hoang cổ thế gia gia chủ, hắn đều kìm lòng không được bị trước mắt một màn này cho kinh trụ. Phu quân, hắn là con trai của chúng ta. Mỹ phụ nhân phản ứng cái tới, cũng đội vã mở miệng. Con trai của chúng ta Khương Long Vũ kinh ngạc nhìn kỹ cái kia một tôn mới sinh hài nhi, như là một vị phụ xuống phàm trần cổ tiên. Lúc này, dị biến lại đến. Cái kia một bó sông thẳng lên trời kim quang bên trên, từ cựu trọng thiên bên ngoài phủ xuống một tấm vải đầy huyền ảo phù văn kim sắc xương, chính nguyên lấy kim quang chuyển vận mà đến. Thải vân làm bạn, mây mù lượn lờ, tường thụy chi khí quấn quanh tại kim sắc xương quanh thân bồi hồi. Từng cảnh tượng ấy hiện ra tại Khương Long Vũ cùng hắn mỹ phụ nhân, còn có phòng sinh ra một đám Khương gia túc lao trong mắt. Cuối cùng, cái kia một tấm vải đầy huyền ảo phù văn kim sắc xương thuận lợi dung nhập kim quang sấn thác mới sinh hải nhi trong cơ thể. Đây là trời cao ban cho một khối xương. Khương Long Vũ chố mắt đứng nhìn. Hắn đời này trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng chẳng bao giờ tao ngộ bây giờ lúc hôm nay kinh thế hai tục bực này sự tình. Thượng thương hạ xuống một khối xương. Đây là khái niệm gì? Khó có thể tin. Nếu như không phải chính mắt thấy, Khương Long Vũ tuyệt đối không thể tin được bực này kinh người hiện tượng. Phu quân, ta từng từ một quyển cổ xưa điện tịch ghi chép bên trong xem qua. Từng tại vô tận tuế nguyện trước kia loạn cổ kỷ nguyên có một loại chịu đến thượng thương chiếu cố thiên chi tiêu tử, giáng sinh lúc sẽ nhận được trời xanh chúc phúc, hạ xuống một khối tràn ngập lực lượng uy năng xương. Loại này xương nội hàm dấu vô tận huyền ảo, càng là ẩn chứa một loại thượng thương ban cho pháp thuật thần thông, cương đại tột cùng. Mà loại xương thì bị sách cổ ghi chép xưng là chí tôn cốt, bị trời xanh ban tặng chí tôn cốt thiên chi tiêu tử, thì là được khen là trời sinh chí tôn. Mỹ phụ nhân run giọng nói, đây chẳng phải là có nghĩa là phu nhân, con của chúng ta là trời sinh chí tôn. Khương Long Vũ toàn thân phát run, kích động cùng chấn động rất nhiều cảm xúc dũng mãnh vào nội tâm. Theo chí tôn cốt thuận lợi hòa tan vào thân thể, đường chân trời kim quang gần tiêu tán. Ngay một khắc này, dị tượng xảy ra lần nữa biến hóa. Thiên khung phía trên, đống xuất hiện từng vị cổ xưa vĩ ngạn hư ảnh, xoay quanh tại thiên khung phần cuối, sừng sững ở thiên cực đỉnh, làm người ta không cách nào thấy rõ sở hắn dung mạo, có vẻ vô cùng mông lung hư huyễn. Kim quang rực rỡ, ấn chiếu dài vạn dặm không. Từng vị cổ xưa vĩ ngạn hư ảnh, đứng ở kim quang chiếu sáng phần cuối biên giới. Một cổ pháp vĩ ngạn thần thánh khí tức, từ đó chậm rãi phát ra, cuộn sạch trong vòng ngàn dặm khu vực. Trong vòng ngàn dặm, vạn vật sinh linh lạnh run. Cái kia, đó là tiên nhân sao? Đông Hoang Bắc vực vạn vạn ước tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt chấn động. Cái hướng kia là Khương gia. Khương gia? Một đám Khương gia túc lao tâm thần rung mạnh, ngơ ngác ngửa đầu. Bọn hắn kinh ngạc nhìn kỹ, xoay quanh ở trên đỉnh đầu cái kia từng vị không gì sánh được vĩ ngạn hư ảnh, để bọn hắn như muốn phải lạy hạ thần phục. Tiên, tiên nhân. Tâm tình mọi người cảm thấy rung động. Bọn hắn đời này vẫn là lần đầu tiên chính mắt thấy như vậy kinh người khủng bố thiên địa dị tượng. Ừ ngực. Kim Long không được nuốt nước miếng một cái, hiện lộ ra này từng vị sống chí ít không dưới ngàn năm cổ xưa tồn tại giờ này khắc này cái kia vô cùng chấn động tâm tình chúng ta Khương gia dường như ra đời một vị vô cùng đáng sợ thiên tiêu yêu nghiệt. Khoảng cách càng làm cho một đám Khương gia túc lao khiếp sợ là bọn hắn thấy cái kia từng vị sừng sững ở thiên cực tận vĩ ngạn hư ảnh vậy mà không hẹn mà cùng hướng bọn họ vị trí Khương gia vị trí. Không, kỳ thực nói sát thực hơn là mặt hướng Khương gia phòng sinh vị trí này. Sau đó ngay tại Khương gia túc lao tràn ngập ánh mắt kinh hãi dưới, từng vị tựa như cổ chi tiên nhân vĩ ngạn hư ảnh tranh nhau cúi đầu dập đầu. Chương ba, Khương gia cổ tổ sống lại. Khương gia thần tử. Canh ba chương ba, Khương gia cổ tổ sống lại. Khương gia thần tử. Canh ba kim quang lập lòe, ấn chiếu dài vạn dặm không. Đường chân trời. Hết sức đỉnh, từng vị vĩ ngạn cổ xưa tiên nhân hình chiếu, phản phất từ cựu trọng tiên bên ngoài phủ xuống phàm trần, mang theo thần thánh lại không thể nhìn thẳng khí tức kinh khủng. Nay từng vị cổ xưa tiên nhân, như là từ vạn vạn năm trước thời gian trường hà đi ra. Cổ pháp, vĩ ngạn. Lệnh thiên hạ thương sinh cần phải quỳ xuống triều bái. Ở tại hạ xuống vĩ ngạn khí tức phía dưới, vạn vật sinh linh tất cả đều lạnh run. Một màn này trong nháy mắt để cho Khương gia một đám túc lão ngợp bức. Thiên, tiên nhân dập đầu. Ta tiên, đây là ta sản sinh ảo rất sao? Thiên địa dị tượng phủ xuống từng vị tựa như thượng cổ tiên nhân giống như hình chiếu, lại còn tại hướng chúng ta Khương gia phương hướng cúi đầu dập đầu. Không, là hướng chúng ta Khương gia mới vừa sinh ra vị kia kỳ lân tử dập đầu. Thiên lột, tiên nhân dập đầu thiên địa dị tượng, đời ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cùng một thời gian, trong phòng sinh, Khương Long Vũ cùng hắn phu nhân Trầm Yên cũng biết xem đến. Phương xa sừng sững ở thiên khung vô cung đỉnh, cái kia từng vị tiên nhân hình chiếu cúi đầu dập đầu chẳng cảnh. Phu quân, đây là ta đang nằm mơ sao? Trầm Yên trương liếu trương miệng, hơi lộ ra mệt mỏi mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ. Tiên nhân dập đầu. Này, bực này thiên địa dị tượng Khương Long Vũ cũng người tròn váng. Từ xưa đến nay, hắn chưa từng nghe qua thế gian còn có vị ấy thiên chi tiêu tử, có thể dẫn động tiên nhân dập đầu kinh thế hai tục bực này thiên địa dị tượng. Phu nhân, ngươi sinh ra một vị giỏi lắm thiên chi tiêu tử. Chúng ta Khương gia kỳ lân tử. Hài nhi của ta, một vị trời sinh chí tôn. Liền tiên nhân đều cần cúi đầu dập đầu trời sinh chí tôn. Khương Long Vũ thanh âm phát run, vẻ mặt kích động. Xoay chuyển ánh mắt, hắn kinh ngạc không thôi nhìn, bị kim sắc rực rỡ quần sáng phụ trợ xoay quanh ở giữa không trung một cái kia mới sinh hải nhi, trong mắt tràn đầy tự ái, kích động, vui mừng, tự hào vân vân tự màu sắc. Phu quân, cứ gọi hắn Khương Mục A. Trầm Yên suy tư một chút, nhìn phía Khương Long Vũ. Tốt. Hải nhi của ta, từ nay về sau cứ gọi Khương Mục. Khương Long Vũ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hắn có dự cảm. Con trai của mình, đợi một thời gian, tất nhiên là toàn bộ Khương gia xà trụ cột. Không. Thậm chí, toàn bộ Đông Hoang, một ngày kia đều muốn thần phục lại con trai của mình dưới chân. Dù sao, con trai của mình, nhưng là một vị trời sinh chí tôn. Ngay cả trời cao đều chúc phúc hạ xuống một khối đầu khớp xương trời sinh chí tôn. Hai người thanh âm, không gì sánh được rõ ràng rơi vào Khương Mục bên hai. Xem ra, vừa rồi cái kia hai thanh âm, chính là ta cha mẹ của kiếp này. Hoàn hảo đời này, ta gọi Khương Mục. Khương Mục trong lòng cảm thấy may mắn. Thuận lợi dung hợp chí tôn cốt sau đó, sẽ khiến một loạt thiên địa dị tượng, như thế tại hắn dự liệu trong phạm vi. Ngoài ra, dung hợp chí tôn cốt, hắn cảm nhận được cường đại trước đó chưa từng có. Dù là một tên mới sinh hài nhi, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được viễn siêu đời trước người trưởng thành lực lượng cường đại. Cổ lực lượng này một khi bạo phát, chắc chắn long trời lở đất. Lúc này, tại Khương Mục trong óc, đột nhiên bắn ra một cái bảng sở kỳ hiệu. Ký chủ, Khương Mục cảnh giới, không kinh văn, không chiến pháp, không mô bản đóng vai tiến độ, 0000001 bên kia. Tại chí tôn cốt ra mắt, tiên nhân dập đầu các loại thiên địa dị tượng phủ xuống một khắc này. Khương gia phủ đầy bụi đã lâu cổ xưa cấm điện. Nơi đây là Khương gia từng vị thọ nguyên sẽ hết cổ tổ ngủ say địa phương. Chỉ có làm Khương gia tao ngộ sống còn chi tế, những thứ này cổ xưa tồn tại mới có thể từ trong ngủ mê thức tỉnh, sau đó đem hết toàn lực ngăn cơn sóng dữ. Nếu không có tao ngộ Khương gia sống còn, những thứ này cổ tổ đương nhiên sẽ không đơn giản ra mắt. Bọn hắn là Khương gia làm hoang cổ thế gia nội tình một trong, không phải bạn bất đắc dĩ không thể đơn giản vận dụng. Mỗi một vị đều sống mấy nghìn năm mà không chết, có thể tưởng tượng được. tu vi của bọn họ đáng sợ cỡ nào. Ngày tại hôm nay, từng bị ngủ say nhiều năm Khương gia cổ tổ, lại tiếp nhị liên tam nhao nhao từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bọn hắn bị Chí Tôn Cốt ra mắt cùng tiên nhân dập đầu tiên địa dị tượng sở kinh động. Mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, bọn hắn liền chen lấn dùng tràn ngập ánh mắt khiếp sợ, nhìn lên bầu trời phía trên sừng sững cái kia từng bị hư hư thực thực cổ xưa tiên nhân vĩ ngạn hình chiếu. Tiên nhân dập đầu. Vực này thiên địa dị tượng, hơi bị quá mức kinh người. Vừa rồi, ta cảm ứng được một luồng khí tức Chí Tôn. Cổ đại Chí Tôn, rốt cuộc là tình huống gì? Một đám Khương gia cổ tổ tâm thần rung mạnh. Bọn hắn nhao nhao từ Khương gia cấm địa bay lên trời, vận dụng cường đại thần niệm tuần tra trong vòng ngàn dặm khu vực. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy rõ đến, gây nên chuỗi này kinh người thiên địa dị tượng kẻ cầm đầu, là một gã hải nhi mới vừa ra đời. Hải nhi, chúng ta Khương gia giáng sinh một đứa con nít, liền đưa tới kinh người như vậy thiên địa dị tượng. Tốt, tốt. Chúng ta Khương gia, xem ra là xuất hiện một vị kỳ lân nhi. Đây là chúng ta Khương gia sau này. Đợi đến chúng ta Khương gia kỳ lân nhi thuận lợi trưởng thành, đợi một thời gian, chắc chắn hoành áp toàn bộ Đông Hoang. Thậm chí dẫn dắt chúng ta Khương gia đi hướng tinh không đỉnh. Liền tiên nhân đều cần cúi đầu dập đầu, có thể tưởng tượng chúng ta Khương gia kỳ lân nhi có bao nhiêu xuất sắc. Sáu từng tên một Khương gia cổ tổ không kềm chế được nội tâm kích động cùng phân chấn, lập tức hóa thành một bó hồng quang ly khai cấm địa, trốn xa Khương gia phòng sinh chính là cái kia phương hướng. Chỉ chốc lát sau, Khương gia cổ tổ nhất để phủ xuống. Khi thấy một đám phủ đầy bụi đã lâu cổ tổ một lần nữa ra mắt, ở vào phòng sinh trước cửa một đám Khương gia túc lao tháng đủ đều kinh hãi thất sắc, vội vã cúi đầu ân cần thăm hỏi, tham kiến chư vị cổ tổ. Nói nhanh lên, đây là chúng ta Khương gia vị ấy kỳ lân nhi. Một gã đầu đầy màu đỏ thắm tóc Khương gia cổ tổ vội vàng hỏi, là gia chủ. Gia chủ cùng chủ mẫu sinh ra một vị thiên chi tiêu tử. Ở tại giáng sinh lúc, ngay cả thượng thương đều chúc phúc, mà hạ xuống một khối xương. Một đám Khương gia túc lao đội vã như thực chất báo cho. Thật, cái gì? Ở đây ước chừng 9 vị Khương gia cổ tổ, hiển lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Thượng thương ban tặng một khối xương. Đây là khái niệm gì? Lao hủ từng nghe nói, tại vô tận tuế nguyệt trước đây, có một cái hết sức huy hoàng tu sĩ thời kỳ, tên là Loạn Cổ Kỳ Nguyên. Tại thời đại kia, cho dù là cổ chi đại đế cũng không dám tự xưng vô địch. Thời đại kia có một loại được trời ưu ái thiên chi tiêu tử, bẩm sinh liền chịu đến trời xanh quan tâm, do đó hạ xuống một khối trời sinh có một loại cường đại thần thông bí pháp xương. Kỳ danh là Chí Tôn Cốt. Mặt khác người mang Chí Tôn Cốt thiên chi tiêu tử, cũng bị mọi người khen là trời sinh chí tôn. Bẩm sinh liền muốn có vô địch chi tư. Có Khương gia cổ tổ dùng thanh âm run rẩy kể rõ. Theo thanh âm vừa mới rơi xuống, hiện trường bao quát tất cả Khương gia cổ tổ ở bên trong, còn lại Khương gia túc lão cũng đều hiện ra hết chấn động cùng dại ra. Thiên, trời sinh chí tôn. Bọn hắn cổ họng khô chát, tâm thần run mạnh. Hồi lâu đi qua, một vị sống hơn 3000 năm Khương gia cổ tổ, cũng là ở đây trong nhiều người như vậy sống được lâu nhất, lớn nhất uy nghiêm cổ xưa tồn tại, hắn dùng không thể nghi ngờ giọng của nói ra. Kể từ hôm nay gia chủ chi tử, chính là chúng ta Khương gia kỳ lân nhi. Chúng ta Khương gia thân tử. Chương 4, Đông Hoang chấn động mạnh. Trẻ tuổi có địch. Canh tư cầu tiên hoa nhóm nhóm chương 4, Đông Hoang chấn động mạnh. Trẻ tuổi có địch. Canh tư cầu tiên hoa nhóm nhóm hoang cổ thế gia. Cơ gia. Mọi người đều biết, mấy năm trước, Cơ gia giáng sinh một tôn thần vương thể. Ngày đó, toàn bộ Đông Hoang vì thế mà chấn động. Vạn vạn đức tu sĩ đều có thể nhìn đến. Vây quanh Cơ gia trụ sở, mà sinh ra cái kia một cổ kinh thiên động địa thiên địa dị tượng. Một vòng cong cong hạ nguyệt, tại trên mặt biển từ từ bay lên. Cuốn cuộn, uy áp bát phương. Cơ gia trụ sở xung quanh hơn ngàn dặm địa khu tu sĩ, sinh linh đều thấy được kinh người này thiên địa dị tượng. Đến tận đây, Cơ gia thần vương thể mặc dù tuổi nhỏ vẫn chưa xuất thế, lại dĩ nhiên trở thành Đông Hoang vô số tu sĩ miệng mồm tương truyền thiên chi tiêu tử. Người chưa hiện thân, uy danh cũng đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Một ngày này, Cơ gia bên trong, một gã bất quá 3 tuổi bé trai mặc dù non nớt, nhưng ánh mắt lại tràn ngập kiên nghị cùng thành thục bình tĩnh, trầm ổn. Tại cậu bé trước mặt, đứng một gã sống không dưới ngàn năm Cơ gia túc lão, làm cậu con trai người hộ đạo. Tên này non nớt cậu bé, chính là mấy năm trước rung động toàn bộ Đông Hoang Cơ gia thần vương thể, từng gây nên kinh thiên động địa thiên địa dị tượng hải thượng sinh minh nguyệt. Túc lão, ta nghĩ biết Đông Hoang có cái nào đáng giá ta chú ý đối thủ. Cậu bé ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật hỏi. Mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã vốn có quét ngang đương thời lòng tưởng giả. Đối đãi ngươi thần vương thể tiểu thành, nghĩ đến đủ để quét ngang Đông Hoang đương thời thiên kiêu. Bất quá còn cần chú ý mấy cái đối thủ. Bọn hắn theo thứ tự là Giao Quang Thánh Địa Thánh Tử, cùng với Giao Chỉ Thánh Địa Thánh Nữ, Thiên Yêu Cung cái vị kia đột nhiên xuất hiện tiên yêu thể, Tử Phụ Thánh Địa Thánh Nữ. Cái khác cổ xưa thánh địa đạo chính thống thánh tử thánh nữ, ngươi không cần quá mức để ở trong lòng. So với lên chúng ta Cơ gia, bọn hắn còn kém xa lắm. Cơ gia túc lao dốc lòng giáo huấn. Giao Quang Thánh Địa, Đông Hoang đứng đầu nhất cổ xưa đạo thống một trong, mặc dù cũng không phải là đại đế tự mình lưu lại đạo thống, nhưng chấp trưởng một món cực đạo đế binh, cùng hoang cổ thế gia nội tình thế lực chênh lệch không bao nhiêu. Giao Chỉ Thánh Địa cũng là Đông Hoang đứng đầu nhất cổ xưa đạo thống một trong, truyền thừa đến nay đã không dưới mấy trăm ngàn năm, chấp trưởng cực đạo đế binh. Giao Chỉ Thánh Địa chỉ lấy nữ đệ tử, là một người không có nam tính đệ tử thánh địa đạo thống, sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Mà Thiên Yêu Cung cũng là một tòa truyền thừa mấy trăm ngàn năm cổ xưa đạo thống, đứng hàng vu Đông Hoang đỉnh đầu, thế lực hơi chút kém hơn hoang cổ thế gia. Tử Phủ Thánh Địa, truyền thừa 10 phần đã lâu cổ xưa, vô cùng thần bí, là Đông Hoang đỉnh cấp thế lực. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ đánh bại bọn hắn. Cậu bé vẻ mặt trịnh trọng, không cần cho mình áp lực quá lớn, hiện tại ngươi đã vượt lên đầu cho bọn hắn rất nhiều. Thấy cậu bé nghiêm túc sắc mặt, Cơ gia túc lão vui mừng cười. Nhưng vào lúc này, Đông một đạo không gì sánh được sáng chói quang thúc màu vàng, từ Đông Hoang Bắc vực sông thẳng lên trời phía trên, như muốn xuyên qua toàn bộ thiên cung, kim quang bao phủ xung quanh mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Mặc dù cách xa nhau khá xa, vẫn như cũ cho Cơ Gia Túc lão cùng hắn cậu bé mang đến uy áp kinh khủng. Cùng lúc đó, thiên địa dị tượng ra mắt từng bị sừng sững ở thiên cực tận vĩ ngạn hư ảnh, tản mát ra không gì sánh được cổ xưa cùng khí tức kinh khủng, tranh nhau hướng phía Khương gia chính là cái kia phương hướng túi đầu dập đầu. Thiên nhân dập đầu. Này, đây là Cơ Gia Túc lão sắc mặt biến đổi lớn, quá sợ hãi. Tại hắn bên người, vù vù. Tiểu Nam Hải trong cơ thể chậm rãi dâng lên một vòng con hạ nguyệt, cũng tùy theo tản mát ra dâng trào lực lượng khí tức, mạnh mẽ hóa giải cuộn sạch toàn thân cái kia cổ thiên địa dị tượng mang đến kinh người bị áp. Hắn gương mặt non nớt chứng có chút tái nhợt. Hiển nhiên, tại ngoại giới thiên địa dị tượng quấy rầy phía dưới, trong cơ thể hắn thiên địa dị tượng tự động bảo vệ, vẫn như cũ cho hắn thân thể mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Thiên địa dị tượng. Cậu bé ngẩng đầu nhìn trời, tái nhợt chỉ gương mặt non nớt hiện đầy vẻ nghiêm trọng. Thiên nhân dập đầu thiên địa dị tượng. Ta thiên, gây nên này cổ thiên địa dị tượng, rốt cuộc thần thánh phương nào? Không khỏi cũng quá mức kinh người. Bực này thiên địa dị tượng, lão phu đời ta chưa từng nghe thấy. Quả thực chưa bao giờ nghe. Cơ Gia Túc lão vẻ mặt khiếp sợ. Cho dù là bọn hắn Cơ Gia thần vương thể chỗ có được hải thượng sinh minh nguyệt, sợ là cũng so ra kém tiên nhân dập đầu bực này kinh thiên động địa thiên địa dị tượng. Đương nhiên, những lời này Cơ Gia Túc lão đương nhiên sẽ không đơn giản nói ra miệng. Túc lão, cái hướng kia hình như là Khương gia. Cậu bé đột nhiên đề tỉnh. Hô, nặng nề thở ra một hơi, Cơ Gia Túc lão mạnh mẽ đè xuống nội tâm rung động cùng thất thố, gật đầu, ta thấy được, vị trí kia đúng là Khương gia. Nói cách khác Khương gia ra đời một vị không kém gì thần vương thể thiên chi tiêu tử. Có thể gây nên bực này kinh người cổ xưa thiên địa dị tượng, vị này xuất thân từ Khương gia thiên chi tiêu tử chỉ sợ phi thường đáng sợ. Nghe vậy, cậu bé nắm chặt song quyền, ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Hiện tại, ngươi nhiều hơn một vị bất thế đại địch. Có thể là một cái so với Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ còn muốn đáng sợ hơn thiên tiêu yêu nghiệt. Cơ Gia Túc lao giọng nói trầm thấp. Giao Quang Thánh Địa. Trên núi cao, một cái mấy tuổi tiểu nam hải toàn thân áo trắng, quanh thân tắm rửa với thánh quang che chở cho, có vẻ vô cùng siêu nhiên thoát tục, thần thánh lại không thể nhìn thẳng. Ở bên cạnh hắn, đứng từng tên một tu vi sâu không lường được lão giả. Khương gia xuất hiện một vị vô cùng yêu nghiệt. Một tên trong đó lão giả cảm khái một tiếng. Bọn hắn đều thấy được, phương xa đường chân trời, cái kia từng vị sừng sững ở thiên cực tận cổ xưa hư ảnh. Đó là bọn họ quá khứ chưa bao giờ nghe thiên địa dị tượng. Đáng tiếc, nếu như không phải xuất hiện tại Khương gia, cái kia còn có thể vì ta sử dụng. Bạch Y cậu bé mặc dù tuổi tác non nớt, nhưng ánh mắt lại hết sức thâm thúy, lại khắp nơi tản mát ra một cổ bụng dạ cực sâu khí tức, kém xa bề ngoài nhìn như vậy như một xuân phong. Thiếu chủ, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Khương gia, hiện nay còn chưa phải là chúng ta có thể ý đồ trêu chọc. Một khi ngài trên người bí mật tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây nên thiên hạ tất cả thế gia, thánh địa liên thủ thảo phạt. Thường tên một lão giả mở miệng quyên bảo. Ta minh bạch, chư vị túc lao không cần phải lo lắng, ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bạch Y cậu bé lắc đầu. Hán, chính là thế hệ này Giao Quang Thánh Địa thánh tử. Được hay là vốn có Giao Quang Thánh Địa từ cổ chí kim tiên tư số 1. Giao Chỉ Thánh Địa. Một gã phấn điêu ngọc chắc vài tuổi tiểu cô nương, che bán trong suốt già, toàn thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi, non nớt tuổi tác lại mang theo một cổ đặc biệt không linh khí chất. Thiên nhân dập đầu thật là khó lường. Vị trí kia là Khương gia. Nếu như không có đoán sai, Khương gia ra đời một vị giỏi lắm thiên chi tiêu tử. Một người trung niên mỹ phụ đứng ở bé gái bên người, thanh âm thán phục liên tục. Nàng cười nhìn bên người tiểu cô nương, về sau đụng tới Khương gia vị này thiên kiêu có thể ngàn vạn lần chớ sơ suất, có thể gây nên tiên nhân dập đầu kinh thế hai tục bực này thiên địa dị tượng, từ cổ chí kim trước đó chưa từng có. Các ngươi trẻ tuổi có địch. Tiểu cô nương chính là khu vực này Giao Trì thành nữ. Thực sự là chờ mong cùng với chạm mặt. Nữ hài thấp giọng tự nói. Không 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 không, một ngày này, Khương gia vừa mới giáng sinh kỳ lân nhi, gây nên tiên nhân dập đầu kinh người thiên địa dị tượng, tại chỗ kinh động Khương gia vô số cổ tổ, tức thì bị tại chỗ phán định là Khương gia thần tử tin tức. Trong ngay mắt, làm cho cả Đông Hoàng nên đón một hồi trước nay chưa có náo động lớn. Vạn vạn đức tu sĩ trở nên sôi trào. Tương truyền, Khương gia vị kia thần tử xuất thế lúc, thượng thương ban tặng phúc trạch, hạ xuống một khối thượng thương chi cốt hòa tan vào thân thể. Khối này thượng thương chi cốt ẩn chứa một môn trước nay chưa có kinh thế thần thông bí thuật. Thiên đột. Đây tột cùng là kinh khủng bực nào yêu nghiệt. Ngay cả trời cao đều hạ xuống phúc trạch. Một quyển cổ xưa điển tịch ghi chép thảo luận, thượng thương hạ xuống khối kia xương, tên là Chí Tôn Cốt, ẩn chứa một môn đáng sợ vô địch thần thông. Mà được ban cho Chí Tôn Cốt cái vị kia yêu nghiệt, thì là được khen là trời sinh chí tôn. Thiên, trời sinh chí tôn, bẩm sinh vô địch giả. Đợi một thời gian, Khương gia thần tử sợ là muốn hoành áp toàn bộ Đông Hoang. Nhiều cách nói phân tranh. Thế hệ này, đầu tiên là Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ uy áp một phương, sau đó có nữa Cơ gia thần vương thể đột nhiên xuất hiện, còn có Thiên Yêu Cung Thiên Yêu thể bây giờ, lại tăng thêm Khương gia kỳ lân tử. Đây là hết sức huy hoàng sáng chói thời kỳ. Vô số thần thể, thánh thể liên tiếp xuất hiện. Đời này tranh đoạt một đời đế vị, sợ là mười phần tàn khốc. Á cái chương 5, nửa tuổi hùng hải tử, yêu nhất uống sữa thú. Năm canh chương 5, nửa tuổi hùng hải tử, yêu nhất uống sữa thú. Năm canh nửa năm sau. Đông Hoang, hoang cổ thế gia, Khương gia. Một cái toàn thân áo trắng tiểu nam hải bò lên trên bàn đá, lộ ra một đôi trắng non non nớt tay nhỏ bé, cầm lấy trên bàn đá để cái kia một bầu sữa thú. Nhưng ngay khi gần bắt lại lúc, một gã thị nữ xinh đẹp đống nhiên xuất hiện, liền vội vàng đem tiểu nam hải chậm rãi ôm lấy, thanh âm tràn ngập ân cần nói, "Tiểu thiếu chủ, ngài có thể muôn ngàn lần không thể lại bướng mình." "Tiểu Vân tỷ tỷ, ta chỉ là muốn uống sữa thú." Khương Mục trợn trắng mắt, tùy ý đối phương ôm vào trong ngực, cũng không dãy rủa. Từ xuyên việt nửa năm này tới nay, hắn đã từ từ thích ứng thế giới này, cũng thích ứng thân phận của mình. Hoang cổ thế gia Khương gia số 1 thần tử. "Đúng vậy." "Nói cách khác, ngoại trừ Khương Mục bên ngoài, Khương gia còn có số 2 thần tử, lẫn nhau ở giữa ở vào cạnh tranh quan hệ. Khương gia số 2 thần tử, bất quá 4-5 tuổi mà thôi, tại Khương Mục trong ấn tượng, đối phương hình như là một cái tên là Khương Dật Phi mao đầu tiểu tử. Còn có số 3 thần tử, số 4 thần tử, cùng với 3 vị Khương gia thần nữ. Nói chung, về sau có thể đại biểu Khương gia thần nữ chỉ có 1 vị. Đợi một thời gian, lẫn nhau ở giữa tất nhiên sẽ tới một hồi công bình công chính cạnh tranh, chỉ vì đoạt được Khương gia thần nữ cuối cùng quyền thuộc về. Nửa năm này thời gian hạ xuống, Khương Mục đã biết rồi chính mình đi tới dạng gì thế giới. Đông Hoang, Hoang Cổ Thế Gia, Khương Gia mấy chữ này cũng đã để trong lòng hắn có chỗ suy đoán. Chớ đừng nhắc tới. Đoạn thời gian trước, hắn từ thị nữ trong miệng nghe nói một ít ngoại giới tin tức, đều là Hoang Cổ Thế Gia cơ gia, ra đời một cái thần vương thể, có người nói trong cơ thể thiên địa dị tượng là Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt. Giờ khắc này, Khương Mục càng thêm minh xác ý thức được, chính mình cứu cánh thân ở tại thế giới nào. Ngoại trừ cơ gia thần vương thể bên ngoài, bình thường để cho Khương Gia nội bộ những lao già kia động ở mép, còn có Giao Quang Thánh Tử, Giao Chỉ Thánh Nữ, Thiên Yêu Cung thiếu chủ các loại thiên tiêu. Căn cứ ở trên biết được tin tức tình báo, để cho Khương Mục có thể phi thường phán đoán chuẩn xác ra. Cự ly này một hồi hành độ hư không mà đến thật lớn quá tải, gần phủ xuống Vu Đông Hoang nguy hiểm nhất khu vực hoang cổ cấm địa bực này đại sự kiện, đã sẽ không quá xa. Thân là Khương gia số 1 thần tử, Khương Mục tự nhiên áp lực thật lớn. Sau này đột nhiên xuất hiện thần thể, thánh thể liên tiếp xuất hiện. Đủ loại thiên tiêu yêu nghiệt cùng sân khấu thi đấu thể thao, chỉ vì tranh đoạt một đời đế vị. Không có chút vốn bản, thật vẫn không dám cùng mấy cái thiên tiêu này cạnh tranh. Cú may ta có đóng vai hệ thống. Đây là Khương Mục chỗ dựa lớn nhất. Nguyên bản, Khương gia số 1 thần tử là Khương Dật Phi. Bất quá theo Khương Mục sinh ra sau đó, Khương Dật Phi trong nháy mắt thì thụt lùi đến số 2 thần tử vị trí. Số 1 thần tử, tự nhiên là dung hợp chí tôn cốt trời sinh chí tôn Khương Mục. Hệ thống, điều tra bảng sở kỳ hiệu. Thân ở tại thị nữ Tiểu Vân ấm áp trong ngực, Khương Mục ở trong lòng hơi hơi mặc niệm. Ngay sau đó, bảng sở kỳ hiệu lập tức bắn ra. Cảnh giới, bản huyết cảnh, luân hải bí cảnh, kinh văn, nguyên thủy chân giải hàng vũ kinh mô bản đóng vai tiến độ, 0032 đều nửa năm, đóng vai hùng hải tử tiến độ thật đúng là thong thả như ốc sen. Khương Mục cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nếu như không phải là vì đóng vai yêu nhất uống thu sữa hùng hải tử, hắn như thế nào có thể sẽ đối với sữa thú như vậy khát vọng. Bất quá rất đáng tiếc, đóng vai tiến độ tăng lên phi thường thông thả, bất quá hoàn hảo. Chỉ ít, mỗi lần đề thăng một bộ phận vai trò tiến độ, đều sẽ giải tỏa hùng hải tử tương ứng nắm giữ kinh văn. Nguyên thủy chân giải chính là Khương Mục từ đó nắm giữ. Hàng vũ kinh thì là hoang cổ thế gia Khương gia độc hữu chính là đế kinh, Khương Mục thân là Khương gia số 1 thần tử, tự nhiên có thể tu luyện một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh đế kinh. Ban huyết cảnh chính là Khương Mục nửa năm trôi qua nỗ lực hiệu quả. Đối ứng là cái thế giới này luân hải bí cảnh. Cái này phương thế giới tu sĩ, chỉ có ở trong người sáng lập khổ hải mới tính chân chính bước vào con đường tu luyện, trở thành một tên luân hải bí cảnh tu sĩ. Sáng lập khổ hải sau đó, cần diễn hóa mệnh lệnh đã ban ra tuyển, lại cấu tạo thần kiểu, cuối cùng đăng lâm bị ngạ. Này chính là luân hải bí cảnh quá trình tu luyện. Tổng cộng 4 cái cảnh giới. Chỉ bất quá, Khương Mục tu luyện thì là loạn cổ kỷ nguyên hùng hải tử tu luyện hệ thống. Ban huyết cảnh, đối ứng luân hải bí cảnh. Bây giờ, từ dung hợp chí tôn cốt về sau, Khương Mục ban huyết cảnh tu luyện quả thực hát vang tiến mạnh. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện, tại chính mình lồng ngực cái kia một khối chi tôn cốt bên trong, ẩn chứa một loại cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ này cấm kỵ thần thông, tên là Thượng Thương Kiếp Quang, bạo phát thức cấm kỵ thần thông. Trong nháy mắt bạo phát, có thể đem chúng mục tiêu địch nhân trong nháy mắt chôn vùi thành bụi phấn. Uy lực cực mạnh. Sở hữu chi tôn cốt Khương Mục, tu luyện bàn huyết cảnh quá trình tự nhiên 10 phần ung dung, không có hùng hài tử loại kia thê thảm trải qua, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Cũng không có ai cả gan tức đoạt chí tôn cốt. Dù sao, thân là Khương gia gia chủ con trai, hơn nữa Khương gia từng bị cổ tổ khâm định Khương gia số 1 thần tử. Phóng nhãn toàn bộ Khương gia, coi như là những cái kia Khương gia túc lão, cũng không dám đối với Khương Mục có chứa không chút nào kính. Trên thực tế, Khương Mục thật vẫn có chút chờ mong. Có người có thể mơ ước mình chí tôn cốt do đó đem tức đoạn. Cứ như vậy, hắn cảm thấy, chính mình vai trò hùng hài tử mô bản, khả năng tiến độ liền sẽ nên đón một hồi đột nhiên tăng mạnh. Do đó, tại hệ thống nơi đây đạt được phong phú hơn khen thưởng. Chỉ tiếc, Khương gia không người cả gan tức đoạt thân thể của hắn chí tôn cốt. Hiện tại, ta bản huyết cảnh đã tu luyện đến hậu kỳ. Vẹn vẹn chỉ có một cánh tay, là có thể cường thế bộc phát ra 8 vạn cân cự lực. Nghĩ đến, cổ lực lượng này đủ để dễ như trở bàn tay truy bạo cái gọi là luân hải bí cảnh tu sĩ. Coi như là lại yêu nghiệt luân hải bí cảnh thánh tử, thần tử đứng trước mặt ta, sợ là cũng gánh không được ta một quyền. Nhưng, một cánh tay 8 vạn cân cự lực, còn xa xa không phải bản huyết cảnh cực hạn. Bản huyết cảnh cực hạn là một cánh tay 10 vạn 8 làm cân. Khương Mục hai mắt lấp lóe. Tất nhiên muốn đi, vậy thì đem con đường này đi tới phần cuối. Nói theo hùng hải tử, siêu việt hùng hải tử. Tất nhiên vai trò mô bản là hùng hải tử, như vậy bản huyết cảnh tự nhiên muốn đi tới cực hạn phần cuối. Dạng này mới có thể tốt hơn để thằng tự thân đóng vai tiến độ. Bằng không, nếu không thực lực của tự thân căn cơ không đủ hùng hậu, ngay cả vai trò mô bản tiến độ, chỉ sợ cũng như trước sẽ thong thả như ốc sen, chỉ trệ không tiến. Muốn làm, vậy thì làm tốt nhất. Khương Mục trong lòng có mình dã vọng á chương 6, thanh tẩy. Dược Vương cùng yêu thú tinh huyết thanh tẩy. 6 chương 6, thanh tẩy. Dược Vương cùng yêu thú tinh huyết thanh tẩy. 6 chương Tiểu Vân tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nâng lên trong tay một bầu sữa thú nhấp nhẹ một ngụm, Khương Mục đem ý thức rất nhiều tâm tư đè xuống, ngẩng đầu nhìn thị nữ Tiểu Vân cái kia một tờ tiếu lệ khuôn mặt. Mặc dù bất quá chỉ là nửa tuổi, nhưng bởi vì dung hợp trí tốt cốt, hơn nữa Khương Mục Khương gia số một thần tử thân phận, mà để cho rất nhiều thị nữ hạ nhân cũng không dám đem Khương Mục coi như bình thường nửa tuổi tiểu hài tử để đối đãi. Khương gia từ trên xuống dưới mọi người đều biết, thân là Khương gia thần tử Khương Mục mười phần tạo tuệ. Vì vậy, không có ai sẽ đem hắn coi như hài tử bình thường đối đãi. Dung hợp trí tôn cốt về sau, cả ngày lẫn đêm trải qua trí tôn cốt trả lại cùng săn sóc cẩn cẩn. Để cho nửa tuổi Khương Mục cũng đã có 3-4 tuổi hài đồng hình thể vóc người. Nghe vậy, Tiểu Vân vua hót một cái, có chút áo nào nói, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự, tiểu thiếu chủ, gia chủ cùng các bô lão để cho ngài lập tức đi trước từ đường. Đi trước từ đường? Xảy ra đại sự gì? Khương Mục nghi hoặc. Lúc bình thường dưới, Khương gia từ đường là cấm địa, trong ngày thường cấm người khác đơn giản đặt chân. Gia chủ nói, muốn để ngài cùng Khương Giật Phi thiếu gia bọn hắn cùng nhau trải qua một hồi trọng đại thanh tẩy. Nói cách khác, ngoại trừ ngài bên ngoài, có mặt còn có Khương Giật Phi thiếu gia, Khương Đình Phong thiếu gia, Khương Lan thiếu gia các loại trẻ tuổi Khương gia đệ tử. Tiểu Vân như thực chất báo cho. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói đi xuống, gia chủ cùng các bố lão, vì trận này thanh tẩy, có thể nói là hao phí vô số tài nguyên, mua hơn 10 bội cây ngàn năm dược vương. Càng là đi trước Đông Hoang Nam vực yêu thú xâm lâm, đánh chết không ít yêu thú cường đại, cướp đoạt hắn khí huyết, đem khí huyết cùng ngàn năm dược vương nấu nhịn 7 ngày 7 đêm. Đến lúc đó tiểu thiếu chủ ngài tắm rửa trong đó, nhất định có thể hấp thụ to lớn bộ phận tinh túy, để cho mình thân thể thoát thai hóa cốt, để cho tự thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Lúc đầu, trận này thanh tẩy, chỉ có vượt qua 5 tuổi Khương gia đệ tử mới tham nộ cùng. Có thể tiểu thiếu chủ ngài thật sự là quá mức bất phàm, mới có thể dùng gia chủ cùng các bô lao đặc biệt để cho ngài lần này đi vào tham dự. Nói đến đây, nàng ánh mắt tràn ngập sùng bái nhìn Khương Mục. Nàng đương nhiên biết, nhà mình tiểu thiếu chủ là một vị trời sinh trí tôn, có thể hầu hạ một vị trời sinh trí tôn, đây là nàng đời này vinh hạnh lớn nhất. Thanh tẩy, Khương Mục như có điều suy nghĩ. Kế tiếp, tại Tiểu Vân dẫn dắt phía dưới, Khương Mục một đường đi ngang qua lớn như vậy Khương gia, thuận lợi đi tới Khương gia từ đường. Thật xa, Khương Mục liền thấy không thiếu niên linh non nớt Khương gia đệ tử tề tụ tại từ đường bên trong. Từng tên một tuổi tác non nớt Khương gia đệ tử nhìn chung quanh, hắc không lưu nhéo trong con ngươi tràn ngập hiếu kỳ cùng mê man, không hiện lên Khương gia đệ tử trong mắt tràn ngập tâm thần bất định cùng căng thẳng. Ở nơi này bảy Khương gia đệ tử bên trong nổi bật nhất, tự nhiên là số 2 thần tử Khương Giật Phi, mặc dù chỉ có 5-6 tuổi, lại dĩ nhiên mang theo một cổ ôn văn nhị nhã thư quyển chi khí, trên mặt thường xuyên treo nụ cười ôn hòa. Còn có số 3 thần tử Khương Lan, một cái mũi bệnh lên trời khí trương tiểu tử. Số 4 thần tử Khương Đình Phong, trầm mặc ít nói, mặc dù tuổi nhỏ, lại có một loại bước vào tuổi lục tuần tuổi xế chiều khí tức, một mực vẫn chưa cùng bên người Khương gia đệ tử nói chuyện với nhau. Theo Khương Mục đi tới từ đường, trước tiên liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bao quát Khương gia gia chủ Khương Long Vũ, còn có một chúng Khương gia tộc lão, cùng hắn tại chỗ tất cả Khương gia đệ tử. Khương Long Vũ nhìn về phía Khương Mục ánh mắt tràn ngập vui mừng cùng tự hào. Một đám Khương gia tộc lão nhìn Khương Mục ánh mắt, không có gì ngoài vui mừng bên ngoài còn bao hàm nồng nặc vẻ kính sợ. Mà còn dư lại đám kia Khương gia đệ tử, nhìn Khương Mục ánh mắt thì tràn ngập tò mò. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tiểu Vân mười phần câu nệ cùng tâm thần bất định, vô ý thức buông xuống trong ngực Khương Mục. Lúc này, Khương Mục mặt không đổi sắc, mười phần ung dung từng bước đi hướng phía trước từ đường bên trong. "Thần tử." Một đám Khương gia tộc lão cúi đầu. "Các vị tộc lão không cần như vậy." Khương Mục nhếch miệng cười. Chỉ chốc lát sau, Khương Mục đi vào một đám Khương gia đệ tử trong đám người. "Bất quá." Một đám Khương gia đệ tử theo bản năng lấy ra cước bộ, tựa hồ là đối với Khương Mục mười phần sợ hãi cùng tôn kính, hoàn toàn không dám tới gần tại Khương Mục bên người vị trí. Duy chỉ có Khương Giật Phi chủ động đi hướng Khương Mục bên người, ân cần thăm hỏi, "Thần tử." Mặc dù tuổi tác so với Khương Mục lớn hơn một chút, nhưng làm Khương gia số 2 thần tử Khương Giật Phi, vô luận là thân phận địa vị, đều cùng Khương Mục không hề khả năng so sánh. "Khương đại ca vẫn là gọi thẳng tên của ta a, nếu không luôn cảm giác là lạ." Đối với Khương Giật Phi, Khương Mục ngược lại là không có quá lớn ác cảm. Là mình đoạt đi rồi đối phương số 1 thần tử vị trí. Đối với cái này, Khương Giật Phi lòng dạ mười phần rộng mở, hoàn toàn không có ghi hận ở trong lòng, càng không có muốn tìm kiếm Khương Mục trả thù trở về ý niệm trong đầu. Cái này khiến Khương Mục mười phần cảm khái. Một dạng dựa theo truyền thống kịch tính phát triển. Lúc này, Khương Giật Phi không phải hẳn là đủ loại khiêu khích chính mình, sau đó chịu khổ đánh mặt. Làm sao đến hiện thực nơi đây, liền hoàn toàn không có phát sinh loại sự tình này. Suy đi nghĩ lại, Khương Mục không thể không cảm thán một tiếng. Khương gia không hổ là truyền thừa ước chừng mấy trăm ngàn năm lại một mực sừng sững không ngã hoang cổ thế gia. Trong nhà tuy có nội đấu, nhưng là trên mặt nội tranh đấu, tranh đoạt tài nguyên tranh đoạt, mà cũng không phải những cái kia ngầm không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm mưu quỷ kế, dồn vào tử địa tàn nhẫn đấu tranh. Có thể đây chính là Khương gia mặc dù có thể truyền thừa mấy trăm ngàn năm, vẫn như cũ có thể sừng sững ở Đông Hoang đỉnh cao nhất mà không ngã nguyên nhân chủ yếu. Phụ thân, Khương Mục nhìn về phía Khương Long Vũ. Mục Nhi, nguyên bản vi phụ có ý tứ là chờ ngươi 3 tuổi sau đó mới trải qua hôm nay trận này thanh tẩy, vì ngươi tìm được tốt hơn dược vương cùng yêu thú tinh huyết. Bất quá ngươi thực sự quá bất phàm, vi phụ không muốn lãng phí thiên tư của ngươi, càng không muốn làm lỡ thời gian của ngươi, liền để ngươi lần này đến đây tham dự trận này thanh tẩy. Bất quá tại trải qua trận này thanh tẩy trước đó, vi phụ không thể không nhắc nhở ngươi một chút. Trận này thanh tẩy tổng cộng sẽ kéo dài 3 ngày 3 đêm thời gian, thẳng đến tinh huyết cùng dược vương hiệu quả hoàn toàn bị hấp thu hầu như không còn. Quá trình khó tránh khỏi sẽ có chút thống khổ, ngươi có thể hay không chịu được. Nếu như ngươi không cách nào nhịn được lời nói, vi phụ cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Khương Long Vũ nhìn Khương Mục, vẻ mặt thành thật chỉnh trọng hỏi. Phụ thân yên tâm, ta có thể. Khương Mục vẻ mặt mong đợi gật đầu. Trong lòng hắn cũng rất tò mò. Trải qua trận này thanh tẩy sau đó, thực lực của tự thân có thể hay không phát sinh nghiêng trời lệch đất lột xác, có thể hay không trùng kích bàn huyết cực cảnh, có thể hay không làm được một cánh tay 108.000 cân. Nghe vậy, Khương Long Vũ cười ha ha một tiếng, có vẻ hết sức hài lòng. Con trai của mình nhưng là trời sinh trí tôn, làm sao có thể sẽ không có cách nào chịu được bực này nho nhỏ thống khổ? Dù là bây giờ cũng chỉ có nửa tuổi, nhưng lại vẫn là sau này hoành áp đương thời trời sinh trí tôn. Nhưng nếu không có đủ nghị lực cùng khí phách, thì như thế nào có thể cường thế hoành áp đương thời những cái kia các loại các dạng thần thể thánh thể? Chương 7, đây chính là yêu nghiệt sao? Kiến thức rộng. 7 chương 7, đây chính là yêu nghiệt sao? Kiến thức rộng. 7 chương cho thúc đỉnh. Khương Long Vũ đối với bên cạnh một gã Khương gia túc lão hạ lệnh. Nhận được mệnh lệnh, Khương gia túc lão đi hướng trước, đem một tòa diện tích trước chừng không dưới rộng 10 mét đỉnh đồng cao sốc lên, lộ ra bên trong dược đỉnh bộ phận sôi trào màu đỏ thắm yêu thú tinh huyết cùng dược vương dung hợp tinh túy. Một cổ nồng nặc xông vào mũi mùi thuốc, kèm theo gay mũi mùi máu tươi, từ dược đỉnh một đường truyền lưu, phiêu tán tràn ngập tại lớn như vậy Khương gia từ đường. Tất cả Khương gia đệ tử nắm chặt thời gian lập tức tiến vào dược đỉnh. Dược đỉnh nhất định phải lập tức phong bế, tránh cho bên trong dược hiệu có chỗ sói mòn. Khương gia túc lao hét lớn một tiếng. Là một đám Khương gia đệ tử ôm tâm thần bất định cùng tâm tình khẩn trương, nhao nhao không chút do dự nhảy vào bên trong dược đỉnh. Bao quát Khương Giật Phi, Khương Lan, Khương Đình Phong các thần thắng nhóc, liền Khương Mục cũng bước vào bên trong dược đỉnh. Đáp lên, mắt thấy Khương Mục cuối cùng bước vào dược đỉnh, Khương Long Vũ tự tay đem dược đỉnh dán lại. Từng tên một Khương gia túc lao nhao nhao dựa mà đến, ánh mắt tràn ngập chờ mong và hiếu kỳ nhìn kỹ này một tôn khổng lồ dược đỉnh. Bọn hắn liên tiếp mở miệng hỏi, gia chủ, chiếu người xem tới, bọn hắn có thể ở bên trong kiên trì bao lâu? Trong dược đỉnh, gom đủ hơn 10 bội cây dược hiệu mạnh mẽ ngàn năm yêu vương, lại dung hợp vô số đầu cường đại yêu thú tinh huyết, có thể nói là ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng kinh khủng tinh túy. Trận này tắm thuốc, tự nhiên không phải tất cả mọi người có thể kiên trì đi xuống. Huống chi, bước vào trong dược đỉnh Khương gia đệ tử, số tuổi lớn nhất bất quá mới 5-6 tuổi mà thôi. Vì tập để trong dược đỉnh trận này tắm thuốc, cho dù là làm hoang cổ thế gia Khương gia, cũng lớn suất huyết hao phí vô số tài nguyên mới có thể góp đủ. Giật Phi hơn phân nửa có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm. Khương Long Vũ suy tư chốc lát, nói thẳng: "Khương Giật Phi, Khương gia số 2 thần tử, thiên phú tư chất tự nhiên không thể nghi ngờ. Nếu như không phải Khương Mục đột nhiên xuất hiện, như vậy, Khương Giật Phi chính là Khương gia hoàn toàn xứng đáng thần tử. Khương Lan cùng Đình Phong hai thằng nhóc, hơn phân nửa cũng có thể kiên trì 2 ngày đến 3 ngày thời gian, so với Giật Phi sẽ không thái quá tại chỗ thua kém. Còn như những thứ khác Khương gia đệ tử, hơn phân nửa kiên trì 1 ngày 1 đêm cũng đã là cực hạn. Trong dược đỉnh tắm thuốc dược hiệu quá quá mạnh liệt, bọn hắn không có khả năng thực sự đem trong dược đỉnh dược hiệu toàn bộ hấp thu hầu như không còn." Khương Long Vũ lý tính phân tích: "Tại trong dược đỉnh kiên trì thời gian càng dài, thân thể lột xác trình độ liền càng cao. Kiên trì thời gian càng lâu, thì càng có thể thể hiện một người thiên phú tư chất." "Khương Mục thần từ đâu?" Có túc lao tò mò hỏi. Từng đôi đầy hiếu kỳ ánh mắt, không hẹn mà cùng nhau nhau tụ tập ở Khương Long Vũ trên người. Hồi lâu, hắn ánh mắt mang theo vài phần mong đợi nói: "Mục Nhi bây giờ bất quá nửa tuổi, hắn nếu là có thể ở bên trong kiên trì 3 ngày 3 đêm, ta cũng đã đủ hài lòng." 3 ngày 3 đêm, một đám Khương gia túc lao hít một hơi thật sâu. Lấy nửa tuổi non nớt tuổi tác, tại dược hiệu mãnh liệt như vậy trong dược đỉnh kiên trì 3 ngày 3 đêm, này có thể cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Gia chủ đối với thần tử yêu cầu thật sự quá cao. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, bọn hắn hiển nhiên không cho rằng chỉ có chính là nửa tuổi Khương Mục có thể tại trong dược đỉnh kiên trì 3 ngày 3 đêm. Cho dù là sở hữu trí tôn cốt trời sinh trí tôn, vì mới vừa gia nhập dược đỉnh, đập vào mặt mùi thuốc nồng nặc vị, hơn nữa cái kia cổ gây mũi mùi máu tươi, liền tràn ngập Khương Mục khứu giác, để cho hắn trừ cái đó ra tại cũng ngửi không thấy cái khác mùi. Cả người như là bị ánh mặt trời nóng bỏng bao bọc vào, một cổ đau đớn cảm giác trong nháy mắt truyền lại toàn thân, liên tục không ngừng bàng bạc dược hiệu đâm vào Khương Mục thân thể. T. Hít một hơi thật sâu, Khương Mục không khỏi bắt đầu vận chuyển nguyên thủy chân giải. Thân thể này cổ cảm giác đau nhói bắt đầu chậm rãi biến mất. Hắn cũng nhận thấy được, nhất để tiến vào dược đỉnh những cái kia Khương gia đệ tử, bao quát Khương Giật Phi ở bên trong, cũng đều nhao nhao bắt đầu vận chuyển hàng vũ kinh, điên cuồng hấp thụ trong dược đỉnh những thứ này đại dược dược hiệu. Thấy thế, Khương Mục nhẹ nhàng cười, khép hờ hai mắt, đồng dạng bắt đầu vận chuyển nguyên thủy chân giải, lấy vượt xa ở đây tất cả Khương gia đệ tử gấp mấy trăm lần hiệu suất, đem các loại dược hiệu điên cuồng thôn phệ hòa tan vào thân thể. Trong lúc nhất thời, một đạo vòng xoáy lúc đó tạo thành. Mà Khương Mục thì thân ở tại vòng xoáy nơi trung tâm khu, vô cùng vô tận bành bái tinh thuần nguyên khí, liên miên bất tuyệt dũng mãnh vào Khương Mục thân thể, để cho hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể lực lượng đang tại liên tục tăng lên. Lực lượng tại tăng vọt, cường độ thân thể đã ở lột xác. Thật thoải mái, thời gian dần qua, hấp thu dược hiệu Khương Mục cảm giác thân thể trở nên ấm áp, phản phất tắm rửa tại ánh nắng ấm áp phía dưới, để cho hắn đối với nơi đây lưu luyến quên bể. Lấy Khương Mục thân thể mà hình thành cường đại vòng xoáy, đưa tới đồng thời tiến vào bên trong dược đỉnh tất cả Khương gia đệ tử phát hiện. Bọn hắn nhao nhao mở hai mắt ra, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Khương Mục. To như vậy dược đỉnh, lấy bọn hắn một đám Khương gia đệ tử hình thành một mảnh còn lại, mà đổi thành bên ngoài phân nửa khu vực, cơ hồ bị Khương Mục một người hoàn toàn chiếm giữ. Tốt, thật mạnh. Đây chính là thần tử sao? Yêu nghiệt a. lấy vượt xa chúng ta gấp mấy trăm lần hiệu suất, điên cuồng thôn phệ trong dược đỉnh tinh túy, vẫn như cũ cuối cùng mặt không đổi sắc, nhìn như hoàn toàn không có chịu đến dược hiệu tinh túy trùng kích. Thân tử quá mức đáng sợ. Một đám Khương gia đệ tử khiếp sợ không thôi. Ngay cả Khương Giật Phi cũng kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Hắn vốn tưởng rằng chính hắn tiên phú tư chất đã đủ xuất chúng, cho tới nay hắn đều muốn gặp gỡ một chút. Vị kia đem chính mình dồn xuống số 2 thần tử vị trí Khương Mục. Giờ này ngày này, hắn rốt cục thấy được, hắn rốt cục cảm nhận được, vì sao tất cả Khương gia cổ tổ đều nhất trí phán định, đem vừa mới ra sinh Khương Mục coi là Khương gia số 1 thần tử. Thật đáng sợ. Khương Giật Phi hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đè xuống nội tâm rung động. Khương Lan, Khương Định Phong hai người cũng lớn cảm giác rung động. Mỗi người bọn họ nhao nhao đè xuống phức tạp tâm tình, lần nữa khôi phục đến nhắm lại hai mắt trạng thái, cũng nhanh chóng vận chuyển hàng ngũ kinh, sợ bị Khương Mục một người đem nơi này tất cả dược hiệu tinh túy thôn phệ hầu như không còn. Chỉ tiếc, bọn hắn thôn phệ dược hiệu tinh túy tốc độ hiệu suất hoàn toàn không cách nào cùng Khương Mục so sánh. Nếu như đưa bọn họ thôn phệ dược hiệu tinh túy tốc độ, hình dung là nhai kỹ nuốt chậm. Như vậy, Khương Mục hấp thu dược hiệu tinh túy tốc độ, liền hoàn toàn có thể xưng là thao thiết thịnh yến. Song phương trên cơ bản không hề khả năng so sánh. Thời gian nhoáng lên, một ngày sau, không ít Khương gia đệ tử không chịu nổi, sắc mặt một mảnh phồng hồng, thân thể phảng phất nấu chín tôm hùm nhỏ, một mảnh màu đỏ thắm, cũng kêu rên liên tiếp từ dược đỉnh lý khai. Dược đỉnh rời đi một bộ phận Khương gia đệ tử, còn thừa lại không đến 10 người. Ngày thứ hai, lại một bộ phận Khương gia đệ tử rời đi. Đến buổi tối, như trước dừng tại bên trong dược đỉnh Khương gia đệ tử, liền chỉ còn lại lắc đắc không có mấy bốn cái. Không có gì ngoài Khương Mục ở bên trong, chính là số 2 thần tử Khương Giật Phi, số 3 thần tử Khương Lan, số 4 thần tử Khương Đình Phong. Chỉ có 4 người bọn họ, kiên trì 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3, Khương Lan cùng Khương Đình Phong chịu đựng không nổi, không thể không ngưng hẳn vận chuyển hàng ngũ kinh. Mở hai mắt ra, hai người bọn họ phức tạp nhìn Khương Mục cùng Khương Giật Phi, không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài không thôi, liền một cái nửa tuổi tiểu hài tử cũng không sánh bằng Khương Lan, nội tâm sinh ra một cổ trước nay chưa có vô lực. Phải biết rằng, đây chính là một vị chịu đến thượng thương chiếu cố trời sinh chí tôn. Cùng thân tử loại này yêu nghiệt so với, ngươi sợ là tự tìm phiền phức. Khương Đình Phong liếc mắt một cái Khương Lan, hai người rất nhanh ly khai dược đỉnh. Lại là buổi tối, bên trong dược đỉnh, Khương Giật Phi sắc mặt đỏ lên mở hai mắt ra. Hắn cũng đã đạt tới cực hạn. Ngưng vận chuyển hàng vũ kinh sau đó, khi thấy phía trước như là một cái người không việc gì thân ở tại dược đỉnh bên trong, lấy hải nạp bách xuyên tốc độ kinh khủng điên cuồng thôn vệ dược hiệu tinh túy Khương Mục. Giờ khắc này, Khương Giật Phi cả người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Hắn trương liếu trương miệng, ngây ra như phỗng. Này, đây chính là yêu nghiệt sao? Kiến thức rộng, thân tử rõ ràng mới nửa tuổi mà thôi. Đơn giản là cái triệt đầu triệt đuôi quái vật a. Chương 8, tám thuốc 10 ngày 10 đêm. Bàn huyết cực cảnh. Tám càng cầu tiên hoa. Câu phiếu nhóm chương 8, tám thuốc 10 ngày 10 đêm. Bàn huyết cực cảnh. Tám càng cầu tiên hoa. Câu phiếu nhóm ôm phức tạp tâm tình, Khương Giật Phi không có quấy rầy Khương Mục, mà là yên tĩnh rời đi dược đỉnh. Đi ra dược đỉnh, nhận thấy được từng đôi nhìn kỹ mà đến ánh mắt, Khương Giật Phi hơi có chút câu nệ. Giật Phi, tình huống bên trong như thế nào? Thân tử lẽ nào ngoài ý? Làm sao tại trong dược đỉnh dừng lại 3 ngày 3 đêm còn chưa có đi ra? Từng tên một Khương gia túc lao đội vàng lòng nóng như lửa đốt truy vấn. Bọn hắn rất sợ Khương Mục ở bên trong gặp ngoài ý muốn. Chư vị túc lao không cần phải lo lắng. Thân tử hắn Khương Giật Phi cười khổ một tiếng, vẫn còn ở bên trong hấp thụ dược hiệu tinh túy, hơn nữa còn là lấy vượt xa chúng ta gấp mấy trăm lần hiệu suất, điên cuồng thôn phệ những cái kia tinh thuần linh nguyên. Dứt lời, một đám Khương gia túc lao chấn kinh rồi. Thật? Cái gì? Lấy vượt xa các ngươi gấp mấy trăm lần hiệu suất, điên cuồng hấp thu trong dược đỉnh dược hiệu tinh túy, vẫn như cũ kiên trì ước chừng 3 ngày 3 đêm, còn không có muốn từ trong dược đỉnh đi ra dấu hiệu. Điều này sao có thể? Thân tử mới nửa tuổi mà thôi. Khương gia túc lão ngập bức. Ngay từ đầu, bọn hắn vốn tưởng rằng, năm ấy nửa tuổi Khương Mục, có thể ở trong dược đỉnh kiên trì 2 ngày 2 đêm cũng đã tốt vô cùng. Thật không nghĩ đến. Liền Khương Giật Phi tất cả đi ra, Khương Mục vẫn như cũ còn dừng tại bên trong dược đỉnh. Kinh khủng hơn là, nghe Khương Giật Phi giới thiệu, để bọn hắn hiểu được. Khương Mục là lấy gấp mấy trăm lần tốc độ kinh khủng hiệu suất, điên cuồng hấp thu tắm thuốc bên trong những cái kia tinh túy. Loại tình huống này, còn có thể kiên trì 3 ngày 3 đêm, vậy thì đã không phải là thường nhân có thể hiểu được. Được rồi, Giật Phi ngươi mới vừa hấp thu xong dược hiệu, vẫn là sớm làm tìm một chỗ an tĩnh, đem trong cơ thể này cổ dược hiệu triệt để hòa tan vào thân thể. Một gã túc lao nói Khương Giật Phi rất nhanh rời đi. Vừa ly khai từ đường, một đám Khương gia đệ tử nhao nhao quăng tới đầy hiếu kỳ ánh mắt. Thần tử đâu? Khương Lan hỏi. Vẫn còn ở trong dược đỉnh, phòng trừng trong vòng 5 ngày là không có khả năng từ trong dược đỉnh đi tới. Khương Giật Phi suy tư một chút, dùng phức tạp giọng nói hồi đáp. 5 ngày. Một đám Khương gia đệ tử cảm thấy chấn động. Có thể ở dược đỉnh cái kia ẩn chứa không gì sánh được mãnh liệt bá đạo tắm thuốc bên trong, kiên trì ước chừng 5 ngày thời gian, này có thể cũng không phải bình thường tiên tiêu có thể làm được. Các ngươi đều đừng đã quên, thân tử tại trong dược đỉnh hấp thụ dược hiệu loại kia cực kỳ kinh khủng tốc độ, là chúng ta ước chừng gấp mấy trăm lần chênh lệch. Khương Đình Phong nhắc nhở, mọi người kìm lòng không được hít vào miệng khí lạnh. Quả thực, lấy đáng sợ như vậy tốc độ hấp thụ dược hiệu, vẫn như cũ có thể kiên trì lâu như vậy thời gian. Không hổ là thân tử, một vị trời sinh chí tôn, thật sự là quá yêu nghiệt. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, nghĩ đến không có mấy người có thể cùng thần tử tiên phú tư chất đánh đồng. Ngày thứ tư, lấy Khương gia gia chủ Khương Long Vũ cầm đầu một đám Khương gia túc lao, như trước đóng giữ tại từ đường nơi đây, nhìn phía trước cái kia to lớn dược đỉnh đồng tàu. Đã ngày thứ tư, một gã túc lao cổ họng khô chát, giọng nói tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng gia chủ cho thần tử quyết định kỳ vọng quá cao, nào ngờ đúng là vẫn còn bọn hắn đang ngồi giếng nhìn trời. Các ngươi nói thần tử đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu? Có người hỏi. Này, một đám thương gia túc lao vô pháp hồi đáp, đơn giản là đây hết thảy vừa xa khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ. Cứ như vậy, đến ngày thứ năm, dược đỉnh đã không có phá phong dấu hiệu. Một đám thương gia túc lao khiếp sợ thương tích đầy mình, thương long vũ cũng vì đó cảm giác sâu sắc động dung cùng thất thố. Ngày thứ sáu, dược đỉnh trước sau như một không có động tĩnh gì, một đám túc lao chết lặng, thương long vũ cũng đã tê dần. Kết quả này vừa xa khỏi bọn hắn trước đây nghĩ muốn tượng phạm chủ, phá vỡ bọn hắn nhận thức. Ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ mười, buổi tối, toàn bộ thương gia từ trên xuống dưới đều bị chuyện nơi đây sợ kinh động, không có ai cả gan tưởng tượng. Năm ấy nửa tuổi thần tử Khương Mục, vậy mà gắng gượng một mình dừng tại dược đỉnh bên trong, dừng lại ước chừng 10 ngày 10 đêm, vẫn như cũ không hề rời đi dược đỉnh dấu hiệu. Đối với cái này, để cho Khương gia tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thần tử hơi bị quá mức yêu nghiệt. 10 ngày 10 đêm a. Khương gia từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có đệ tử có thể ở dược đỉnh trận này thanh tẩy bên trong, kiên trì ước chừng 10 ngày 10 đêm. Đừng nói 10 ngày 10 đêm, coi như là 7 ngày 7 đêm đều cơ hồ không có. Thiên hữu ta Khương gia, thật là ông trời mở mắt ta. Có thể ở trong dược đỉnh kiên trì 10 ngày 10 đêm, thần tử thân thể nhất định sẽ ra nghiêng trời lệch đất lột xác, tu vi cùng thực lực chắc chắn nên đón đột nhiên tăng mạnh tăng gọn. Này, mới là chân chân chính chính yêu nghiệt, sáu tử trên xuống dưới nhà họ Khương hầu như đều ở đây nghị luận việc này. Tất cả mọi người mật thiết quan tâm từ đường động tĩnh bên này. Gia chủ, đều đã 10 ngày. Thần tử không phải là ở bên trong đã xảy ra chuyện a? Một gã túc lao lo lắng. Khương Long Vũ cũng có chút do dự. 10 ngày 10 đêm. Thời gian này quả thực quá mức khoa trương. Hắn cũng vô pháp bảo đảm nhà mình con trai có phải hay không tại trong dược đỉnh xảy ra chuyện. Chờ một chút. Cắn răng một cái, Khương Long Vũ kiên định mở miệng. Lúc này, trong dược đỉnh, nguyên bản tràn ngập mùi thuốc cùng gây mũi mùi máu tươi màu đỏ thắm tắm thuốc, bây giờ lại dĩ nhiên quỷ dị biến thành nhàn nhạt như nước bình thường của nước. Trong suốt thấy đấy, không hề màu sắc. Cái kia cổ mùi thuốc nồng nặc vị cũng theo đó gần như hoàn toàn tiêu thất. Toàn bộ trong dược đỉnh tất cả tinh thúy, toàn bộ bị Khương Mục một người thôn vệ hầu như không còn. Cũng là vào lúc này, quay một kèm theo trong cơ thể một tiếng ầm vang. Khương Mục cảm giác được thân thể của chính mình thuận lợi xông phá cái kia một đạo không gì sánh được kiên cố cánh cửa, để cho hắn có thể phá vỡ mà vào một cái cao hơn lĩnh vực, đặt chân mới tinh một cánh đại môn. Khoảnh khắc, liên tục không ngừng lực lượng, điên cuồng tuần hướng thân thể ngũ tạng lục phủ, cọ rửa thân thể của hắn kinh mạch, xương cốt, huyết dịch, để cho trong cơ thể hắn tràn ngập lực lượng liên tục tăng lên. Thực lực của hắn đang nên đón tăng gọn, lực lượng mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt hai tay lực lượng. Khương Mục đột nhiên mở hai mắt ra, bỏ dở vận chuyển nguyên thủy chân giải, vô ý thức nắm chặt song quyền, cảm thụ được quả đấm bên trong ẩn chứa cái kia cổ dâng trào lực lượng. Hắn nhìn phía bên cạnh dược đỉnh đồng tàu cái kia kiên cố vách ngăn. Đây là áp dụng đặc biệt chất liệu chế tạo dược đỉnh đồng tàu, không thể phá vỡ. Nhưng tại giây phút này, Khương Mục nội tâm đã có trồng ảo giác, chỉ cần mình đánh cánh tay thuận tay một quyền, là có thể dễ như trở bàn tay đem dược đỉnh đánh nát đánh vỡ. Không, đây không phải là ảo giác. Trong cơ thể ta lực lượng đã đạt đến cực hạn phần cuối, cũng không còn cách nào tiến thêm. Cảm thụ được song quyền tràn đầy lực lượng kinh khủng, Khương Mục trong lòng có thể khẳng định điểm này. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn tràn đầy phấn chấn cùng kích động. Nói cách khác, đi qua khoảng thời gian này tắm thuốc thanh tẩy, ta đã thuận lợi đi tới bản huyết cảnh phần cuối. Ta phá vỡ mà vào bản huyết cực cảnh. Nếu như không phải đã phá vỡ mà vào bản huyết cực cảnh, Khương Mục cũng không cho là mình lực lượng có thể cường đại đến loại trình độ này. Chương 9, một cánh tay 108.000 cân. Một quyền đánh vỡ dược đỉnh. Canh 1 chương 9, một cánh tay 108.000 cân. Một quyền đánh vỡ dược đỉnh. Canh 1 bản huyết cực cảnh mạnh bao nhiêu? Khương Mục lòng biết rõ. Một cánh tay 108.000 cân. Này chính là bản huyết cực cảnh tượng trưng. Bây giờ, Khương Mục có thể khẳng định hắn tuyệt đối đạt tới bản huyết cực cảnh, cũng chính là một cánh tay một quyền có thể bộc phát ra 108.000 cân khủng bố cự lực. Kinh người như vậy cự lực, coi như là đối phó luân hải bí cảnh tu sĩ, vậy cũng tuyệt đối lại dễ dàng bất quá. Coi như là luân hải bí cảnh những cái kia thiên chi tiêu tử, cũng hoặc là các đại thế gia thần tử, thần nữ, thánh tử các loại, nếu như bọn hắn thân ở tại luân hải bí cảnh, đều tuyệt đối gánh không được Khương Mục bản huyết cực cảnh một quyền. Đây chính là hiện tại Khương Mục thực lực cường đại, thân ở tại bản huyết cực cảnh có thể đứng hàng tại luân hải bí cảnh đệ nhất nhân. Đương thời con đường tu luyện luân hải bí cảnh chia làm bốn bước, đợi đến đem luân hải bí cảnh tu luyện tới viên mãn, tiện đà phá vỡ mà vào đạo cung bí cảnh. Đạo cung bí cảnh chủ yếu tu luyện ngũ tạng, đem ngũ tạng tu luyện tới viên mãn, liền có thể phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh, cũng tức là tu luyện thân thể tứ chi. Sau đó sẽ là hóa long bí cảnh. Hóa long bí cảnh chia làm cửu biến, cũng được xưng vì hóa long cửu biến. Một bước lên trời, hóa long lột xác thành tiên đài một tầng trời, tiên đài tầng hai cũng được xưng vì đại năng. Hiện nay hoang cổ thế gia gia chủ chính là tiên đài tầng hai tu sĩ, bao quát các đại cổ xưa thánh địa đạo chính thống thánh chủ, giáo chủ các loại cũng đều là ở vào tiên nhị đại năng tu vi. Cao hơn chính là tiên đài 3 tầng trời, 4 tầng. Hiện tại có thể nói không khoa trương chút nào một câu, Khương Mục tại luân hải bí cảnh tìm không được đối thủ. Lấy hắn bản huyết cực cảnh cường đại chiến lực, một cánh tay vung ra 108.000 cân, không có mấy người luân hải bí cảnh thiên chi tiêu tử có thể chống đỡ hắn một quyền. Cơ gia thần vương thể cũng sẽ không ngoại lệ. Giao quang thánh tử, giao trì thánh nữ cũng giống như vậy. Khương Mục tự tin, Hán, tuyệt đối là từ cổ chí kim luân hải bí cảnh đệ nhất nhân. Chưa từng có ai, hậu vô lai giả. Phá vỡ mà vào bản huyết cực cảnh sau đó, cũng nên phá vỡ dược đỉnh rời đi. Còn nữa trong dược đỉnh còn sót lại những dược lực này cũng còn thừa không có mấy, toàn bộ bị một mình ta thôn vệ hầu như không còn, giúp ta thuận lợi phá vỡ mà vào đến bản huyết cực cảnh cảnh giới. Khương Mục cảm khái một tiếng, nhìn chu vi bình thản như nước nước thuốc, tâm tình của hắn trở nên mười phần thoải mái. Chính mình tại nơi đây hấp thu dược lực, sợ là so với tất cả Khương gia đệ tử chung vào một chỗ tổng cộng, còn muốn càng cao vô số lần. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên từ ý thức vang lên. Cảnh giới, bản huyết cực cảnh, luân hải bí cảnh, chiến pháp, toàn nghe bảo thuật mô bản đóng vai tiến độ, năm không di. Khương Mục khẽ di một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình bảng sở kỳ hiệu biến hóa lớn. Đầu tiên, cảnh giới từ bản huyết cảnh biến thành bản huyết cực cảnh, cũng tức là chạy tới bản huyết cảnh phần cuối. Ngoài ra, chiến pháp nơi đây cũng nhiều thêm một môn bảo thuật. Hùng hai tử lúc đầu tối cường bảo thuật toan nghe bảo thuật, một loại phi thường cường đại sát phạt thủ đoạn. Đợi đến Khương Mục khép hở hai mắt lúc, một cổ hoàn toàn xa lạ ký ức lượng liền điên cuồng như thủy triều giống như dũng mãnh vào trong óc của hắn. Đây là có về toan nghe bảo thuật ký ức. Không đến chốc lát, Khương Mục liền đem môn này bảo thuật hoàn toàn nắm giữ tới lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn không cần tu luyện. Tại hệ thống đông nhiên hiểu rõ phía dưới, trực tiếp đem nắm giữ không gì sánh được thuần thục. Này chính là hệ thống chỗ cường đại, để cho hắn có thể vô căn cứ nắm giữ tùy ý một môn bí pháp bảo thuật. Hiện tại, ngoại trừ chí tôn cốt tích chứa thượng thương kiếp quang bên ngoài, ta còn có toan nghe bảo thuật có thể vận dụng. Hai môn cường đại sát phạt thủ đoạn, đủ để cho ta tại bản huyết cực cảnh chiến lực phát huy đến cực hạn. Luân hải bí cảnh tu sĩ, ngay cả ta một quyền cũng không đỡ nổi, chớ đừng nhắc tới thi triển bảo thuật phía sau ta. Bằng vào ta trước mắt chiến lực, coi như đối đầu đạo cung bí cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ không chỗ thua kém. Trừ phi đụng tới đạo cung bí cảnh thiên chi tiêu tử, nếu không, bằng vào ta chiến lực hầu như có thể quét ngang đạo cung bí cảnh. Khương Mục cảm khái và phần. Quả nhiên, sau khi cẩn thận quan sát, hắn thấy được đóng vai tiến độ đã để thăng tới 5. Trước đó ước chừng thời gian nửa năm hạ xuống, đóng vai tiến độ cũng chưa có vượt lên trước 1. Theo tự thân cảnh giới phá vỡ mà vào bản huyết cực cảnh sau đó, lập tức tăng vọt đến 5 đóng vai tiến độ, như thế để cho Khương Mục có vẻ hơi bất ngờ. Chính là bởi vì này mở lớn đóng vai tiến độ, mới có thể để cho hệ thống giao phó Hùng Hải Tử tiền kỳ một môn cường đại bảo thuật, trực tiếp cho Khương Mục tiến hành thể hô nghi thức xối nước lên đầu. Nên đi ra rồi, miễn cho để cho phụ thân và Túc lão bọn hắn lo lắng. Khương Mục hít một hơi thật sâu, chuẩn bị phá vỡ dự định. Gia chủ, không thể đợi thêm nữa. Vạn nhất thần tử thực sự ở bên trong xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Cả từng tên một Khương gia Túc lao liên tiếp mở miệng. Khương Long Vũ cắn răng một cái, trịnh trọng gật đầu. Giữa lúc bọn hắn chuẩn bị xốc lên dược đỉnh, một tiếng vang thật lớn, một cổ không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng, đột nhiên từ trong dược đỉnh bộc phát ra, mạnh mẽ đem này một tòa bền chắc không thể gãy dược đỉnh đánh nát đánh vỡ. Sóng xung kích quyết tán, vẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa giang giáp. Từng đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên, chỉ thấy dược đỉnh bề ngoài bắt đầu ra nẻ, tràn ngập từng đạo dữ tợn đáng sợ vết rách, dẫm dạn như mạng nhện dày đặc, làm người ta rùng mình. Từ trong dược đỉnh nổ lên lực lượng, nhấc lên một hồi mãnh liệt khí lưu sóng xung kích, cuốn động mặt đất bụi bặm theo gió lay động, lượn lờ bốc lên bụi bặm ở giữa không trung phiên phiên khởi vũ. Ùng ùng, cả tòa dược đỉnh đang kịch liệt run rẩy, thì dường như thừa nhận nào đó cổ kinh khủng tuyệt luân lực lượng, mà gần đến hỏng mất cực hạn biên giới. Cuối cùng một oanh, theo một tiếng nổ vang rung trời, nay một tòa áp dụng đặc biệt chất liệu chế tạo mà thành dược đỉnh đồng tao, như là phá toái lầu các giống như ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt, liền hóa thành vô số khối vụn tản mát tại bốn phương tám hướng. Vụ bật lẻ thẻ, lộn xộn, tàng lớn thủy tí từ phá toái trong dược đỉnh như sông phá đê điều, mãnh liệt bành bái tuôn hướng khắp nơi. Khoảng cách, một cái ấu tiểu thân ảnh toàn thân ở bước cách cách, chậm rãi từ cái kia chạy xuôi tảng lớn dòng nước bên trong từng bước đi ra. Từng đạo rực rỡ nhức mắt kim quang, cuốn quanh tại cái kia một tôn ấu tiểu thân ảnh, đem sấn thác vô cùng siêu phàm thoát tục, như rớt xuống phàm trần trích tiên. Thần thánh, vĩ ngạ, cường đại. Thời gian dần qua, yên trần hoàn toàn tan đi. Mặt đất tản mát vô số thanh đồng khối vụn cùng hải cốt. Cùng một thời gian, Khương Mục thân ảnh cũng theo đó không gì sánh được rõ ràng hiện ra tại Khương Long Vũ đám người dưới ánh mắt. Chương 10, sáng lập khơi dòng. Đổi mới Khương gia ghi lại. Canh 2 chương 10, sáng lập khơi dòng. Đổi mới Khương gia ghi lại. Canh 2 bỡ, nát. Dược đỉnh bị đánh nát. Này, một đám Khương gia Túc lao ngây ra như phỗng, kinh ngạc không thôi nhìn nghiền nát rơi lả tả trên đất dược đỉnh đồng tao khối vụn hải cốt. Bọn hắn lại nhìn về phía từ dược đỉnh từng bước đi ra, cái kia một tôn toàn thân quấn quanh kim sắc quần sáng còn nhỏ thân ảnh, ánh mắt tràn đầy vẻ kính nể. 10 ngày 10 đêm, thân tử tại trong dược đỉnh nhị ước chừng 10 ngày 10 đêm a. Thiên đột. Đây là bực nào kinh thế hai tộc thiên tư đáng sợ. Từ xưa đến nay, chúng ta Khương gia chẳng bao giờ xuất hiện qua ví dụ tương tự. Huống chi, các ngươi đừng quên, thần tử bất quá vẹn vẹn nửa tuổi mà thôi. Nửa tuổi liền tại bên trong dược đỉnh trải qua thanh tẩy, kiên trì ước chừng 10 ngày 10 đêm thời gian, bực này kinh thế hai tộc cử chỉ thực sự quá khủng bố. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, ai có thể cùng thần tử đánh đồng? Không hổ là chúng ta Khương gia thần tử, một vị trời sinh chí tôn. Thường tên một Khương gia Túc lao kích động không thôi. Khương Long Vũ đội vã cất bước đi về phía trước, đi tới Khương Mục bên người, ánh mắt tràn ngập thân thiết cùng mong đợi hỏi, "Mục Nhi, chẳng lẽ ngươi chạy tới Luân Hải bí cảnh hậu kỳ? Nếu không như vậy, làm sao có thể đủ làm được một quyền đem chọn tòa dược đỉnh đánh vỡ? Nay một tòa dược đỉnh đồng tao, lựa chọn không ít đặc thù cứng rắn chất liệu chế tạo mà thành. Lúc bình thường dưới, coi như là đạo cung bí cảnh tu sĩ, đều khó đem đánh nát đánh vỡ. Ngay tại giờ này ngày này, này một tôn bền chắc không thể gãy dược đỉnh đồng tao, nhưng là chịu khổ bị Khương Mục một cái nửa tuổi tiểu hài tử từ bên trong một quyền đánh vỡ kết cục. Nếu như không phải chính mắt thấy, Khương Long Vũ cùng hắn ở đây tất cả Khương gia túc lao, chỉ sợ đều không thể tiếp thu cái này sợ hai sự thực. Nửa tuổi luân hải bí cảnh hậu kỳ, Khương gia túc lao tâm thần rung mạnh. Bọn hắn dùng cùng nhiệt hai mắt nhìn phía Khương Mục, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc kính ngưỡng. Phụ thân, kỳ thực ta cũng không biết cụ thể thân ở tại người nào cảnh giới. Khương Mục suy tư một chút, nói, mới từ dược đỉnh đi ra, hắn cảm giác mình trong thân thể tràn đầy không có gì sánh kịp dâng trào lực lượng, khí huyết sôi trào đã đạt tới tối đỉnh phong. Để cho hắn khẩn cấp, muốn đem trong cơ thể cổ lực lượng này phát tiết đi ra ngoài. Vũ tạng lục phủ cùng hắn thân thể tứ chi tràn ngập bàng bạc lực lượng, để cho Khương Mục cảm thụ được thân thể mình cường đại trước đó chưa từng có. Này, chính là bán huyết cực cảnh. Một cánh tay 108.000 cân cự lực. So với lên luân hải bí cảnh, quả thực cường đại hơn rất nhiều nữa. Hoàn toàn không hề khả năng so sánh. Đi, đi với ta tìm một khối đá đo lực, kiểm tra một chút ngươi coi trước đục thân cường độ như thế nào, có thể bộc phát ra bao nhiêu vạn cân cự lực. Khương Long Vũ nhãn quang lấp lóe, thần tình hiện ra hết mong đợi lúc này mở miệng. Tốt. Khương Mục gật đầu. Đoàn người đi tới Khương gia diễn võ trường. Nơi đây tụ tập không thiếu niên ngây thơ non Khương gia đệ tử, đang tại vù vù uống một chút tu luyện riêng mình bí pháp cùng kinh văn, có vẻ mười phần náo nhiệt ồn ào náo động. Theo Khương Mục xuất hiện, không khí náo nhiệt trong nháy mắt trở nên vô cùng vắng vẻ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tương đôi tràn ngập khiếp sợ, ánh mắt kính sợ, không hẹn mà cùng nhau nhau tề tụ tại Khương Mục trên người. Lấy Khương Giật Phi cầm đầu một đám Khương gia đệ tử, toàn bộ phát ra từ nội tâm đối với Khương Mục cảm giác sâu sắc kính nghệ. Bọn hắn từng cùng Khương Mục cùng nhau bước vào dự định, nhưng bọn họ lại hôi lưu lưu sớm rời đi. Ngược lại là tuổi tác chỉ có nửa tuổi Khương Mục, một mực thân ở tại dược đỉnh bên trong ngao luyện. Đã trải qua sự kiện lần này về sau, để bọn hắn mỗi một vị Khương gia đệ tử đều khắc sâu cảm nhận được. Bọn họ cùng thần tử Khương Mục, đến tuột cùng tồn tại bao nhiêu chênh lệch. Cách biệt một trời, xa không thể chạm. Thần tử từ trong dược đỉnh đi ra. Thiên lột, ước chừng 10 ngày 10 đêm. Thần tử vậy mà chỉ dựa vào nửa tuổi linh, gắng gượng tại trong dược đỉnh kiên trì 10 ngày 10 đêm thời gian. Hành động này, nói vậy chúng ta Khương gia từ xưa đến nay cũng không có người có thể làm được, chưa bao giờ có ví dụ tương tự. Thần tử cử chỉ mở ra chúng ta Khương gia khơi rộng, càng là chế hiển hách hoàn toàn mới đi lại. Ta tin tưởng, lui về phía sau ngàn vạn năm, chúng ta Khương gia cũng không có người có thể đánh vỡ thần tử giờ này ngày này lập nên kinh người đi lại. Lấy nửa tuổi tuổi tác, tại dược đỉnh kiên trì 10 ngày 10 đêm. Nếu như ta không có đoán sai, nếu không có trong dược đỉnh dược lực đã bị thần tử hấp thu hầu như không còn, chỉ sợ thần tử còn có thể trong dược đỉnh kiên trì càng lâu thời gian. Thần tử không hổ là có 102 yêu nghiệt. Nhiều cách nói phân tranh. To như vậy Khương gia, đồng thời bị Khương Mục từ dược đỉnh đi ra tin tức sợ kinh động, nghe tin mà đến. Ai cũng không thể nghĩ đến, cũng chỉ có nửa tuổi tuổi tác Khương Mục lại có thể tại trong dược đỉnh kiên trì 10 ngày 10 đêm. Nay một phần kinh thế cử chỉ, không thể nghi ngờ sáng lập Khương gia từ cổ chí kim kinh khủng nhất hạng nhất đi lại, vẫn là từ một vị nửa tuổi hùng hài tử lập nên đi lại. Ai dám tưởng tượng? Quả nhiên, thân tử không hổ là trời sinh trí tôn, cho là thật không giống người thường. Một vị bẩm sinh vô địch giả, tự nhiên cũng không chúng ta có thể đơn giản phỏng đoán. Thân tử giáng sinh lúc, nhưng là bị trời xanh quan tâm, do đó ban thưởng một khối chí tôn chi cốt, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng, thậm chí phóng nhãn thiên hạ. Ai có thể sở hữu này một phần đãi ngộ? Ta cũng đã sớm nói, thần tử tại bên trong dược đỉnh kiên trì thời gian, cuối cùng nhất định có thể đơn giản đánh vỡ chúng ta Khương gia nguyên bản ghi lại. Ngươi này mã hậu pháo, ta nhớ rõ lúc đó chỉ ngươi đối với thần tử nhất hoài nghi, còn cho rằng luôn mồm nói, thần tử sợ là vô pháp tại bên trong dược đỉnh kiên trì hai ngày. Nói vậy, tên vương bắt đạn nào đang ô miệt? Nháy mắt, diễn võ trường tụ tập to như vậy Khương gia không ít cao tầng, cùng hắn một đám Khương gia đệ tử. Mấy người các ngươi, đi tìm một khối cấp bậc cao nhất đá đo lực tới. Khương Long Vũ đối với vài tên thanh niên nhân phân phụ. Là, gia chủ. Đá đo lực, chủ yếu tác dụng chính là dùng cho chắc thí thân thể khí lực. Giới hạn tại đạo cung bí cảnh trở xuống tu sĩ sử dụng, cũng tức là chuyên môn dùng cho luân hải bí cảnh tu sĩ chắc thí tự thân khí lực. Một khối mấy thước cao nham thạch to lớn, bị vài tên Khương gia đệ tử liên thủ vận chuyển đến diễn võ trường trung tâm. Nham thạch toàn thân chuyển màu xám đen, như hắc diệu thạch, bề ngoài mười phần bóng loáng. Đây cũng là dùng cho luân hải bí cảnh tu sĩ chắc thí khí lực phương tiện. Một quyền, nếu là có thể đem đá đo lực đẩy lùi 1 mét, tức có nghĩa là một cánh tay một quyền có 1 vạn cân cự lực. Cứ thế mà suy ra, nếu như một quyền có thể đem đá đo lực đẩy lùi 5 thước, liền đại biểu một cánh tay có 5 vạn kim cự lực. Mặc dù dùng loại phương pháp này so sánh nhục thân cường độ cùng khí lực, vô pháp đạt được quá mức tinh chuẩn hiệu quả, nhưng có thể trên nguyên tắc phán đoán một người một cánh tay lực lượng tình huống. Mục Nhi, bắt đầu đi. Khương Long Vũ ánh mắt nhìn phía Khương Mục, thần sắc chờ mong. Ân. Khương Mục gật đầu, từng bước đi hướng diễn võ trường trung tâm, đi tới đá đo lực trước người. Giờ này khắc này, vạn chúng chúc mục, toàn bộ Khương gia hơn phân nửa cao tầng, cùng hắn Khương gia vô số đệ tử toàn bộ tề tụ nơi này, đầy cõi lòng chờ mong và hiếu kỳ nhìn Khương Mục thân ảnh, mỗi người xì xào bàn tán. Các ngươi nói, thần tử một quyền có thể đập nện ra bao nhiêu vạn cân cự lực? Có đệ tử hiếu kỳ vừa hỏi. Lấy thần tử chỗ người mang thiên phú kinh người tư chất, một quyền chỉ sợ không dưới 30.000 cân. Có người suy đoán, 30.000 cân. Các ngươi không khỏi quá coi thường thần tử, ta đoán là 40.000 cân. 40.000 cân, đây đã là luân hải bí cảnh hậu kỳ tu sĩ lực lượng. Nếu như thần tử cho là thật có thể một quyền kích ra 40.000 cân, chẳng phải là có nghĩa là thần tử đã bước vào luân hải bí cảnh hậu kỳ? Thiên nột, nửa tuổi luân hải bí cảnh hậu kỳ. Thần tử yêu người ta. 6 đủ loại suy đoán liên tiếp xuất hiện. Chương 11, kiểm tra. Một quyền đánh nát chắc lực thạch. Chương 11, kiểm tra. Một quyền đánh nát chắc lực thạch. Đây là dùng để kiểm tra lực một tay của tu sĩ Luân Hải bí cảnh. Một vị thương gia Túc Lao đứng bên cạnh chắc lực thạch, giải thích cho Khương Mục, một quyền bằng một tay, nếu có thể đánh lui chắc lực thạch 1 mét, thì có nghĩa là một tay có lực mạnh 1 vạn cân. Cứ thế mà suy ra chắc lực thạch chuyên dùng cho tu sĩ Luân Hải bí cảnh, cao nhất có thể chịu được sức nặng tròn 10 vạn cân. Vượt xa lực lượng cực hạn mà tu sĩ Luân Hải bí cảnh có thể bộc phát ra. Ai cũng biết, tu sĩ Luân Hải bí cảnh, lực lượng cao nhất có thể bộc phát ra cũng chỉ gần 5 vạn cân mà thôi. Hơn nữa, đây còn là lực một tay mà những thiên chi tiêu tử mới có thể bộc phát ra. Tu sĩ Luân Hải bí cảnh bình thường, cao nhất cũng chỉ có thể bộc phát 2 vạn cân mà thôi. Chỉ có những thiên kiêu yêu nghiệt thực sự, ví như thần tử, thánh tử của các thánh địa, cổ lão đạo tông lớn, mới có tư cách thiên phú phá vỡ giới hạn 5 vạn cân lực một tay của Luân Hải bí cảnh. Cho dù là thần tử, thánh tử của những cổ lão đạo thống này, khi ở Luân Hải bí cảnh, lực lượng cao nhất có thể bộc phát ra cũng nhiều nhất là 5 vạn 8 ngàn cân một tay, tuyệt đối không vượt quá 6 vạn cân một tay. Từ xưa đến nay, cho dù là những thần thể mạnh mẽ có nhục thân cực kỳ năng lượng, cũng không thể thoát khỏi phạm vi này, bị giới hạn ở mức 5 vạn 8 ngàn cân một tay. Cho nên, lực lượng cực hạn của Luân Hải bí cảnh, người ta định mức là 5 vạn 8 ngàn cân, không ai có thể vượt qua cực hạn này. Dù yêu nghiệt đến đâu, cũng không ngoại lệ. Thần tử, mời ngài. Sau khi phổ biến xong một loạt kiến thức cơ bản, vị Khương gia Túc lão này liền hơi lùi lại nửa bước, với vẻ mặt tò mò và mong đợi nhìn Khương Mục. Chắc lực thạch cao nhất chỉ chịu được 10 vạn cân thôi sao? Khương Mục trầm ngâm. Ánh nắng chiếu xuống, chắc lực thạch tựa như đá ngọc đen, bề mặt nhăn bóng phản chiếu những vầng sáng lấp lánh. Trên bề mặt nó lưu lại không ít dấu quyền khá đông. Xem ra khối chắc lực thạch này bao năm qua đã trải qua vô số lần thử nghiệm hăng hái của đệ tử Khương gia. Dù là chắc lực thạch cứng rắn, cũng vì thế mà lưu lại vô số dấu vết. Vậy thì mình có nên nghiêm túc không? Khương Mục vẻ mặt kỳ quái, thầm nghĩ, giả heo ăn thịt hổ, hay là tiếp tục cần mình khiêm tốn là người. Suy nghĩ kỹ, Khương Mục loại bỏ hết những phương án trên. Mình đường đường là thần tử số 1 Khương gia, một thiên sinh trí tôn đã dung hợp trí tôn cốt, thiên chi tiêu tử được cả Đông Hoang chú ý nhất, mình cần phải khiêm tốn sao? Cần phải giả heo ăn thịt hổ sao? Hoàn toàn không cần. Là thần tử Khương gia, ta đại diện cho tương lai của Khương gia. Nếu không thể hiện ra sự mạnh mẽ và thiên tư của bản thân, làm sao có thể nhận được sự coi trọng của Khương gia cổ tổ và các túc lão? Làm sao có thể tranh thủ nhiều tài nguyên tu luyện hơn? Tổng hợp những phân tích trên, cái trò giả heo ăn thịt hổ này hoàn toàn không hợp với Khương Mục. Chỉ có kẻ yếu mới cần cái gọi là giả heo ăn thịt hổ. Nếu đã vậy vậy thì ta sẽ dốc toàn lực. Trong lòng Khương Mục dần có quyết định. Thế là dưới ánh mắt của mọi người, Khương Mục đi tới trước chắc lực thạch chưa đầy nửa mét, chậm rãi giơ bàn tay nhỏ trắng non non nứt lên, nhắm thẳng vào khối chắc lực thạch màu đen không thể phá hủy trước mặt. Không cần thúc giục bảo thuật, càng không cần dùng bất kỳ pháp thuật nào. Khương Mục với tu vi đã đạt tới bản huyết cực cảnh, đối phó với khối chắc lực thạch trước mắt chỉ có thể chịu được 10 vạn cân này, tự nhiên không cần phải làm lớn chuyện. Hơn nữa, chắc lực thạch chỉ dùng để kiểm tra lực một tay của nhục thân, chứ không phải kiểm tra uy lực pháp thuật. Trong tình huống bình thường, sẽ không ai dễ dàng dùng pháp thuật bí kíp để công kích chắc lực thạch. Khương Mục lòng không tạp niệm, hắn bình tĩnh nhìn chắc lực thạch, nhanh chóng điều khiển khí huyết đang cuộn trào vận chuyển. Khí huyết trong cơ thể trở nên cuồn cuộn mãnh liệt, khí huyết sôi trào chạy cuồn cuộn, tràn ngập ngũ tạng lục phủ của Khương Mục, chảy đến tứ chi, khiến tứ chi hắn tức khắc tràn vào một luồng sức mạnh vô cùng. Toàn thân vào lúc này đã có được sức mạnh cuồng bạo mang tính bùng nổ. Nắm chặt hai tay, Khương Mục có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ chưa từng có. Sức mạnh dồn về nắm đấm, như ngọn núi lửa sắp phun trào. Mãnh liệt, cuồng bạo, kinh khủng. Khương Mục ra tay, nắm tay phải trắng non non nớt, nhắm thẳng chắc lực thạch trước mặt mà đấm tới. Một cú đấm thẳng. Toàn bộ quá trình không hề dây dưa dài dòng, đơn giản thô bạo, cũng không vận chuyển bất kỳ pháp thuật, bảo thuật nào. Chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh một tay của nhục thân thuần túy. Một quyền đánh ra, vèo, kèm theo một tiếng xé gió trong trẻo. Sắc bén, chói tai. Tựa như ngay cả không gian đất trời nơi này cũng sắp bị cú đấm này đánh nát. Quyền xuất kinh thiên, mang theo sức mạnh kinh khủng của bản huyết cực cảnh, chuẩn xác đánh trúng chắc lực thạch. Sức mạnh cực hạn 10 vạn 8 ngàn cân một tay, như núi lửa bùng nổ trong nháy mắt, như bẻ cánh khô, hủy thiên diệt địa. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động mây xanh, vang vọng tám phương. Sức mạnh cuồng bạo không gì sánh bằng, bung ra từ nắm đấm của Khương Mục, hung hăng ập về phía chắc lực thạch, sức mạnh kinh khủng 10 vạn 8 ngàn cân cưỡng ép phá hủy bề mặt chắc lực thạch. Một luồng khí mãnh liệt theo đó quét tán, cuốn tung bụi đất bốn phía nơi Khương Mục đứng. Khói bụi lượn lờ bốc lên, bụi đất tung bay, tản ra khắp nơi. Mọi vật chất trên mặt đất đều bị cuốn bay đi xa, kèm theo từng tràng âm thanh trong trẻo vang lên. Chỉ thấy trên toàn bộ bề mặt chắc lực thạch vậy mà lại xuất hiện từng vết nứt khá nhỏ. Số lượng vết nứt xuất hiện ngày càng nhiều, vô số vết nứt vỡ ra, dày đặc như mạng nện, gần như phủ kín toàn thân chắc lực thạch, chi chít, khiến người ta sợ hãi. Nhìn kỹ lại, lúc này chắc lực thạch đã đứng bên bờ vực vỡ vụn, mà nắm đấm của Khương Mục cũng đã sớm in sâu vào giữa chắc lực thạch, cưỡng ép đục thủng một cái lỗ sâu khoảng nửa mét trong giữa thợ. Lấy cái lỗ sâu nửa mét giữ tận này làm trung tâm, số lượng vết nứt lan ra ngày càng nhiều, cũng ngày càng rõ ràng, giống như kính vỡ, gây ra một loạt phản ứng dây chuyền. Trong khoảnh khắc, một tiếng nổ vang lên, chắc lực thạch tức thì vỡ nát sụp đổ, như một ngọn núi cao ầm ầm đổ sập. Vô số mảnh đá vỡ, tàn dư, văng ra tứ tán khắp bốn phương tám hướng. Trông thật rời rạc, chắc lực thạch vốn cao mấy mét, nặng mấy tấn, đã hoàn toàn vỡ nát tan biến, trở thành những mảnh vụn và tàn dư rải rác khắp nơi. Lúc này, toàn trường chìm vào tĩnh lặng chết chóc, không một tiếng động. Chương 12, Khương gia gia chủ, nhi tử Khương Mục của ta, có tư chất đại đế. Chương 12, Khương gia gia chủ, nhi tử Khương Mục của ta, có tư chất đại đế. Tại diễn võ trường Khương gia, một đám Khương gia túc lao do Khương Long Võ dẫn đầu, cùng đông đảo cao tầng và các đệ tử Khương gia đứng xung quanh, tất cả đều ngây như phỗng nhìn về phía trước. Từng cặp mắt tràn đầy vẻ đờ đẫn, kinh ngạc, chấn động, đồng loạt dán chặt vào vô số mảnh đá vụn vương vãi trên mặt đất, không thể rời đi dù chỉ một ly. Yên lặng như tờ. Ừ. Có người nuốt nước bọt, cất giọng run rẩy, đây là ta gặp ảo giác sao? Giọng nói vừa dứt, mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Họ trợn tròn mắt, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi và khó tin. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc lực thạch vậy mà lại bị thần tử một quyền đánh nát ư? Sao có thể như vậy được? Chắc lực thạch có thể chịu được lực mạnh đến 10 bạc cân, vậy mà lại bị thần tử dễ dàng đấm nát như vậy sao? Trời ơi, đây thật sự không phải là mơ chứ? Một đám Khương gia túc lao chết lặng. Họ ngây người ra, hoàn toàn không ngờ được. Chắc lực thạch chịu được 10 vạn cân lại bị thần tử mới nửa tuổi đấm nát. Tất cả chuyện này khiến họ cảm thấy như mơ như ảo. Mọi thứ cứ như đang mơ. Đây không phải ảo giác. Một đệ tử Khương gia đưa tay véo mạnh vào cánh tay mình, cơn đau nhói khiến hắn hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Chắc lực thạch thật sự bị đánh nát rồi. Trời đất ơi, thần tử đây là muốn nghịch thiên sao? Chắc lực thạch chịu được 10 vạn cân lại không chịu nổi một quyền của thần tử. Đây là khái niệm gì vậy? Điên rồi. Đúng là điên rồi. Toàn trường chấn động. Tất cả mọi người trong diễn võ trường, bao gồm cả Khương Long Võ, đều chìm sâu vào cơn chấn động chưa từng có. Nhìn những mảnh đá vụn vương vãi khắp mặt đất, cảnh tượng này cho thấy chuyện vừa xảy ra không phải là ảo giác. Khương Long Võ há hốc miệng, vẻ mặt ngơ ngác. Hắn không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Gia chủ Chắc Lực Thạch bị thần tử một quyền đánh nát rồi. Đám Khương gia túc lão ngây người nhìn Khương Long Võ. Ta thấy rồi. Khương Long Võ ngẩn người gật đầu. Cho đến bây giờ, sự chấn động trong lòng hắn vẫn không thể hoàn toàn đè nén xuống. Từ xưa đến nay ai cũng biết, cực hạn sức mạnh một tay của tu sĩ Luân Hải Bí cảnh chỉ giới hạn ở 5 vạn 8 ngàn cân. So với sức chịu đựng cực hạn 10 vạn cân của Chắc Lực Thạch, còn kém gần gấp đôi. Chưa từng có bất kỳ tu sĩ Luân Hải Bí cảnh nào có thể chỉ dựa vào sức mạnh một tay mà đấm nát Chắc Lực Thạch. Từng bị Khương gia túc lão cổ họng khô khốc, giọng nói run rẩy. Thế nhưng, hôm nay họ đã tận mắt chứng kiến sự ra đời của kỳ tích. Đây quả thực là thần tích. Cực hạn sức mạnh của Luân Hải Bí cảnh đã bị mạnh mẽ phá bỡ. 5 vạn 8 ngàn cân ư? Sao chỉ có thế được? Nếu chỉ có sức mạnh 5 vạn 8 ngàn cân thì tự nhiên không thể nào một quyền đánh Chắc Lực Thạch thành bột mịn được. Phải biết rằng, Chắc Lực Thạch chịu được tối đa 10 vạn cân lực mạnh, đây không phải là thứ mà cực hạn sức mạnh 5 vạn 8 ngàn cân của Luân Hải Bí cảnh có thể phá hủy được. Cho nên nói cách khác, sức mạnh bộc phát từ một quyền vừa rồi của thần tử vượt xa 5 vạn 8 ngàn cân, đã phá vỡ cực hạn của Luân Hải Bí cảnh. Một quyền đó tuyệt đối không dưới 10 vạn cân. Chỉ có như vậy, Chắc Lực Thạch mới bị thần tử một quyền mạnh mẽ đánh nát thành một phấn. Nghĩ đến đây, các cao tầng Khương gia có mặt càng thêm chấn động. Họ ngây người nhìn bóng dáng non nớt của Khương Mục. Thần tử rõ ràng chỉ mới nửa tuổi, hơn nữa phần lớn vẫn đang ở cảnh giới Luân Hải Bí cảnh. Nhưng ai có thể giải thích được, tại sao Luân Hải Bí cảnh lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng vượt qua 10 vạn cân cơ chứ? Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Cực hạn sức mạnh một tay của Luân Hải Bí cảnh đáng lẽ phải là 5 vạn 8 ngàn cân mới đúng. Nhưng tại sao thần tử lại phá vỡ được cực hạn này? Khó mà tin được, không thể tưởng tượng nổi. Những chuyện xảy ra trước mắt đã đảo lộn nghiêm trọng thế giới quan của tất cả cao tầng và túc lão Khương gia có mặt. Kỷ lục cực hạn Luân Hải đã bị thần tử phá vỡ. Trời ơi, hành động này quả thực là xưa nay chưa từng có. Thần tử với nửa tuổi đời non nớt đã mạnh mẽ phá vỡ cực hạn sức mạnh của Luân Hải Bí cảnh. Đây chính là thần tử của Khương gia chúng ta, một vị trí tôn trời sinh. Thần tử đúng là yêu nghiệt mà. Khương gia đón nhận một cơn chấn động vô cùng hiếm thấy. Đám đệ tử Khương gia do Khương Dật Phi dẫn đầu, tất cả đều dùng ánh mắt đờ đẫn, chấn động, kính sợ nhìn bóng dáng non nớt của Khương Mục ở trung tâm diễn võ trường. Tận mắt chứng kiến cảnh Chắc Lực Thạch bị một quyền đánh nát khiến họ càng nhận thức sâu sắc hơn. Khoảng cách giữa họ và thần tử Khương Mục rốt cuộc xa vời đến mức nào? Một trời, một vực, như một vực sâu ngăn cách, không thể vượt qua. Thiên phú tư chất của thần tử quá đáng sợ. Với nửa tuổi đời non nớt, đã phá vỡ kỷ lục hoàn toàn mới mà vạn vạn năm qua không ai đạt được. Phá tan cực hạn Luân Hải Bí cảnh, đẩy kỷ lục cực hạn của Luân Hải Bí cảnh lên mức chí cao. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cả đời này ta tuyệt đối không thể tin. Tu sĩ Luân Hải Bí cảnh lại có thể bộc phát ra sức mạnh vượt xa 10 vạn cân. Chuyện này thật khó tin. Tất cả mọi người tâm thần chấn động mạnh. Có người nói, vốn tưởng 5 vạn 8 ngàn cân một tay đã là cực hạn sức mạnh của Luân Hải Bí cảnh, nhưng không ngờ, thần tử mới nửa tuổi đã dễ dàng phá vỡ cái gọi là cực hạn Luân Hải Bí cảnh này. Từ nay về sau, cực hạn sức mạnh của Luân Hải Bí cảnh sẽ được định nghĩa lại, mà thần tử chính là tồn tại định nghĩa lại cực hạn sức mạnh của Luân Hải Bí cảnh. Yêu nghiệt, đây mới là yêu nghiệt kinh thiên động địa. Cực hạn sức mạnh một tay của Luân Hải Bí cảnh, từ mấy chục vạn năm trước đã được các giáo phái cổ xưa, cổ lão đạo thống, thánh địa lớn công nhận là 5 vạn 8 ngàn cân. Không có bất kỳ một thiên kiêu yêu nghiệt nào có thể phá vỡ cực hạn. Nhưng chính vào ngày hôm nay, đã xuất hiện ví dụ đầu tiên trong mấy chục vạn năm qua. Yêu nghiệt cái thế đầu tiên phá vỡ cực hạn Luân Hải Bí cảnh, còn định nghĩa lại cực hạn của Luân Hải Bí cảnh sau này, mở ra một kỷ lục hoàn toàn mới. Càng đáng sợ hơn là thần tử mới nửa tuổi, còn chưa tròn một tuổi, thân thể nửa tuổi đã mạnh mẽ phá vỡ cực hạn Luân Hải Bí cảnh, mở ra một kỷ lục hoàn toàn mới. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ Đông Hoang sẽ hoàn toàn chấn động. Thần tử quá yêu nghiệt rồi. Từng vị Khương gia Túc lão lòng đầy chấn động, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Họ giờ đây có thể công khai tuyên bố với bên ngoài, thân tử của Khương gia chúng ta là một thiên kiêu yêu nghiệt cái thế xưa nay chưa từng có, sở hữu thiên tư kinh thế xưa nay chưa từng có. Thân tử một quyền đánh nát chắc lực thạch, hiện giờ một tay rốt cuộc có thể bộc phát ra sức mạnh đáng sợ đến mức nào, thật không thể tưởng tượng nổi. Với sức mạnh một tay kinh khủng hiện tại của thân tử, cho dù gặp phải tu sĩ đạo cung bí cảnh mạnh mẽ, e rằng cũng có thể dễ dàng đấm nát. Chỉ cần không gặp phải những thiên chi kiêu tử của các cổ lão đạo thống đang ở đạo cung bí cảnh. Nếu là tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường, ta dám chắc chắn, tuyệt đối không thể là đối thủ của thần tử. Là gia chủ Khương gia, Khương Long Võ bất giác siết chặt hai nắm tay, lòng tràn đầy chấn động, vẻ mặt lộ rõ sự kích động, không kìm được mà tuyên bố trước mặt mọi người. Nhi tử Khương Mục của ta, có tư chất đại đế. Chương 13, Ngoa Tào. Một tay 10 vạn 8 ngàn cân. Quái vật à. Canh một chương 13, Ngoa Tào. Một tay 10 vạn 8 ngàn cân. Quái vật à. Canh một ta thấy. Khương Dật Phi nói với đám đệ tử Khương gia bên cạnh, cho dù là tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường gặp phải thần tử, e rằng cũng sẽ bị thần tử một quyền đánh nổ tan xác. Dứt lời, đám đệ tử Khương gia bất giác hít một hơi khí lạnh. Tu sĩ đạo cung bí cảnh mà cũng không đỡ nổi một quyền của thần tử ư? Đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Bọn họ bất giác liên tưởng đến cảnh tượng chắc lực thạch bị thần tử một quyền đánh nát vừa rồi. Đối với lời nói này của Khương Dật Phi, bọn họ hoàn toàn không thể phản bác. Bọn họ tin chắc không nghi ngờ, thần tử quá mạnh, ngay cả chắc lực thạch có thể chịu được 10 vạn cân lực mà cũng bị thần tử một quyền đánh nát. Thử hỏi, tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường liệu có làm được không? Khó, vô cùng khó. Có lẽ chỉ có những thiên chi tiêu tử ở đạo cung bí cảnh mới có thể dùng một tay đánh nát chắc lực thạch. Nói cách khác, chuyện mà chỉ những thiên chi tiêu tử đạo cung bí cảnh mới làm được, lại bị một đứa trẻ mới nửa tuổi của Khương gia bọn họ làm được. Điều này có nghĩa là gì? Quan trọng là thân tử mới nửa tuổi thôi. Đây mới là điều khiến tất cả mọi người có mặt càng thêm chấn động. Trời ạ, đây chính là yêu nghiệt kinh thế ư? Đúng là mở mang tầm mắt. Thiên phú tư chất đáng sợ của thần tử vượt xa phạm vi tưởng tượng của chúng ta. Không hổ là thiên sinh chí tôn. Với chiến lược hiện tại của thần tử, e rằng đặt vào đạo cung bí cảnh cũng có thể xem là người nổi bật trong đó. Đám đệ tử Khương gia trong lòng chấn động mạnh. Thần tử không hổ là thiên chi tiêu tử được thượng thương ưu ái. Ta phục rồi, hoàn toàn phục rồi. Thần tử số 3 của Khương gia, Khương Lan, cười khổ một tiếng, tâm phục khẩu phục. Bên cạnh hắn, thần tử số 4 Khương Đình Phong cũng gật đầu đồng cảm, bội phục sát đất, bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu được thế nào mới là yêu nghiệt chân chính. Trước đó, trong lòng hai người bọn họ vẫn không phục, luôn luôn nghĩ cách muốn tranh tài cao thấp với thần tử Khương Mục. Sau khi chứng kiến những cảnh tượng kinh thiên động địa trước mắt, ý nghĩ tranh đấu trong lòng bọn họ tự nhiên bị cả hai mạnh mẽ dập tắt. Tranh giành vị trí thần tử với Khương Mục ư? Bọn họ không cho rằng bọn họ có tư cách như vậy. So với thiên phú tư chất đáng sợ của Khương Mục, bọn họ đột nhiên cảm thấy thiên tư mà bọn họ luôn lấy làm kiêu ngạo chẳng qua chỉ là một trò cười được cười mà thôi. Bọn họ đều là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Kể từ hôm nay, ta sẽ ủng hộ thần tử Khương Mục là thần tử duy nhất của Khương gia chúng ta. Khương Lan siết chặt nắm đấm, trong lòng đã quyết định, hắn hoàn toàn phục rồi. Hắn nhận định chỉ có Khương Mục mới có tư cách dẫn dắt Khương gia đi đến đỉnh cao thế giới, chỉ có Khương Mục mới làm được khiến Khương gia tương lai đứng trên tất cả các thế lực cổ lão đạo thống. Đây là một yêu nghiệt kinh thế mới nửa tuổi, nhưng đã đủ sức sánh ngang với tu sĩ đạo cung bí cảnh. Thân tử của Khương gia chúng ta sở hữu thiên tờ ứ xưa nay chưa từng có. Khương Định Phong hít sâu một hơi, tâm trạng vẫn còn vô cùng chấn động. Khi bầu không khí hơi lắng xuống, Khương Mục đang ở trung tâm võ trường mới chậm rãi xoay người, quay lại trước mặt Khương Long Võ và các vị Khương gia túc lão. Thở ra một hơi thật mạnh, Khương Long Võ nở nụ cười vui mừng và tự hào, "Tốt, tốt lắm. Chờ thêm ít lâu nữa, con ta nhất định sẽ dẫn dắt cả Khương gia đi đến huy hoàng tột đỉnh." Đối với những gì Khương Mục làm, hắn tỏ ra vô cùng hài lòng. Mới nửa tuổi đã một quyền đánh nát chắc lực thạch chịu được 10 vạn cân lực. Hành động này, xưa nay chưa từng có. Khương Mục là niềm tự hào lớn nhất của Khương gia. "Thân tử, ta muốn hỏi một chút, vừa rồi ngươi đã dùng hết sức chưa?" Một vị Khương gia túc lao cổ họng khô khốc, không nhịn được lên tiếng hỏi. Bầu không khí toàn trường trở nên yên tĩnh. Từng cặp mắt tràn đầy tò mò đều đồng loạt đổ dồn vào người Khương Mục, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Ta đã dùng hết sức rồi." Khương Mục suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Cú đấm vừa rồi, hắn đúng là đã dùng toàn bộ sức mạnh. 10 vạn 8000 cân lực bộc phát trong nháy mắt. Nếu không, khó mà phá hủy được chắc lực thạch kia. "Dám hỏi thân tử, có phải đã dùng bí pháp nào đó tăng cường chiến lực bản thân không?" Một vị Khương gia túc lão lại hỏi tiếp. "Không có." Khương Mục lắc đầu. 10 vạn 8000 cân lực một tay là sức mạnh cường đại mà nhục thân hắn nắm giữ sau khi đột phá ban huyết cực cảnh, hoàn toàn không cần dùng bất kỳ bí pháp nào. Nếu dùng bí pháp có thể tăng chiến lực bản thân, vậy cú đấm vừa rồi của hắn đã không chỉ đơn giản là 10 vạn 8000 cân đâu. Thân tử quả đúng là yêu nghiệt. Sau khi nhận được câu trả lời, vị Khương gia túc lão này không khỏi liên tục kinh thán. "Thân tử bây giờ vẫn đang ở Luân Hải bí cảnh sao?" Một đệ tử Khương gia không nhịn được hỏi. "Coi là vậy đi. Ban huyết cực cảnh vẫn là ban huyết cảnh, chưa vượt qua giới hạn này. Mà tương ứng với ban huyết cảnh cũng chính là Luân Hải bí cảnh. Cho nên, nói một cách nghiêm túc, Khương Mục hiện tại đúng là vẫn đang ở tầng thứ tu vi Luân Hải bí cảnh." "Đúng rồi. Dám hỏi thân tử, ngay bây giờ, một tay rốt cuộc có thể bộc phát ra sức mạnh bao nhiêu?" Lại một vị Khương gia túc lão khác hỏi. Về điều này, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò. Mặc dù mọi người có mặt đều biết, Khương Mục có thể một quyền đánh nát chắc lực thạch thì sức mạnh một tay tuyệt đối không dưới 10 vạn cân. Nhưng cụ thể là bọn họ vẫn không biết được. Một tay 10 vạn 8 ngàn cân. Khương Mục nói. Dứt lời. Toàn trường lại lần nữa chấn động. 10 vạn 8 ngàn cân. Một tay 10 vạn 8 ngàn cân. Chơi của ta ơi. Điều này cũng quá đáng sợ rồi. Ngoa tạo. Quái vật à. Thân tử mới nửa tuổi thôi mà đã có sức mạnh kinh khủng một tay 10 vạn 8 ngàn cân. Đây là quái vật gì vậy? Khó mà tin được. Đám Khương gia Túc Lao trợn mắt há mồm, mặt đầy vẻ chấn động nhìn Khương Mục. Cách đó không xa, đám đệ tử Khương gia cũng chấn động không thôi. Bọn họ lại lần nữa cảm nhận được khoảng cách khổng lồ giữa bọn họ và một yêu nghiệt kinh thế chân chính. Quả thực là một trời một vực, hoàn toàn không có gì để so sánh. Trước mặt Khương Mục, thiên phú tư chất mà bọn họ lấy làm kiêu ngạo giống như người thường, không có gì nổi bật. Nửa tuổi đã có một tay 10 vạn 8 ngàn cân, vượt xa cực hạn trước đó của Luân Hải bí cảnh. Đây còn là người không? Thân tử quả thực là một con quái vật từ đầu đến chân. Sức mạnh cực hạn của Luân Hải bí cảnh đã bị thần tử vượt qua gấp đôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có lẽ cả đời này ta cũng không dám tin tất cả những điều này. Quá mức khó tin rồi. Tâm trạng mọi người chấn động điên cuồng. Thần tử có biết mấy chục vạn năm qua, sức mạnh cực hạn một tay của tất cả tu sĩ Luân Hải bí cảnh đều bị giới hạn trong phạm vi 5 vạn 8 ngàn cân. Cho dù là Thiên Chi Tiêu Tử có thiên phú tư chất xuất chúng đến đâu, về cơ bản cũng không thể thoát khỏi cái lồng phạm vi này. Vậy mà ngài, với độ tuổi non nớt mới nửa tuổi, đã phá vỡ cực hạn mấy chục vạn năm qua của Luân Hải bí cảnh. Mở ra một kỷ lục hoàn toàn mới cho Luân Hải bí cảnh. Hành động này có thể gọi là xưa nay chưa từng có. Trước không có ai, sau không có người. Từng bị Khương gia Túc Lao siết chặt nằm đấm, mặt đầy vẻ phấn khích liên tục nói. Phá vỡ cực hạn mấy chục vạn năm. Mở ra kỷ lục duy nhất mấy chục vạn năm. Khương Mục buột miệng nói, đây chẳng lẽ không phải là chuyện rất bình thường sao? Giọng nói vừa dứt, toàn trường trở nên tĩnh lặng như chết. Yên lặng không một tiếng động, không một hơi thở. Khương Long Võ, các vị Túc Lao Khương gia, đám đệ tử Khương gia, trời ạ. Đây chính là yêu nghiệt sao? Rõ ràng đã mạnh mẽ phá vỡ cực hạn mấy chục vạn năm, mở ra kỷ lục duy nhất mấy chục vạn năm, làm được chuyện kinh thế xưa nay chưa từng có. Vậy mà cuối cùng, đối phương lại cảm thấy đây chẳng qua chỉ là một chuyện vô cùng bình thường mà thôi. Thế giới của yêu nghiệt, người thường như chúng ta cuối cùng vẫn không hiểu nổi, hoàn toàn nhìn không thấu à? Chương 14, Đông Hoang chấn động. Luân Hải bí cảnh đệ nhất nhân. Chương 14, Đông Hoang chấn động. Luân Hải bí cảnh đệ nhất nhân. Một tiểu lâu cổ kính, người đến kẻ đi, náo nhiệt phi thường. Trên đài cao, thuyết thư tiên sinh nước bọt bay tứ tung, ta đã sớm nói rồi, vị thần tử Khương gia xuất hiện nửa năm trước kia, chẳng qua chỉ là một thần tử giả do Khương gia bịa đặt ra mà thôi. Gần nửa năm nay, thần tử Khương gia liền bật vô âm tín. Ta đoán rằng, thần tử Khương gia chẳng qua chỉ là một thiên chi tiêu tử sớm nở tối tàn mà thôi. Trái lại những thiên tiêu cùng thế hệ ví như Diêu Quang Thánh tử, người ta đã sớm đột phá vào đạo cung bí cảnh từ trước đó, trở thành một tu sĩ cường đại. Còn có Giao Chỉ Thánh nữ, cũng đã bước vào đạo cung bí cảnh cách đây không lâu. Ngoài ra, vị Diêu Quang Thánh nữ mà Diêu Quang Thánh địa thu nhận cách đây không lâu, cũng có tu vi đạo cung bí cảnh. Thần vương thể của Cơ gia, thiếu chủ Thiên Yêu cùng thánh nữ tử phụ thánh địa, những tiên kiêu này đều đã lần lượt bước vào đạo cung bí cảnh. Chỉ riêng thần tử Khương gia, người nửa năm trước uy danh vang dội khắp Đông Hoàng, vẫn như cũ không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, càng không có dấu hiệu đột phá vào đạo cung bí cảnh. So với các hoang cổ thế gia, cổ lão thánh địa đạo thống khác, vị thần tử kia của Khương gia rõ ràng vẫn còn quá non nớt. Lời này khiến vô số tu sĩ trong tiểu lâu đều cảm thấy đồng tình. Trong nửa năm qua, ngoại trừ dị tượng kinh thiên động địa được gây ra khi thần tử Khương gia giáng sinh nửa năm trước, sau đó họ không còn nghe được bất kỳ tin tức nào về thần tử Khương gia nữa. Họ có đủ lý do để tin rằng thần tử Khương gia đã trở nên tầm thường rồi. Thần tử Khương gia xuất hiện bất ngờ kia có lẽ chỉ là sớm nở tối tàn. Lẽ nào vị thần tử Khương gia được đồn là thiên sinh trí tôn kia thật sự chỉ là một thần tử giả do Khương gia bịa ra để ổn định sự thống trị trong nội bộ gia tộc? Đường đường là hoang cổ thế gia đã sa sút đến mức này rồi sao? Cần phải dựa vào một thần tử giả để duy trì sức mạnh thống trị của hoang cổ thế gia ư? Nếu thật sự là vậy, tương lai của Khương gia có thể nói là nguy ngập rồi hả? Nhắc mới nhớ, trước khi thần tử Khương gia ra đời, Khương gia đúng là không có một nhân vật lãnh đạo nào ra hồn cả. Cơ gia cũng là hoang cổ thế gia, người ta lại sinh ra một thần vương thể trấn áp một phương. Diêu Quang Thánh địa, Giao Chỉ Thánh địa cũng liên tiếp xuất hiện thiên tiêu cấp bậc thánh tử, thánh nữ. Cũng khó trách Khương gia lại sốt ruột như lửa đốt muốn bịa ra một thần tử giả để ổn định sức mạnh thống trị của Khương gia ở Đông Hoang. Các ngươi đừng có nói bừa, Khương gia dù sao cũng là hoang cổ thế gia, nếu để Khương gia biết các ngươi ở đây nói năng hàng hồ, e là các ngươi sẽ rước họa vào thân đó. Một ngày nào đó nửa năm trước, một luồng kim quang phóng thẳng lên trời cao, khiến từng vị tiên nhân cổ xưa đều quay về một hướng tranh nhau khấu đầu. Cảnh tượng đó, đến nay vẫn còn quanh quẩn vô cùng rõ ràng trong đầu tất cả tu sĩ. Họ đương nhiên không thể dễ dàng quên được cái dị tượng kinh thiên động địa đã thấy nửa năm trước. Tương truyền, thần tử Khương gia xuất hiện bất ngờ, được thượng thương chiếu cố ban cho một khối chí tôn chi cốt, ẩn chứa một môn thần thông bí pháp vô địch. Tên của nó là Chí Tôn Cốt, mà thần tử Khương gia thì được mệnh danh là Thiên Sinh Chí Tôn. Vốn dĩ, tất cả mọi người ở khắp Đông Hoang đều vô cùng mong đợi thần tử Khương gia được mệnh danh là Thiên Sinh Chí Tôn, rốt cuộc có thể mạnh mẽ như cổ chi đại đế thời niên thiếu hay không? Liệu có thể trấn áp đương thời không? Chỉ tiếc là nửa năm sau đó, thần tử Khương gia liền bật vô âm tín, không còn bất kỳ tin tức nào truyền ra ở Đông Hoang nữa. Còn những thiên tiêu khác như thần vương thể của Cơ gia, thiếu chủ Thiên Yêu Cung, Giao Chỉ Thánh Nữ, Diêu Quang Thánh Tử vân vân, thì lại tranh nhau lộ diện. Hơn nữa, bọn họ đều thể hiện tư thái vô địch, quét ngang Đông Hoang không địch thủ cung cấp. Dần dần, mọi người không thể không bắt đầu nghi ngờ. Thần tử Khương gia e là chỉ sớm nở tối tàn. So với thần tử, thánh tử của những thế gia, đạo thống cổ xưa kia đã bị bỏ lại rất xa rồi. Ngày đó, ngày thần tử Khương gia giáng sinh, có thể nói là đã kinh động cả Đông Hoang, khiến cho hàng vạn vạn đức sinh linh khắp Đông Hoang đều được chứng kiến dị tượng tiên địa kinh khủng tiên nhân cấu thủ. Nhưng không thể ngờ nửa năm sau, thần tử Khương gia vậy mà lại không có thêm bất kỳ tin tức nào nữa. Thiên tiêu của các cổ lão đạo thống khác lần lượt tiến bước mạnh mẽ, ngược lại thần tử Khương gia dường như đã biến mất trong vô hình, bị bỏ lại rất xa so với những thiên tiêu rực rỡ vô song của thời đại này. Một đám tu sĩ vô cùng cảm khái. Ban đầu họ đều cho rằng thần tử Khương gia là thiên sinh chí tôn, sở hữu phong thái tuyệt đại trấn áp một đời. Nhưng đến bây giờ, họ đã hoàn toàn thất vọng về thần tử Khương gia. Ai nói thần tử Khương gia tầm thường rồi? Lẽ nào các ngươi không biết sao? Khương gia gần đây đã xảy ra một đại sự kinh thiên động địa. Đột nhiên ở vị trí cạnh cửa sổ trong tiểu lâu, vang lên một giọng nói đầy bất bình. Nhìn sang, đó là một nam tử trung niên ăn mặc nho nhã, mang theo vài phần khí chất thư sinh. Huynh đài nói vậy là có ý gì? Lẽ nào thần tử Khương gia mấy ngày gần đây đã có động tĩnh gì? Là chúng ta hiểu lầm thần tử Khương gia rồi sao? Có người hỏi. Trung niên nho nhã cười lạnh một tiếng, lũ hết ngồi đáy giếng các ngươi thì biết cái gì, thần tử Khương gia gần đây đã làm một chuyện kinh khủng lật đổ nhận thức. Xin huynh đài nói rõ. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Ta dùng kênh đặc biệt nghe ngóng được một tin tức chính xác. Thần tử Khương gia, hắn đã phá vỡ cực hạn của Luân Hải bí cảnh, là mới lại kỷ lục duy nhất suốt mấy chục vạn năm qua. Trung niên nho nhã nói ra lời kinh người. Tiểu lâu đang huyên náo bỗng lặng ngắt như tờ, im phăng phắc. Cả sảnh vỡ vả. Có người hỏi dồn, huynh đài có ý gì? Phá vỡ cực hạn của Luân Hải bí cảnh, còn là mới kỷ lục duy nhất mấy chục vạn năm. Rốt cuộc thần tử Khương gia đã làm gì? Mọi người đều vô cùng chấn động và khó hiểu. Dưới ánh mắt của mọi người, trung niên nho nhã hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy kính sợ và sùng bái nói, ai cũng biết, cực hạn sức mạnh một tay của Luân Hải bí cảnh là 5.8 vạn cân, cực hạn này từ xưa đến nay không ai phá vỡ nổi. Mấy chục vạn năm qua, không có bất kỳ thiên kiêu nào phá vỡ được kỷ lục này. Thế nhưng thần tử Khương gia lại cưỡng ép phá vỡ cực hạn này. 5.8 vạn cân sức mạnh cực hạn của Luân Hải bí cảnh đã bị thần tử Khương gia đột phá, thậm chí còn trực tiếp đột phá đến mức một tay 10.8 vạn cân. Đúng vậy, các ngươi không nghe lầm đâu, thần tử Khương gia đang ở Luân Hải bí cảnh, nhưng đã đột phá trên cả cực hạn, sở hữu sức mạnh kinh khủng một tay 10.8 vạn cân. Hành động này đúng là trước không có người xưa, sau không có người tới, có thể gọi là xưa nay chưa từng có. Kỷ lục được giữ vững suốt mấy chục vạn năm đã bị thần tử Khương gia nghiền nát hoàn toàn và làm mới một cách mạnh mẽ. Nói xong, tất cả mọi người đều ngây ra. Một đám tu sĩ trợn tròn mắt, chết lặng như gà gỗ. Ở Luân Hải bí cảnh mà đã có sức mạnh một tay 10.8 vạn cân, chắc chắn không phải đang đùa đấy chứ? Trời ơi, sao lại có trường hợp kinh khủng như vậy? Sức mạnh cực hạn Luân Hải bí cảnh không phải là 5.8 vạn cân sao? Sao lại bị người ta đột phá đến 10.8 vạn cân được? Chuyện này hoàn toàn không hợp lẽ thường mà. Thần tử Khương gia vậy mà lại vượt qua cực hạn của Luân Hải bí cảnh, thậm chí đạt đến mức sức mạnh gấp đôi cực hạn Luân Hải bí cảnh. Khó mà tin được. Cả tiểu lâu giấy lên một cơn chấn động lớn chưa từng có. Kể cả vị Tuyết thư tiên sinh trên đài cao, lúc này cũng chết lặng như gà gỗ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Trời, trời đất ơi. Thật hay giả? Một tay 10.8 vạn cân. Không thể nào. Đây là khái niệm gì vậy? Hơn nữa, lại còn đang ở Luân Hải bí cảnh mà đã có sức mạnh kinh khủng đến mức kinh hãi thế tục như vậy. Chuyện này hoàn toàn vượt ra ngoài phạm trù nhận thức của tất cả mọi người có mặt, khiến thế giới quan của họ vỡ nát ngay tại chỗ. Kỷ lục được giữ suốt mấy chục vạn năm đã bị thần tử Khương gia làm mới rồi sao? Chẳng phải điều này có nghĩa là thần tử Khương gia đã mở ra trang sử mới, lập nên kỷ lục duy nhất mấy chục vạn năm qua sao? Trời ơi, Thuyết thư tiên sinh ngây người. Thần tử Khương gia, rốt cuộc là cái quái vật gì vậy? Điều kinh khủng nhất là lúc này, trung niên nho nhã cố nén sự kinh hãi và chấn động trong lòng, nói tiếp, các ngươi đừng quên, thần tử Khương gia bây giờ mới chỉ có nửa tuổi thôi. Nói cách khác, thần tử Khương gia với nửa tuổi đời đã phá vỡ cực hạn Luân Hải bí cảnh được duy trì suốt mấy chục vạn năm. Đây mới thật sự là yêu nghiệt hoàn thế, thiên tiêu cái thế. Lời này khiến tất cả tu sĩ có mặt đều kinh hãi thất thố. Họ suýt chút nữa đã quên, thần tử Khương gia chỉ mới nửa tuổi thôi. Vừa nghĩ đến đây, cảm giác chấn động trong lòng họ liền điên cuồng dâng lên như thủy triều. Mọi người bất giác nuốt nước bọt, gương mặt tràn ngập vẻ ngây dại, chấn động, kinh hãi. Với tu vi Luân Hải bí cảnh, đột phá cực hạn sức mạnh của Luân Hải bí cảnh, từ đó nắm giữ sức mạnh kinh khủng một tay 10.8 vạn cân. Điều này có phải nghĩa là thần tử Khương gia mới nửa tuổi đã sở hữu chiến lực đáng sợ của đệ nhất nhân Luân Hải bí cảnh? Một giọng nói run rẩy vang lên từ trong đám đông. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, cả tiểu lâu hoàn toàn bùng nổ. Đệ nhất nhân Luân Hải bí cảnh nửa tuổi, thần tử Khương gia muốn nghịch thiên sao? Ngay hôm đó, Đông Hoang đón nhận một cơn chấn động lớn chưa từng có. Chương 15, thần vương thể cơ gia suýt bị hủy diệt từ xa. Chương 15, thần vương thể cơ gia suýt bị hủy diệt từ xa. Hoang cổ thế gia, một vị túc lão cơ gia đã sống không dưới ngàn năm, đang tận tâm dạy dỗ thần vương thể còn nhỏ tuổi của nhà mình. Túc lão, con vừa đột phá thành công vào đạo cung bí cảnh, cần phải ra ngoài rèn luyện nền tảng, phấn đấu trở thành kẻ mạnh nhất đạo cung. Nếu không giao đấu, không thực chiến, cho dù tu vi cảnh giới của con có cao đến đâu, e rằng cũng không thể phát huy được chiến lực vô địch cung cấp. Thiếu niên thần vương thể cơ gia ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kiên định. Nếu không thể đạt tới vô địch cung cấp, thì làm sao con có thể tranh đấu với những đối thủ cùng thế hệ? Vô địch cung cấp, con nhất định phải làm được. Chỉ có như vậy, đời này con mới có thể đè ép tất cả, tranh đoạt đế vị trí cao vô thượng kia. Thiếu niên siết chặt hai nắm đấm, lời nói bộc lộ sự tự tin và kiêu hãnh mạnh mẽ trong lòng. Một tháng trước, hắn đã từ Luân Hải bí cảnh đột phá vào Đạo cung bí cảnh, vượt trước những thiên kiêu cùng lứa một khoảng thời gian. Là thần vương thể của Cơ gia, hắn đại diện cho thể diện của Cơ gia, trong lòng tất nhiên không cam tâm thua kém những thiên kiêu khác cùng thời. Chính vì vậy, sau khi vừa đột phá vào Đạo cung bí cảnh và củng cố lại chút tu vi, hắn liền đề xuất muốn rời Cơ gia, ra ngoài rèn luyện nền tảng, phấn đấu trở thành kẻ mạnh nhất Đạo cung. Khi còn ở Luân Hải bí cảnh, con đã đạt tới cực hạn một tay 58.000 cân. Hiện tại, đột phá vào Đạo cung bí cảnh, con cũng phải trở thành kẻ mạnh nhất Đạo cung bí cảnh. Không có niềm tin này, làm sao con có thể nổi bật giữa vô số đối thủ thiên kiêu? Thiếu niên nói tiếp. Túc Lao Cơ gia mặt đầy vẻ vui mừng và tự hào. Thần vương thể Cơ gia tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đã có trái tim của cường giả. Chỉ cần thêm thời gian, nhất định có thể dẫn dắt cả Cơ gia đi đến đỉnh cao huy hoàng. Đứng trên đỉnh thế giới, con có tấm lòng này, khiến Lao Phu và mọi người rất vui mừng. Túc Lao Cơ gia cảm khái nói. Lộ cộng, lộ cộng. Tiếng bước chân chợt vọng đến từ ngoài cửa. Một đệ tử Cơ gia vội vàng chạy tới, tham kiến Tam trưởng lão. Có chuyện gì không? Tam trưởng lão Cơ gia hỏi. Khương gia đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, đệ tử đặc biệt đến đây bẩm báo trưởng lão. Đệ tử Cơ gia thành thật nói. Khương gia? Chuyện gì? Tam trưởng lão Cơ gia có chút tò mò và kinh ngạc. Bên cạnh, nghe thấy hai chữ Khương gia, ánh mắt thiếu niên lóe lên, để lộ mấy phần chiến ý đang hừng hực cháy. Đối với Khương gia, ấn tượng sâu sắc nhất của hắn chính là dị tượng kinh thiên động địa nửa năm trước. Kim quang như biển, chiếu rọi khắp Đông Hoang, lại có vô số tiên nhân tranh nhau khấu đầu. Cho đến tận bây giờ, thiếu niên vẫn nhớ như in những cảnh tượng lúc đó. Thân tử Khương gia, ta sẽ đường đường chính chính đánh bại ngươi. Hiện tại, ta đã đột phá thành công vào Đạo cung bí cảnh, hy vọng ngươi có thể mau chóng theo kịp bước chân của ta, đừng để bị ta bỏ lại quá xa. Nếu không, qua một thời gian nữa, có lẽ ngươi ngay cả bóng lưng của ta cũng không thấy được. Thiếu niên thầm nghĩ trong lòng. Bẩm Tam trưởng lão đệ tử Cơ gia do dự một chút, nghiến răng nói ra sự thật, thần tử Khương gia đã đột phá cực hạn luân hải. Đạt tới cực hạn luân hải một tay 108.000 cân. Phá vỡ kỷ lục duy nhất trong mấy chục vạn năm qua. Tam trưởng lão Cơ gia ngây người. Thiếu niên đang tràn đầy tự tin cũng ngây ra như phỗng, đôi mắt thất thần. Ngươi nói cái gì? Thần tử Khương gia đột phá cực hạn luân hải 58.000 cân. Đạt tới mức một tay 108.000 cân. Ngươi chắc chứ? Chắc chắn đây là tin thật. Sao có thể như vậy được? Mấy chục vạn năm nay, cực hạn của Luân Hải bí cảnh luôn là 58.000 cân, chưa từng có ai vượt qua được, càng không có ai phá vỡ được nó. Sao thần tử Khương gia lại có thể lập nên kỷ lục này? Ở Luân Hải bí cảnh, một tay đạt tới 108.000 cân. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Tam trưởng lão Cơ gia kinh hãi thất sắc, vẻ mặt thất thố. Cho dù là trưởng lão của Hoang Cổ thế gia, đã sống cả ngàn năm, nhưng khi nghe tin tức mà đệ tử Cơ gia báo lại, ông cũng không tránh khỏi cảm thấy từng cơn tim đập nhanh, kinh hãi. Một tay 108.000 cân. Cổ họng thiếu niên khô khốc, há miệng mấy lần, nhất thời không nói nên lời. Hắn vốn đang hăng hái, vừa đột phá vào Đạo cung bí cảnh, chuẩn bị rời Cơ gia ra ngoài rèn luyện, lập chí tranh đoạt danh hiệu mạnh nhất Đạo cung. Khi nghe được tin tức vừa rồi, chỉ trong nháy mắt, sự tự tin trong lòng thiếu niên đã bị nghiền nát hoàn toàn. Hắn ngây dại. Cực hạn của Luân Hải bí cảnh, chẳng phải luôn là sức mạnh một tay 58.000 cân sao? Sao lại có người vượt qua được giới hạn này? Không thể nào. Đầu óc thiếu niên trống rỗng. Hắn tuy đã đột phá vào Đạo cung bí cảnh, nhưng vẫn có thể nhớ lại. Lúc đó, khi ở cực hạn Luân Hải bí cảnh, cảm giác bất lực sâu sắc vì không thể đột phá này sinh trong lòng hắn. Hắn cũng từng nghĩ đến tranh đoạt kẻ mạnh nhất Luân Hải, đột phá cực hạn Luân Hải. Chỉ tiếc là sau một hồi thử nghiệm, hắn mới nhận ra, hắn căn bản không thể đột phá cực hạn của Luân Hải bí cảnh. Hay nói cách khác, sau khi thử nghiệm và thất bại, hắn có thể tuyệt đối khẳng định, cực hạn của Luân Hải bí cảnh chính là một tay 58.000 cân, tuyệt đối không thể có ai tiến thêm được nửa bước. Chính vì vậy, hắn mới không chút do dự lựa chọn đột phá vào Đạo cung bí cảnh, bởi vì Luân Hải bí cảnh đã không còn đường để đi tiếp, hắn không thể không đột phá vào Đạo cung bí cảnh. Nhưng ngay lúc này, hắn đã nghe được cái gì? Cực hạn của Luân Hải bí cảnh lại bị phá vỡ, hơn nữa còn là một tay 108.000 cân, vượt xa 58.000 cân gần gấp đôi. Rõ ràng ta đã thử qua rồi, Luân Hải bí cảnh một khi đạt tới một tay 58.000 cân, phía trước liền bị chặn đứng hoàn toàn, không còn đường tiến lên nữa. Vậy tại sao thần tử Khương gia lại làm được đột phá giới hạn đạt tới mức một tay 108.000 cân? Rốt cuộc là tại sao? Không thể nào. Thiếu niên dần dần có chút hoài nghi nhân sinh, tâm trạng hắn mất cân bằng nghiêm trọng. Hắn, người chưa từng thua bất kỳ ai cùng thế hệ, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thất bại sâu sắc. Điều này khiến hắn khó mà chấp nhận, trong lòng hắn tràn đầy sự không cam tâm. Đột nhiên, đệ tử Cơ gia nói thêm, "Trưởng lão, điều đáng sợ nhất là vị thần tử Khương gia kia hiện tại mới chỉ nửa tuổi mà thôi." Bên ngoài đã có vô số lời đồn rằng thần tử Khương gia mới nửa tuổi, có thể là đệ nhất nhân Luân Hải bí cảnh. Lời vừa dứt, Tam trưởng lão Cơ gia tâm thần chấn động mạnh. Bên cạnh, thiếu niên toàn thân khẽ run lên, đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng và kinh hoàng. Nửa tuổi? Ta lại thua một đứa bé nửa tuổi? Sắc mặt hắn hơi tái đi. Bên cạnh, Tam trưởng lão Cơ gia dường như cảm nhận được điều gì, vội vàng nắm lấy vai thiếu niên, lên tiếng an ủi, "Bình tĩnh, con phải bình tĩnh lại ngay. Con phải nghĩ rằng, hắn có lẽ chỉ là may mắn thôi, hoặc là, lời đồn bên ngoài chỉ là nói quá sự thật. Con nhất định không được đánh mất niềm tin vô địch." con phải biết rằng, con là thần vương thể của cơ gia chúng ta, là hy vọng tương lai của cơ gia chúng ta. Dưới gầm trời này, không một ai có thể cản bước đường tiến lên của con. Tất cả đối thủ con gặp trên con đường này đều chỉ là đá lót đường cho con mà thôi, con nhất định có thể vượt qua bọn họ. Thấy sắc mặt tái nhợt của thiếu niên, tam trưởng lão cơ gia lòng nóng như lửa đốt, trong lòng vừa kinh vừa giận. Ông nhận ra, niềm tin vô địch của thiếu niên hiện tại đang phải chịu đả kích nặng nề chưa từng có. Nếu không phải ông kịp thời phát hiện, e rằng niềm tin vô địch của thần vương thể cơ gia đã bị tin tức vừa rồi nghiền nát hoàn toàn. Một lúc sau, tâm trạng thiếu niên đã bình ổn lại đôi chút. Tam trưởng lão cơ gia thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong nhất thời, tâm trạng ông trở nên vô cùng phức tạp. Thần tử Khương gia, thật sự quá đáng sợ. Suýt chút nữa đã hủy diệt thần vương thể nhà mình từ xa. Ông hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nếu đạo tâm của thần vương thể nhà mình sụp đổ, hậu quả thật không thể lường hết được. Ta sẽ không thua. Ta tuyệt đối không thể thua. Túc lão, con muốn quay về bế quan. Thiếu niên nghiến răng, mặt đầy vẻ kiên nghị. Chương 16, các vị thiên tiêu, xin lỗi, đã làm phiền, cáo tử. Chương 16, các vị thiên tiêu, xin lỗi, đã làm phiền, cáo tử. Một nam một nữ đứng trên đỉnh núi cao. Nam tử chỉ độ vài tuổi, dung mạo non nớt, ánh mắt sâu thẳm, mang theo vài phần trí tuệ trưởng thành vượt xa tuổi tác, toàn thân hắn tắm trong thánh quang màu trắng, trông vô cùng thần thánh vi phạm. Nữ tử thì như ngọc được chẳng khác, là một cô gái xinh đẹp mà bát, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, gương mặt tinh xảo non nớt đẹp như tranh vẽ, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có tiềm chất khuynh quốc khuynh thành. Hai người chính là Giao Quang Thánh Tử và Giao Quang Thánh Nữ. Thánh tử, thánh nữ, chuyện các vị rời thánh địa lịch lãm, có lẽ phải chỉ hoãn một thời gian rồi. Một lão giả chậm rãi bước tới, có chút bất đắc dĩ nói. Vừa đột phá vào đạo cung bí cảnh, Giao Quang Thánh Tử và thánh nữ hai người định cùng nhau rời thánh địa lịch lãm, mài giũa căn cơ của bản thân, đem căn cơ mài giũa đến cực hạn. Họ cũng không ngờ rằng, kế hoạch vốn đã định sẵn lại gặp phải biến cố. Đã xảy ra chuyện gì? Giao Quang Thánh Tử chậm rãi xoay người, hỏi thẳng. Khương gia thần tử đã vượt qua cực hạn của Luân Hải bí cảnh, phá vỡ kỷ lục duy nhất từ vạn cổ tới nay. Cực hạn 58.000 cân của Luân Hải đã bị Khương gia thần tử nghiền nát đánh sập. Hiện nay, Khương gia thần tử đang ở Luân Hải bí cảnh, đã đạt tới sức mạnh kinh khủng một tay 108.000 cân, mở ra một tiền lệ lịch sử, lập nên kỷ lục hiển hách, cũng là kỷ lục hoàn toàn mới trong mấy chục vạn năm qua. Lão giả thuật lại đúng sự thật tin tức đang gây xôn xao bên ngoài. Cái gì? Giao Quang Thánh Tử đồng tử co rút lại. Hắn là một người nội tâm cực kỳ tự phụ và cao ngạo. Hắn chưa bao giờ xem tất cả thiên tiêu trong thiên hạ ra gì, thậm chí còn tu luyện Luân Hải bí cảnh đến cực hạn mới chọn đột phá đạo cung bí cảnh. Bây giờ đột nhiên nói cho hắn biết, cực hạn của Luân Hải bí cảnh không phải là một tay 58.000 cân. Điều này khiến hắn, kẻ có nội tâm cao ngạo, làm sao có thể chấp nhận được? Khương gia thần tử, ánh mắt Giao Quang Thánh Tử tràn đầy vẻ ngưng trọng và kiêng dè. Vị Khương gia thần tử này thực sự quá yêu nghiệt. Việc mà mấy chục vạn năm qua không ai làm được, vậy mà lại bị hắn làm được, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới nửa tuổi thôi. Giao Quang Thánh Nữ cũng lên tiếng. Tâm trạng Giao Quang Thánh Tử càng thêm nặng nề. Hắn cảm nhận được áp lực chưa từng có. Từ trên người một đứa trẻ nửa tuổi, lại khiến Giao Quang Thánh Tử vốn tâm cơ cực sâu liên tiếp thất bố. Hiện nay, bên ngoài đã mơ hồ tôn vị Khương gia thần tử mới nửa tuổi này là Luân Hải bí cảnh đệ nhất nhân. Lão giả nói tiếp, Luân Hải bí cảnh đệ nhất nhân. Lòng Giao Quang Thánh Tử trầm xuống. Đây là danh hiệu mà ngay cả hắn cũng chưa từng có được. Thánh tử không cần quá lo lắng, những tin tức này có lẽ không phải là thật. Có thể trong đó có sự phóng đại cũng không chừng. Lão giả vội vàng an ủi. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở Giao Trì Thánh Địa, một trong những cổ lão đạo thống đỉnh cao nhất Đông Hoang. Cho dù lý niệm của Giao Trì Thánh Địa là không tranh với đời, nhưng khi nghe được tin tức truyền đến từ bên ngoài, Giao Trì Thánh Nữ khó tránh khỏi cảm thấy có mấy phần kinh ngạc. Cực hạn của Luân Hải bí cảnh đã bị phá vỡ rồi sao? Một tay 108.000 cân. Đây là cực hạn hoàn toàn mới của Luân Hải bí cảnh. Kỷ lục được duy trì suốt mấy chục vạn năm qua, lại bị một đứa trẻ nửa tuổi là Khương gia thần tử phá vỡ. Đúng là một yêu nghiệt khoáng thế không tầm thường. Giao Trì Thánh Nữ liên tục kinh thán. Nàng chỉ mới vài tuổi, đã che mạng, khiến người ta không thể nhìn rõ dung nhan tuyệt mỹ như tranh vẽ của nàng. Một luồng khí chất độc đáo thần thánh và siêu nhiên chậm rãi tỏa ra từ người nàng. Đúng vậy, vị Khương gia thần tử này là đại địch cả đời trong tương lai của con. Một mỹ phụ trung niên mặt đầy vẻ trịnh trọng nói. Một yêu nghiệt khoáng thế có thể ở giai đoạn non nớt nửa tuổi lại phá vỡ kỷ lục hoàn toàn mới vạn cổ không một, quả thực đáng để Giao Trì Thánh Địa bọn họ đối đãi thận trọng. Cho dù là thời niên thiếu của cổ chi đại đế năm đó, e rằng cũng không thể mạnh mẽ bằng vị Khương gia thần tử này khi ở Luân Hải bí cảnh. Mỹ phụ trung niên nói ra lời kinh người không thôi. Giao Trì Thánh Nữ hít vào một hơi khí lạnh, tâm thần chấn động mạnh. Ngay cả thời niên thiếu của cổ chi đại đế cũng không sánh bằng vị Khương gia thần tử này sao? Điều này cũng quá mức kinh khủng rồi. Nàng mặt đầy chấn động. Nhưng con cũng không cần quá để tâm, Luân Hải bí cảnh chỉ là một điểm khởi đầu. Từ xưa đến nay, vô số cổ chi đại đế khi còn ở Luân Hải bí cảnh đều chưa từng bộc lộ tài năng. Mỗi một vị đại đế đều phải trải qua vô số khổ nạn mới thành tựu đế vị một đời. Luân Hải bí cảnh chỉ là một khởi đầu, chỉ là một vạch xuất phát. Mỹ phụ trung niên không khỏi an ủi. Giao Trì Thánh Nữ trịnh trọng gật đầu. Tứ tượng thánh địa. Ha ha ha, bản thánh tử cuối cùng cũng thuận lợi đột phá vào đạo cung bí cảnh rồi. Cuối cùng cũng có thể xuất quan. Ra ngoài lịch lắm rồi. Một tiếng cười ngông cuồng vang vọng mây xanh. Một thiếu niên 9 tuổi toàn thân quấn quanh khí huyết cuồn cuộn, chậm rãi bước ra từ mật thất đóng kín. Tuy bản thánh tử chưa đạt tới cực hạn của Luân Hải bí cảnh, nhưng cũng đã gần với cực hạn 58.000 cân rồi. Hiện nay, sau khi đột phá vào đạo cung bí cảnh, chiến lực của bản thánh tử quả thực tăng gọn. Tiếp theo bản thánh tử có thể cân nhắc một chút, đi thách đấu đám thiên kiêu của các cổ lão đạo thống kia rồi. Để bản thánh tử xem thử, đám thiên kiêu uy danh hiển hách bên ngoài kia có thật là hữu danh vô thực không? Khoe miệng tứ tượng thánh tử nở một nụ cười tà dị và ngâm cuồng. Cái gì mà cơ gia thần vương thể? Cái gì mà giao quang thánh tử? Giao chỉ thánh nữ? Ở trước mặt bản thánh tử, cũng chỉ thường thôi. Còn nữa vị khương gia thần tử kia, nhớ khoảng thời gian trước không phải uy danh hiển hách lắm sao? Bản thánh tử vừa hay đột phá đạo cung bí cảnh, vừa lúc có thể đi xem thử, vị khương gia thần tử này có phải chỉ có vẻ ngoài không? Tiếc thật, vị khương gia thần tử này suốt nửa năm trời bật vô âm tín, e là đã bị bản thánh tử bỏ xa hoàn toàn ở phía sau, chỉ có thể hèn mọn ngước nhìn bóng lưng của bản thánh tử mà thôi. Giờ phút này, tứ tượng thánh tử vừa đột phá đạo cung bí cảnh cảm thấy tự tin tràn đầy chưa từng có. Một lão giả như xuất hiện từ hư không, đứng bên cạnh hắn. Thánh tử, khương gia thần tử đã đột phá cực hạn của luân hải bí cảnh, đã tới cực hạn cuối cùng một tay 108.000 cân, còn mở ra kỷ lục duy nhất trong mấy chục vạn năm qua. Hành động này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Trước không có người, sau không có ai. Cực hạn một tay 58.000 cân của luân hải bí cảnh đã bị hắn mạnh mẽ phá vỡ khi chỉ mới nửa tuổi. Cho nên, nếu ngài muốn đi thách đấu vị khương gia thần tử này, vẫn cần chuẩn bị tâm lý trước. Ngưng một chút, trong lời nói của lão giả tràn đầy sự chấn động và thận trọng. Vị khương gia thần tử này hiện tại đã được vô số tu sĩ bên ngoài công nhận là luân hải bí cảnh đệ nhất nhân. Tiếng nói vừa dứt, nụ cười trên khóe miệng tứ tượng thánh tử chợt tắt, trông vô cùng cứng ngắc. Luân hải bí cảnh đệ nhất nhân, một tay 108.000 cân. Đậu má, đây là cái quái vật gì vậy? Kỷ lục cực hạn luân hải bí cảnh duy trì suốt mấy chục năm, vậy mà bị hắn phá vỡ. Còn là phá vỡ kỷ lục này lúc mới nửa tuổi. Tứ tượng thánh tử trợn tròn mắt, tâm trạng chấn động không thôi. Vốn tưởng rằng khương gia thần tử là kẻ dễ bắt nạt nhất trong số đám thiên kiêu bên ngoài, ai ngờ kết quả lại hoàn toàn trái ngược với phán đoán của hắn. Vị khương gia thần tử này vậy mà lại là quái vật đáng sợ nhất trong số đó. Một luồng hơi lạnh tức thì từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đỉnh đầu, tứ tượng thánh tử chỉ cảm thấy từng cơn sợn gai úp. Khụ khụ, ho khan một tiếng, tứ tượng thánh tử xoa dịu tình cảnh lúng túng hiện tại. Hắn không chút do dự cất bước, xoay người đi về phía mật thất dùng để bế quan, chỉ để lại vài câu ngắn ngủi và đầy vẻ bối rối. Cái đó trưởng lão, lời vừa rồi ngài cứ coi như ta chưa nói gì nhé. Ta muốn tiếp tục bế quan. Nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối đừng tới làm phiền ta. Khương gia thần tử. Xin lỗi, đã làm phiền, cáo tử. Không dám trọng, không dám trọng. Đúng rồi, đúng rồi. Chương 17, đạo nhất thánh điện. Đạo nhất thánh tử. Chương 17, đạo nhất thánh điện. Đạo nhất thánh tử. Cơn chấn động lớn càn quét khắp Đông Hoang đã kéo dài suốt một tháng. Danh tiếng của Khương gia thần tử Khương Mục đã truyền đến mọi ngóc ngách Đông Hoang, khiến hàng vạn vạn ức tu sĩ Đông Hoang nghe danh như sấm bên tai. Vốn dĩ, Khương Mục đã nửa năm không lộ diện, dần bị các tu sĩ này lãng quên. Nhưng sau khi Khương Mục mạnh mẽ phá vỡ cực hạn luân hải bí cảnh, lập nên kỷ lục duy nhất trong mấy chục vạn năm qua, uy danh của hắn lại lập tức vang vọng khắp lãnh thổ bên mông vạn vạn ức dặm của Đông Hoang. Danh tiếng vang xa, uy danh chấn động tám phương. Âm thầm, Khương gia thần tử Khương Mục đã trở thành thiên chi tiêu tử có uy danh lừng lẫy nhất Đông Hoang. Ngay cả những tiên tiêu như Giao Quang Thánh tử, Giao Chỉ Thánh nữ, Cơ gia thần vương thể đã đột phá đạo cung bí cảnh, uy danh cũng không thể nào sánh được với Khương Mục. Giữa những lời bàn tán của hàng vạn vạn đức tu sĩ Đông Hoang, thời gian lặng lẽ trôi đi. Trong nháy mắt, lại hai tháng nữa trôi qua. Khương Mục đã hoàn toàn củng cố vững chắc cảnh giới tu vi ban huyết cực cảnh. Một tay nhấc 108.000 cân, thậm chí mơ hồ có cảm giác sắp đột phá lên TNG cao hơn. Trong hai tháng này, Khương Mục về cơ bản đã mài giũa căn cơ của bản thân đến mức không chê vào đâu được, tạo dựng nền tảng hoàn mỹ, không chút tì vết, không một chút khuyết điểm nào. Cảnh giới ban huyết cảnh này đã được Khương Mục đi đến tận cùng. Tiến thêm nữa cũng đã không còn đường để đi. Trừ khi bản thân Khương Mục khai sáng ra một cảnh giới hoàn toàn mới, nếu không, ban huyết cực cảnh chính là điểm cuối của ban huyết cảnh đối với hắn. Về điểm này, trong lòng Khương Mục thực ra cũng đã mãn nguyện. Hắn không cầu mong quá nhiều, một tay nhấc 108.000 cân ban huyết cực cảnh đối với hắn mà nói đã là kết quả tốt nhất. Khương Mục thầm nghĩ, tiến độ phân diễn hình mẫu 73 qua 2 tháng, tiến độ phân diễn tăng 2.3, không tính là nhanh, cũng không tính là chậm. Khương Mục có thể cảm nhận được bản thân mạnh hơn so với 2 tháng trước, nhưng ban huyết cực cảnh vẫn không thể đột phá, một tay vẫn là 108.000 cân. Con đường phía trước hoàn toàn bị chặn đứng, không thể tiến thêm một tấc. Dù thực lực mạnh hơn nữa, ở ban huyết cảnh vẫn không thể phá vỡ giới hạn một tay 108.000 cân. Tiếp theo, ta cũng nên cân nhắc một chút. Động tiên bí cảnh, khai mở 10 động tiên, ngồi dưỡng linh trong động tiên. Sau đó nghiền nát động tiên hợp nhất 10 động tiên thành một, trở thành động tiên duy nhất của cơ thể. Cuối cùng nghiền nát động tiên, lấy thân làm chủng. Ánh mắt Khương Mục lóe lên. Đối với con đường tu luyện tương lai của mình, hắn đã có kế hoạch vô cùng chi tiết. Bắt trước hùng hải tử, khai mở 10 động tiên, rồi hợp nhất 10 động tiên. Cuối cùng nghiền nát đầu tiên, lấy thân làm chủng, xem cơ thể mình như một đại thế giới. Đương nhiên, quá trình này có thể sẽ vô cùng khó khăn. Thiên phú tư chất của Hùng Hải Tử là vạn cổ không một. May mà ta có sự trợ giúp của tối cường ban diễn hệ thống. Nghĩ đến bản thân có hệ thống, Khương Mục liền thấy nhẹ nhõm. Hắn dự định chuẩn bị trước nửa tháng. Sau đó, một lần vượt qua ban huyết cực cảnh, khai mở đầu tiên. Khương Mục rất có tham vọng. Hắn chuẩn bị dùng thập hung để nuôi dưỡng thần linh trong đầu tiên, làm thần linh cho 10 đầu tiên. Nếu thật sự khai mở được 10 đầu tiên, hơn nữa còn nuôi dưỡng chân linh thập hung trong cả 10 đầu tiên, vậy thì chiến lực của Khương Mục lúc đó e rằng sẽ đạt đến một TNG vô cùng đáng sợ. khai mở 10 động thiên nuôi dưỡng chân linh thập hung rồi nghiền nát động thiên, hợp nhất động thiên. Đến bước này, chiến lực của Khương Mục sẽ vô cùng đáng sợ. Hung chi, hoàn toàn nghiền nát động thiên, lấy thân làm chủ. Một khi đạt tới cảnh giới này, thực lực của Khương Mục chắc chắn sẽ vượt xa đạo cung bí cảnh. Một tay là đủ quét ngang tất cả tu sĩ đạo cung bí cảnh, bao gồm cả những thần tử, thánh tử được gọi là. Phàm là kẻ ở đạo cung bí cảnh, đều tuyệt đối không phải là đối thủ một hiệp của Khương Mục. Lấy thân làm chủ ạ vẫn còn là một chặng đường dài và gian nan. Khương Mục gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu. Ngay lúc hắn chuẩn bị đột phá ban huyết cực cảnh, lộp cộp, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Khương Mục thuận mắt nhìn qua, liền thấy thị nữ xinh đẹp Tiểu Vân đang đi tới. "Tiểu thiếu chủ, gia chủ bảo ngài đến diễn võ trường, có khách quý đặc biệt đến thăm, cần ngài lộ diện." Tiểu Vân kính cẩn thuật lại. "Khách quý?" Khương Mục hơi ngạc nhiên. Người có thể khiến Khương gia đường đường là hoang cổ thế gia xem là khách quý, hiển nhiên không phải hạng tầm thường. Chắc chắn là một trong những cổ lão đạo thống đứng đầu Đông Hoang. "Biết là đạo thống nào không?" Khương Mục hỏi. "Là đạo nhất thánh địa." Một vị tồn tại cực kỳ cổ xưa của đạo nhất thánh địa, với tư cách hộ đạo nhân, dẫn theo thánh tử đương thời của đạo nhất thánh địa đến bái phòng, muốn giao lưu học hỏi với đệ tử trẻ tuổi của Khương gia chúng ta. Tiểu Vân đáp, đạo nhất thánh địa, đạo nhất thánh tử. Khương Mục hơi nhíu mắt. Đạo nhất thánh địa, một trong những cổ lão đạo thống đứng đầu Đông Hoang, truyền thừa vô cùng lâu đời, đến nay đã khoảng không dưới 8 vạn năm. Đây là một đạo thống thánh địa rất cổ xưa và cực kỳ mạnh mẽ, có thể xếp vào hàng đầu Đông Hoang. Đương nhiên, so với hoang cổ thế gia, giao chỉ thánh địa các loại, đạo nhất thánh địa hơi kém hơn một chút. Đạo nhất thánh địa không phải do cổ chi đại đế tự mình sáng lập, không phải đạo thống đại đế, trong thánh địa cũng không có cực đạo đế binh lưu lại, tự nhiên không thể sánh ngang với hoang cổ thế gia và giao trì thánh địa. Ngoại trừ những cổ lão đạo thống nắm giữ cực đạo đế binh như hoang cổ thế gia, giao quang thánh địa, giao trì thánh địa, thì những thánh địa cổ xưa có năm tháng truyền thừa cực kỳ lâu đời như đạo nhất thánh địa có thể nói là đứng ở đỉnh cao nhất của Đông Hoang. Từ đó có thể thấy được nội tình của đạo nhất thánh địa mạnh đến mức nào. Việc đạo nhất thánh địa đột nhiên đến thăm lại khiến Khương Mục có chút bất ngờ. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn chậm rãi đứng dậy, đi theo thị nữ xinh đẹp Tiểu Vân đến diễn võ trường của Khương gia. Bất kể đạo nhất thánh địa hôm nay đặc biệt đến thăm với mục đích gì, Khương gia với tư cách là hoang cổ thế gia đều không sợ hãi. Chương 18, Khương gia thần tử, quả thực sâu không lường được. Hai canh chương 18, Khương gia thần tử, quả thực sâu không lường được. Hai canh Khương gia, diễn võ trường. Nơi đây hội tụ mấy vị Khương gia túc lao đã sống qua tuế nguyệt vô cùng dài lâu, tu vi mỗi vị đều ít nhất đã đạt tới cảnh giới tiên đại nhất trọng thiên. Trong đó một vị cách tiên nhị đại năng cũng chỉ còn một bước ngắn ngủi, đang ở tầng thứ bán bộ đại năng. Ngoài mấy vị Khương gia túc lao ra, mười mấy đệ tử Khương gia thuộc thế hệ trẻ cũng tụ hội tại đây. Người dẫn đầu chính là Khương gia thần tử thứ hai Khương Giật Phi. Hai tháng trước, kể từ sau khi trải qua buổi lễ tẩy trần kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm tại tổ tử, Khương Giật Phi cũng thuận lợi bước vào đạo cung bí cảnh. Là thiên tiêu đỉnh cấp của Khương gia chỉ sau Khương Mục. Chuyện này người trong Khương gia ai cũng biết. Dù cho thần tử Khương Mục chưa bước vào đạo cung bí cảnh, nhưng vẫn có thể bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ vượt xa đạo cung bí cảnh. Ngay cả Khương Giật Phi vừa mới bước vào đạo cung bí cảnh, cũng tuyệt không phải là đối thủ một hiệp của Khương Mục. Giật Phi ca, thánh tử của đạo nhất thánh địa đột nhiên tới Khương gia chúng ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nếu ta đoán không lầm, bọn họ 89 phần là vì thần tử mà đến. Khương Giật Phi suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, vì thần tử mà đến. Đám đệ tử Khương gia sững sờ, vẻ mặt đầy khó hiểu. Dù sao, nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng chẳng ai dám tin. Thần tử chỉ dựa vào nửa tuổi non nớt, đã đột phá cực hạn của luân hải bí cảnh, làm được chuyện kinh thế hai tục mà mấy chục vạn năm qua không ai làm được. Phải biết rằng, ngay cả thời niên thiếu của cổ chi đại đế, cũng không thể phá vỡ cực hạn của luân hải bí cảnh. Thế nhưng, thần tử lại làm được khi chỉ mới nửa tuổi non nớt. Hành động này có thể nói là trước không có người xưa, sau không có người tới. Người của đạo nhất thánh địa cố ý đến tận cửa bái phỏng, nghĩ chắc cũng là để kiểm chứng hư thực của chuyện này. Khương Giật Phi bình tĩnh phân tích. Mặc dù hắn chỉ mới 5-6 tuổi, nhưng đã giống như một người trưởng thành, sở hữu năng lực tư duy bình tĩnh vô cùng chín chắn. Thì ra là vậy. Một đám đệ tử Khương gia chợt hiểu ra. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của thị nữ Tiểu Vân, Khương Mục đi tới diễn võ trường. Từ xa, hắn liền nhìn thấy một thiếu niên non nớt do một lão giả xa lạ dẫn đầu. Đối phương khoảng chừng 7-8 tuổi, khí chất phi phàm, khí vũ hiên ngang, quanh thân quấn quanh đạo văn rực rỡ, làm nổi bật thân hình càng thêm siêu nhiên. Cùng lúc Khương Mục nhìn đối phương cũng nhìn lại bằng ánh mắt đầy tò mò và hứng thú. Đạo nhất thánh tử. Khương Mục như có điều suy nghĩ, trong lòng thầm đoán. Hắn có thể phán đoán, thực lực người này không yếu, đã đạt tới đạo cung bí cảnh. Nhưng cụ thể tu luyện đạo cung bí cảnh đến cảnh giới nào, thì không thể biết được. Dựa vào tuổi tác non nớt của đối phương để phán đoán sơ bộ, nghĩ chắc có lẽ cũng chỉ là vừa mới bước vào đạo cung bí cảnh mà thôi. Giống như bọn Khương Giật Phi. Điểm thu hút sự chú ý của Khương Mục nhất trên người đạo nhất thánh tử là đôi mắt của đối phương. Hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn. Khương Mục hơi híp mắt lại, hắn có thể cảm nhận được đôi mắt kia của đối phương dường như có thể nhìn thấu những sự vật mà người thường không thể nhìn thấu. Võ đạo thiên nhãn là một loại đồng tử vô cùng mạnh mẽ, một khi tu luyện thành công, nghe đồn có thể nhìn thấu vạn vật thế gian, có thể truy ngược nguồn gốc nhân quả, tất cả mọi bí mật đều khó thoát khỏi sự nhìn thấu của võ đạo thiên nhãn. Có điển tịch cổ xưa ghi lại rằng võ đạo thiên nhãn thậm chí có thể bắt được đường vận mệnh của người khác. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, cụ thể có thật hay không còn cần kiểm chứng. Xem ra vị đạo nhất thánh tử này cũng không đơn giản, có thể ở độ tuổi này tu luyện thành hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn. Thiên phú tư chất này, nhìn khắp các thiên tiêu cùng thế hệ, cũng xem như là xuất chúng nổi bật. Hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn, tự nhiên không phải là võ đạo thiên nhãn thực sự. Muốn thực sự tu thành võ đạo thiên nhãn, còn cần tích lũy tháng năm dài đằng đẵng. Cương Mục có thể cảm nhận được. Đạo nhất thánh tử đang dùng đôi mắt hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn kia, hòng nhìn thấu mọi bí mật hư ảo trong cơ thể mình. Cương Mục cười lạnh một tiếng, vô cùng thản nhiên tiếp nhận ánh mắt dò xét của đối phương, hoàn toàn không vận chuyển khí huyết để ngăn cản nó. Dù sao thì, hắn cũng không cho rằng đối phương chỉ dựa vào hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn là có thể nhìn thấu bí mật trong cơ thể mình. Chí tôn khí do chí tôn cốt tự động hộ thể tỏa ra, không phải là thứ mà hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn có thể nhìn thấu. Cho dù là võ đạo thiên nhãn thực sự cũng không thể nhìn thấu chí tôn cốt trong cơ thể Khương Mục. Huống chi là hình thái ban đầu nhỏ bé của võ đạo thiên nhãn. Mấy vị túc lão, Khương Mục từng bước đi tới bên cạnh mấy vị Khương gia túc lão. Thần tử, ngài đến rồi. Thái độ của mấy vị Khương gia túc lão đối với Khương Mục tỏ ra vô cùng cung kính và trịnh trọng. Vị tu sĩ cổ xưa kia của đạo nhất thánh địa nhẹ nhàng chạm vào đạo nhất thánh tử, hạ thấp giọng hỏi nhỏ: Hình thái ban đầu võ đạo thiên nhãn của ngươi, có thể nhìn ra chút manh mối nào từ trên người tiểu tử này không? Có thật sự đáng sợ như lời đồn không? Có thể nhìn thấu bí mật trong cơ thể tiểu tử này không? Nghe vậy, đạo nhất thánh tử thu hồi ánh mắt, nặng nề thở ra một hơi, ánh mắt tràn đầy vẻ nặng nề. Hắn lắc đầu, giọng điệu trầm thấp, không thể nhìn thấu. Cơ thể hắn bị một loại lực lượng cực kỳ đáng sợ ngăn cách. Luôn sức mạnh đó khiến ta dù cách rất xa vẫn cảm thấy tim đập mạnh, giống như là đối mặt trực diện với một vị tiên thần giáng thế. Đáng sợ tột cùng. Dứt lời, trưởng lão của đạo nhất thánh địa hít sâu một hơi, nói: Xem ra lời đồn bên ngoài không phải giả, vị Khương gia thần tử này rất có thể thật sự là một vị thiên sinh chí tôn. Tương truyền, lúc Khương gia thần tử giáng sinh, từng dẫn động dị tượng trời đất tiên nhân cấu thủ, càng được thượng tương chiếu cố, ban xuống một khối chí tôn cốt, trong xương ẩn chứa một môn thần thông pháp thuật vô địch. Xem ra như vậy, những tin tức này có thể là thật, không phải là lời đồn bịa đặt và phóng đại của bên ngoài. Đạo nhất thánh tử vẻ mặt nghiêm trọng: Thiên sinh chí tôn, Khương gia thần tử thật sự là một yêu nghiệt hoàng thế ghê gớm. Chẳng biết tại sao, trong lòng đạo nhất thánh tử có một dự cảm vô cùng mãnh liệt. Cho dù bản thân hắn đã sở hữu một đôi võ đạo thiên nhãn thực sự, e rằng cũng không thể nhìn thấu hư ảo và bí mật trong cơ thể của vị Khương gia thần tử trước mắt này. Ý nghĩ kinh người này vừa vụt qua đầu, liền khiến tâm thần đạo nhất thánh tử chấn động dữ dội. Gương mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi và chấn động. Sự đáng sợ của Khương gia thần tử vượt xa phạm vi tưởng tượng của ta. Quả thực sâu không lường được. Đây tuyệt đối là trong số tất cả thiên tiêu mà ta từng gặp những năm qua thiên tiêu đáng sợ nhất. Không có người thứ hai. Ngay cả vị giao quang thánh tử uy danh hiển hách kia cũng không hề giống như Khương gia thần tử trước mắt này, mang đến cho ta cảm giác áp bức đáng sợ đến gần như không thể thở nổi. Điều đáng sợ nhất là hắn hiện tại còn chưa đầy một tuổi. Chương 19, đạo nhất thánh tử thăm dò Luân Hải Đối Đạo Cung. Canh ba chương 19, đạo nhất thánh tử thăm dò Luân Hải Đối Đạo Cung. Canh ba vị này hẳn là Khương gia thần tử rồi nhỉ? Quả là nhân tài kiệt xuất. Trưởng lão của đạo nhất thánh địa nhìn về phía Khương Mục, tươi cười chào đón. Có thể dùng từ nhân tài kiệt xuất để hình dung một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, có thể thấy vị trưởng lão của đạo nhất thánh địa này thuần túy là đang khách sáo. Đâu có, đâu có. Thân tử nhà chúng ta chẳng qua chỉ làm vài chuyện nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi. Không đáng để đạo huynh khen ngợi như vậy. Mấy vị Khương gia túc lão, gương mặt đầy nếp nhăn, tràn ngập vẻ tự hào. Khoe miệng trưởng lão của đạo nhất thánh địa giật giật. Nhìn mấy vị Khương gia túc lão mặt đầy tự hào trước mắt, hắn không nói nên lời. Phá vỡ kỷ lục duy nhất suốt mấy chục vạn năm qua. Thế mà cũng gọi là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới sao? Mấy lão già này e là cố tình khoe khoang trước mặt mình. Bên ngoài đồn rằng, Khương thần tử đã phá vỡ cực hạn của Luân Hải bí cảnh, đạt tới cảnh giới đáng sợ một tay nhấc 108.000 cân, không biết có thật không? Hắn hỏi với vẻ mặt tò mò. Đương nhiên là thật. Chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Các vị Khương gia túc lão cười không ngớt. Bây giờ, họ đã trở thành những người ủng hộ trung thành của Khương Mục. Hễ gặp ai là nói, thần tử Khương Mục nhà ta có tư chất đại đế. Chỉ cần các ngươi đều tới tân bút thần tử Khương Mục nhà ta, thì chúng ta chính là bạn tốt. Mà muội hỏi một câu. Có thể để tại hạ tự mình cảm nhận một chút, cực hạn trên cả Luân Hải bí cảnh là thế nào không? Đạo nhất thánh tử lúc này lên tiếng. Đây chính là mục đích chủ yếu hắn tới chuyến này. Tham dò nông sâu của Khương gia thần tử. Đồng thời tự mình trải nghiệm xem, Khương thần tử người đã phá vỡ kỷ lục duy nhất suốt mấy chục vạn năm qua rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cảm nhận cảnh giới cực hạn của Luân Hải bí cảnh. Ý của ngươi là muốn thách đấu ta? Khương Mục hứng thú đánh giá vị đạo nhất thánh tử này. Ở khoảng cách gần, hắn đã có thể phán đoán chính xác. Đạo nhất thánh tử có lẽ mới đột phá vào đạo cung bí cảnh khoảng một tháng trước, bây giờ nhiều nhất chỉ được coi là tu sĩ vừa bước vào đạo cung bí cảnh. Phần lớn chắc chỉ mới ngưng luyện được một trong ngũ tạng. Như vậy, vừa vặn đạt tới ngưỡng cửa cảnh giới đạo cung bí cảnh. Ý của Khương thần tử thế nào? Ta có thể áp chế tu vi ở Luân Hải bí cảnh. Đạo nhất thánh tử suy nghĩ một chút, trong mắt tràn đầy chiến ý và mong đợi. Là thánh tử đương đại của đạo nhất thánh địa, hắn đương nhiên cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Dù biết rõ Khương thần tử Khương Mục sâu không lường được, nhưng hắn vẫn sẽ không chủ động sợ hãi và lùi bước. Nếu ngay cả dũng khí nên chiến cường giả cũng không có, hắn cũng không xứng trở thành thánh tử của đạo nhất thánh địa. Thánh tử của thánh địa là người được bồi dưỡng để trở thành thánh chủ tương lai của thánh địa. Nói cách khác, nếu đạo nhất thánh tử không chết yểu giữa đường, vậy tương lai hắn chắc chắn sẽ trở thành đạo nhất thánh chủ. Là thánh chủ tương lai của thánh địa, đạo nhất thánh tử tự nhiên sẽ không vì đối mặt cường địch mà sợ hãi lùi bước. Đạo nhất thánh địa không thể mất mặt như vậy. Thần tử, hay là cứ để đạo nhất thánh tử mở mang tầm mắt một chút đi. Sức mạnh cực hạn của luân hải bí cảnh, vừa hay đây cũng có thể coi là chiến tích lần đầu thần tử người giao đấu với thiên kiêu đương thời. Mấy vị Khương gia Túc lao có chút động lòng. Thật ra họ có chút lo lắng, thần tử nhà mình tuy thiên phú tư chất vạn cổ vô song, nhưng vì tuổi còn quá nhỏ, e là kinh nghiệm thực chiến vô cùng thiếu thốn. Đây cũng là điểm yếu lớn nhất của Khương Mục mà họ nhận thấy, cực kỳ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Cho dù sở hữu sức mạnh cực hạn của luân hải bí cảnh, nhưng không có đủ kinh nghiệm thực chiến phong phú, e rằng cũng không cách nào phát huy hoàn toàn sức mạnh cực hạn của luân hải bí cảnh. Nếu đạo nhất thánh tử đã chủ động tìm tới cửa, vừa hay có thể dùng làm mục tiêu để thần tử nhà mình tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Không trải qua thực chiến tôi luyện ngàn lần, dù có thiên phú tư chất cao đến đâu e rằng cũng khó mà áp đảo đương thời. Từ xưa đến nay, cổ chi đại đế nào mà không phải từ thời niên thiếu một đường chiến đấu tới ngôi vị đại đế? Chỉ có thiên phú tư chất quán tuyệt thiên hạ thì còn lâu mới đủ, càng cần phải có một trái tim vô địch, cùng với kinh nghiệm thực chiến trăm trận trăm thắng. Khi đạo nhất thánh tử đưa ra lời thách đấu, ánh mắt của hơn mười mấy đệ tử Khương gia xung quanh đều tràn đầy mong đợi. Các ngươi nói xem, thần tử có thể thắng đạo nhất thánh tử không? Đương nhiên rồi, còn phải nói sao? Ta lại thấy hơi lo lắng, dù sao các ngươi nghĩ mà xem, thần tử chưa từng trải qua bất kỳ trận thực chiến nào. Vì vậy, dù thần tử sở hữu sức mạnh cực hạn của luân hải bí cảnh, ta vẫn lo thần tử có thể không phải là đối thủ của đạo nhất thánh tử. Đạo nhất thánh tử tuy nói sẽ áp chế tu vi bản thân, giao đấu với thần tử ở cùng cảnh giới luân hải bí cảnh, nhưng kinh nghiệm thực chiến của thần tử gần như bằng không, e là khó mà chiếm được lợi thế từ tay đạo nhất thánh tử. Nếu kinh nghiệm thực chiến của thần tử đủ phong phú, chắc chắn có thể thắng chắc đạo nhất thánh tử. Nhưng vấn đề là, thần tử cuối cùng vẫn còn quá non nớt. Không ít đệ tử Khương gia trong lòng đầy lo lắng. Ngay cả Khương Dật Phi cũng không khỏi nhíu chặt mày, ánh mắt có phần do dự nhìn Khương Mục ở trung tâm võ đài. Thần tử, liệu có được không? Tuy đã đạt tới cực hạn trên cả luân hải bí cảnh, sở hữu sức mạnh kinh khủng một tay nhấc 108.000 cân, nhưng hình như từ trước đến nay, thần tử chưa từng giao đấu với bất kỳ ai, kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không. Mà thánh tử của đạo nhất thánh địa, nghe đồn hắn từng quét ngang thiên kiêu cùng thế hệ trong thánh địa, cuối cùng mới giành được ngôi vị thánh tử của đạo nhất thánh địa. Kinh nghiệm thực chiến của vị đạo nhất thánh tử này rõ ràng là vô cùng phong phú, thần tử đối đầu với vị đạo nhất thánh tử này, é là khó tránh khỏi chịu thiệt lớn. Khương Dật Phi bình tĩnh phân tích, càng phân tích, hắn càng phát hiện tỷ lệ thắng của thần tử nhà mình hình như không cao lắm. Dật Phi ca, thần tử thắng được không? Có đệ tử Khương gia hỏi. Hiện tại vẫn chưa thể phán đoán thắng thua. Khương Dật Phi lắc đầu, giọng hơi trầm xuống. Thật ra hắn không mấy lạc quan về thần tử nhà mình, nhưng những lời này, với thân phận là thần tử thứ hai của Khương gia, hắn tự nhiên không thể dễ dàng nói ra. Trong võ đài, dưới ánh mắt tràn đầy chiến ý và mong đợi của đạo nhất thánh tử, Khương Mục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý quét qua người kia. Khoe miệng hắn hơi nhếch, cất lời: "Nếu đạo nhất thánh tử đã có nhã hứng như vậy, ta tự nhiên không thể làm mất hứng." Khương Mục cười tủm tỉm nhìn đạo nhất thánh tử, nói thẳng: "Đạo nhất thánh tử không cần cố ý áp chế tu vi của mình đâu, cứ trực tiếp dùng tu vi đạo cung bí cảnh bộc phát toàn lực là được, không cần nương tay." Dứt lời, toàn trường lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Các đệ tử Khương gia đứng đầu là Khương Dật Phi đều chết lặng như gà gỗ. Bọn họ ngây người. Gì cơ? Thân tử hắn lại không cần đối phương áp chế tu vi? Chuyện này có phải quá điên cuồng rồi không? Dù sao thì đạo nhất thánh tử chính là thiên kiêu mạnh nhất đương đại của đạo nhất thánh địa, là thánh chủ tương lai của đạo nhất đó. Cho dù nhìn khắp cả Đông Hoang, đạo nhất thánh tử cũng tuyệt đối có thể nói là thuộc loại thiên chi tiêu tử đỉnh cao xuất chúng. Thân tử vậy mà lại muốn dùng tu vi luân hải bí cảnh vượt cấp đối chiến với vị đạo nhất thánh tử này, điên rồi sao? Bên cạnh mấy vị Khương gia Túc lão đồng thời sững sờ. Hiển nhiên họ bị những lời vừa rồi của Khương Mục dọa cho không nhẹ. Đạo nhất thánh tử vô cùng kinh ngạc, hắn rất nhanh hoàn hồn, ánh mắt kinh nghi nhìn Khương Mục. Ý của Khương thần tử là dùng tu vi luân hải bí cảnh mạnh mẽ chống lại tu vi đạo cung bí cảnh của ta? Ngươi chắc chứ? Dùng luân hải cứng đối cứng đạo cung, Khương gia thần tử tự tin đến vậy sao? Đây rốt cuộc là tự tin hay là tự phụ? Chương 20, luân hải bí cảnh đối đầu đạo cung bí cảnh. Giao Phong. Chương 20, luân hải bí cảnh đối đầu đạo cung bí cảnh. Giao Phong là hộ đạo giả của đạo nhất thánh tử, vị trưởng lão đạo nhất thánh địa có tu vi đã đạt tới tiên đài nhất tầng thiên, lúc này đang nhìn Khương Mục với ánh mắt đầy kinh ngạc và nghi ngờ. Chắc chắn không? Lấy tu vi luân hải bí cảnh đối đầu đạo cung bí cảnh sao? Điên rồi sao? Mặc dù thiên phú tư chất của Khương gia thần tử quả thực cực kỳ kinh khủng, có thể nói là xưa nay chưa từng có, vạn cổ vô nhất, thậm chí đến cả thượng thương cũng ban cho chí tôn chí cốt, được mệnh danh là thiên sinh chí tôn. Nhưng đừng quên, thánh tử của đạo nhất thánh địa bọn họ tuyệt không phải là những tu sĩ tầm thường bên ngoài kia. Đạo nhất thánh tử cũng nổi bật lên từ vô số thiên chi tiêu tử, cuối cùng mới thuận lợi ngồi lên bảo tọa thánh tử của đạo nhất thánh địa. Cho dù nhìn khắp cả Đông Hoang, thiên tư của đạo nhất thánh tử cũng được xem là một trong những người xuất chúng nhất. Vậy mà bây giờ, hắn đã nghe thấy gì thế này? Khương gia thần tử lại dám vọng tưởng dùng tu vi luân hải bí cảnh để đối đầu với đạo nhất thánh tử ở đạo cung bí cảnh, chẳng phải là quá tự đại rồi sao? Lẽ nào thật sự cho rằng thánh tử của đạo nhất thánh địa chúng ta chỉ là hạng hữu danh vô thực sao? Khương thần tử quả là quá tự phụ. Cho dù Khương thần tử là thiên sinh chí tôn, nhưng bây giờ cũng chỉ là một tiểu tử chưa đầy một tuổi, kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không, thì làm sao có thể dùng tu vi luân hải bí cảnh để chống lại thánh tử của ta ở đạo cung bí cảnh được chứ? Ngông cuồng, tự đại. Vị trưởng lão đạo nhất thánh địa chau mày, vẻ mặt đầy quái dị. Theo hắn thấy, Khương gia thần tử rõ ràng là quá non nớt, hoàn toàn chưa từng nếm trải sự khắc nghiệt của thế giới bên ngoài, nên mới tỏ ra ngông cuồng và tự đại mù quáng như vậy. Một nhóm Khương gia Túc lão mãi mới phản ứng lại, đội vàng lên tiếng khuyên can: "Thần tử xin đừng hành động theo cảm tính, kinh nghiệm thực chiến của ngài gần như bằng không, xin nhớ kỹ đừng làm ra hành động điên rồ như vậy. Cho dù luân hải bí cảnh của ngài đã đạt tới cực hạn, nhưng cũng tuyệt đối không thể dùng tu vi luân hải bí cảnh để cưỡng ép đối đầu với tu sĩ đạo cung bí cảnh được đâu." Họ lo lắng thần tử nhà mình sẽ gặp trắc trở, dẫn đến đạo tâm mất cân bằng rồi sụp đổ. Hậu quả đó sẽ rất nghiêm trọng. Đến lúc đó e rằng gia chủ sẽ xé sống bọn họ mất. Khương Mục, đây chính là tương lai của Khương gia bọn họ, là hy vọng dẫn dắt Khương gia bọn họ bước lên đỉnh cao huy hoàng trong tương lai. Mấy vị Túc lão không cần quên nhiều, trong lòng ta tự có dự tính. Khương Mục xua tay, ngăn cản ý định tiếp tục khuyên can của mấy vị Khương gia Túc lão. Nhưng mà mấy vị Khương gia Túc lão muốn nói lại thôi. Bọn họ chỉ đành thầm thở dài một tiếng, trong lòng có chút hối hận. Biết vậy sớm đã không nên để thần tử chấp nhận lời thách đấu của đạo nhất thánh tử rồi. Giờ thì hay rồi, chơi lớn quá rồi. Hy vọng đạo nhất thánh tử ra tay có chừng mực. Nếu không thì ánh mắt mấy vị Khương gia Túc lão trở nên sắc bén nhìn về phía đạo nhất thánh tử. Cho đến tận bây giờ, đạo nhất thánh tử vẫn cảm thấy kinh ngạc và nghi ngờ. Hắn vẫn không thể tin được rằng Khương thần tử lại chủ động bảo mình không cần áp chế tu vi. Khương thần tử, lời này là thật sao? Ánh mắt đạo nhất thánh tử lóe lên, có chút do dự xác nhận lại lần nữa. Đương nhiên. Khương Mục mỉm cười. Nếu đã như vậy, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng Khương thần tử cứ yên tâm, ngươi và ta giao đấu sẽ chỉ điểm đến là dừng. Đạo nhất thánh tử trầm ngâm một lát rồi nói. Trong lòng hắn cũng vô cùng lo lắng, chỉ sợ mình sẽ vô ý đánh tan đạo tâm của Khương thần tử Khương Mục. Để rồi, khiến cho hai người bọn họ hôm nay không thể nào bước ra khỏi cánh cửa lớn này của Khương gia. Tiếp theo, Khương Mục và đạo nhất thánh tử hai người từng bước tiến về khu vực rộng rãi giữa diễn võ trường. Xung quanh, từng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc đều đổ dồn vào một mình Khương Mục. Tất cả đệ tử Khương gia có mặt đều sững sờ như tượng gỗ. Thần tử điên rồi sao? Giọng một đệ tử Khương gia run rẩy. Khương Dật Phi cũng có vẻ mặt kinh hãi tương tự. Hắn rõ ràng không thể ngờ được, thần tử nhà mình lại dám to gan lớn mật như vậy. Lấy tu vi luân hải bí cảnh đối đầu với một thiên tiêu đương thời đã đạt tới đạo cung bí cảnh. Đó không phải là tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường, mà là thánh tử đương nhiệm của đạo nhất thánh địa, thánh chủ tương lai của đạo nhất, một thiên chi tiêu tử nổi danh lừng lẫy khắp cả Đông Hoang. Thần tử lại chủ động bảo đạo nhất thánh tử không cần cố ý áp chế tu vi, mà hãy toàn lực buộc phát nên chiến, nhưng bản thân thần tử rõ ràng mới chỉ ở luân hải bí cảnh thôi mà. Hơn nữa, ngài ấy gần như không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Khương Dật Phi há miệng, nhất thời không nói nên lời. Một người ở luân hải bí cảnh không có kinh nghiệm thực chiến lại dám vọng tưởng đối đầu với một thiên tiêu đương thời ở đạo cung bí cảnh đã trải qua trăm trận chiến sao? Ai dám tưởng tượng ra cảnh tượng này chứ? Dật Phi ca, thần tử phen này có phải là sắp thua rồi không? Có đệ tử Khương gia không nhịn được hỏi. Ngay cả khi đạo nhất thánh tử áp chế tu vi của bản thân, bọn họ cũng không thể đảm bảo thần tử nhà mình có thể thắng chắc đối phương. Đạo nhất thánh tử không hề áp chế tu vi, mà dùng tu vi đạo cung bí cảnh thời kỳ đỉnh cao để thách đấu. Ai mạnh ai yếu, dù không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận. Nhìn bên ngoài, tỷ lệ thắng của đạo nhất thánh tử là cực cao, ít nhất cũng phải đến 9 phần. Còn nhìn lại thần tử Khương Mục nhà bọn họ, tỷ lệ thắng thấp đến mức chưa tới 1 phần. Bọn họ không thể hiểu nổi, thần tử nhà mình rốt cuộc lấy tự tin từ đâu ra? Thần tử muốn thắng khó, rất khó. Đừng quên, người thần tử phải đối phó là thánh tử đương nhiệm của đạo nhất thánh địa, một thiên kiêu đương thời nổi danh lừng lây khắp Đông Hoang. Nếu thần tử đối phó với một tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường, ta còn thấy tỷ lệ thắng của thần tử sẽ rất cao. Nhưng vấn đề là, người mà ngài ấy phải đối phó lúc này cũng là một thiên chi kiêu tử có thiên tư chắc tuyệt. Trận đối đầu lần này, tỷ lệ thắng của thần tử rất mong manh. Khương Dật Phi trầm giọng nói. Khương Lan, Khương Đình Phong và những người khác cũng lộ vẻ mặt nặng nề và lo lắng. Hai vị, lần tỷ thí này chỉ điểm đến là dừng. Nhớ kỹ không được hạ sát thủ. Một vị Khương gia Túc lão mang theo tâm trạng bất đắc dĩ và bất an, chậm rãi đi đến khu vực trung tâm diễn võ trường, làm trọng tài cho trận giao đấu lần này giữa Khương Mục và đạo nhất thánh tử. Trong lòng ông đã quyết định, một khi thần tử nhà mình có dấu hiệu thất bại dù chỉ một chút, ông sẽ lập tức ra tay không chút do dự, cưỡng ép dừng trận đối đầu này lại. Cho dù sau đó sẽ bị thần tử trách phạt, ông cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy thần tử nhà mình bại trong tay kẻ khác. Theo ông thấy, trận đối đầu này căn bản là không công bằng. Bất kể là tuổi tác, tu vi hay kinh nghiệm thực chiến và các phương diện khác, đạo nhất thánh tử đều chiếm ưu thế hơn so với thần tử nhà mình. Đạo nhất thánh tử, mời. Khương Mục lặng lẽ đứng giữa diễn võ trường, hứng thú nhìn đạo nhất thánh tử. Mặc dù hiện tại hắn vẫn còn non nớt, nhưng vừa đứng ở đây, toàn thân hắn liền tỏa ra một luồng khí thế uy áp vô cùng vĩ ngạn và hùng hồn. Bầu không khí theo đó trở nên cực kỳ nặng nề. Một luồng sát khí lạnh lẽo tự nhiên sinh ra. Cuộc va chạm của hai vị thiên tiêu đương thời sắp sửa bùng nổ. Đây là một trận giao phong, lấy luân hải bí cảnh đối đầu đạo cung bí cảnh. Chương 21, đạo cung bí cảnh. Một quyền đánh ngục. Chương 21, đạo cung bí cảnh. Một quyền đánh ngục. Khương thần tử, xin hãy cẩn thận. Đạo nhất thánh tử nghiêm nghị nhìn thẳng Khương Mục, bắt đầu vận chuyển pháp lực trong cơ thể, khí tức thuật pháp quần quần quấn quanh thân hắn. Vầng sáng pháp thuật màu xanh nhạt hoàn toàn bao bọc lấy thân thể hắn, tôn lên vẻ siêu phàm thoát tục như một vị pháp sư, tỏa ra một luồng khí thế uy áp sắc bén. Luồng khí tức hùng hồn thuận thế bùng nổ từ cơ thể đạo nhất thánh tử, cuốn ra bốn phương tám hướng, bao trùm toàn trường. Tu vi đạo cung bí cảnh lộ rõ không thể nghi ngờ. Nếu đã không cần áp chế tu vi bản thân, hắn tự nhiên sẽ không cố ý áp chế. Cùng lắm thì lúc giao đấu với Khương gia thần tử sẽ nương tay một chút, cũng chỉ có thế mà thôi. Khí tức pháp thuật màu xanh nhạt quấn quanh người đạo nhất thánh tử dần dần hội tụ vào đôi mắt hắn, đôi con ngươi đen nhánh dần dần bắt đầu thay đổi màu sắc vốn có, biến thành một đôi mắt màu xanh nhạt. Một luồng khí tức huyền diệu khó tả chậm rãi tỏa ra từ trong mắt đạo nhất thánh tử. Võ đạo thiên nhãn, mở. Mắt đạo nhất thánh tử lóe tinh quang. Mặc dù chỉ là hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn, nhưng sau khi dùng toàn lực thúc đẩy, hắn vẫn có thể nắm bắt được những manh mối mà tu sĩ bình thường không thể nhìn thấu. Trên chiến trường, đôi mắt này có thể khiến chiến lực của hắn được gia trì và tăng phúc cực lớn, giúp hắn có thể nhìn thấu trước quỹ đạo tấn công, ý đồ của địch nhân, giành lấy tiên cơ. Ngoài sân, khi thấy đạo nhất thánh tử mở ra hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn, sắc mặt mấy vị khương gia túc lao hơi thay đổi, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc nghi ngờ và nặng nề. Là hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn, vị đạo nhất thánh tử này quả nhiên không đơn giản. Có thể ở tuổi còn trẻ đã trở thành thánh tử của đạo nhất thánh địa, thiên tư của vị đạo nhất thánh tử này rõ ràng là cực kỳ xuất chúng. Nếu không, cũng không thể nào lực gáp tất cả thiên kiêu đương đại của đạo nhất thánh địa, vững vàng ngồi ở vị trí đạo nhất thánh tử. Thân tử gặp rắc rối rồi. Mặc dù đây không phải là võ đạo thiên nhãn thực sự, nhưng cũng đã bước đầu có được một phần năng lực của võ đạo thiên nhãn. Xem ra, cũng đủ để nhìn thấu tất cả ý đồ và quỹ đạo tấn công của địch nhân. Hơn nữa còn có tu vi đạo cung bí cảnh của đạo nhất thánh tử thần tử muốn thắng, e rằng rất khó. Mấy vị khương gia túc lao trong lòng trầm xuống. Càng nghĩ nhiều, bọn họ lại càng rõ ràng. Xác suất thần tử nhà mình muốn chiến thắng đạo nhất thánh tử thấp đến mức nào. Cách đó không xa. Mười mấy đệ tử khương gia do Khương Giật Phi dẫn đầu, sắc mặt cũng nặng nề, ánh mắt tràn đầy lo lắng, chăm chú nhìn mọi động tĩnh trên diễn võ trường phía trước. Giật Phi ca, mắt của đạo nhất thánh tử sao lại đổi màu vậy? Có đệ tử không nhịn được hỏi. Đó là võ đạo thiên nhãn trong truyền thuyết. Đạo nhất thánh tử đã tu luyện thành hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn. Mặc dù không phải võ đạo thiên nhãn thực sự, nhưng ở giai đoạn này, cho dù chỉ là hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn cũng vô cùng đáng sợ. Giọng Khương Giật Phi trầm xuống. Cái gì? Võ đạo thiên nhãn? Vị đạo nhất thánh tử này vậy mà lại tu luyện thành hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn. Vậy thần tử chẳng phải là gặp đại họa rồi sao? Từng đệ tử Khương gia đều đại kinh thất sắc, ngay sau đó gương mặt hiện lên vẻ lo lắng sâu sắc và bất an. Thấy đạo nhất thánh tử mở ra hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn, mí mắt Khương Mục giật một cái, ánh mắt tràn đầy tò mò đánh giá đôi mắt màu xanh nhạt của đối phương. Hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn trong truyền thuyết, lần đầu giao đấu với thiên kiêu đương thời, khiến tâm trạng Khương Mục vô cùng mong đợi. Khương thần tử, tiếp theo ta phải ra tay đây. Sau khi đạo nhất thánh tử mở ra hình thái ban đầu của võ đạo thiên nhãn, liền đưa ra thông báo sắp khai chiến. Ta chờ. Khương Mục mỉm cười đáp lại. Trong sát na, trận chiến nổ ra. Đạo nhất thánh tử ra tay. Hai tay hắn hội tụ sức mạnh pháp thuật của quận, ngưng tụ nó vào trong lòng bàn tay, đôi mắt màu xanh nhạt không mang chút cảm xúc dao động nào, tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Sức mạnh hội tụ càng lúc càng hùng hồn. Ánh sáng màu tím chói mắt rực rỡ từ lòng bàn tay đạo nhất thánh tử bung nở. Ánh tím ngút trời, sắc bén vô song. Đây là một bí thuật cổ xưa đã truyền thừa mấy vạn năm của đạo nhất thánh địa, Tù Quang Chi Nhận. Uy năng vô cùng đáng sợ. Đem pháp thuật hội tụ trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một lưỡi đao ánh sáng màu tím bán trong suốt, có sức cắt và sức phá hoại cực kỳ mạnh mẽ. Một vị khương gia túc lão đồng tử co lại, lập tức buột miệng nói: vừa mở màn đã dùng thực lực thật sao? Mấy vị khương gia túc lão còn lại nhíu chặt mày. Mèo. Theo một tiếng xé gió vang lên, đạo nhất thánh tử hai chân đạp mạnh, thân hình như mũi tên rời cung đột nhiên lao về phía vị trí của Khương Mục. Có thể thấy rõ ràng, trong lòng bàn tay phải của hắn đã nắm chặt một lưỡi đao ánh sáng màu tím bán trong suốt, hội tụ vô tận pháp thuật cô đọng bên trong. Khi thế sức mạnh tỏa ra dường như đến cả không gian cũng muốn cưỡng ép vặn bẻo vỡ nát. Đạo nhất thánh tử chân đạp đạp không bộ đã được đạo nhất thánh địa truyền thừa nhiều năm, thân hình như di hình hóa ảnh, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt Khương Mục. Lưỡi đao ánh sáng màu tím nắm chặt trong tay, không chút do dự chém mạnh xuống Khương Mục. Xoẹt. Tiếng xé gió chói tai. Lưỡi đao ánh sáng màu tím sắc bén, dường như muốn cưỡng ép chém đứt không gian. Không gian theo đó mà từng đợt vặn bẻo méo mó, giống như mặt hồ yên tĩnh gợn lên từng đợt sóng lan can, từng vòng sóng gợn khuyết tán ra bốn phương tám hướng trong không gian. Một luồng khí cuồn cuộn thổi tung y phục và tóc của Khương Mục. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn lưỡi đao ánh sáng màu tím sắp đánh tới. Ngay sau đó, hắn giơ cánh tay phải lên, nắm chặt tay phải. Sau đó, tung một quyền ra, nhắm thẳng vào lưỡi đao ánh sáng màu tím đang lao tới, nắm đấm tay phải mang theo sức mạnh kinh khủng của ban huyết cực cảnh lao tới. 108.000 cân cự lực trong khoảnh khắc bùng nổ toàn diện. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, như sấm động bên hai, vang vọng tận trời xanh. Một quyền của Khương Mục đánh trúng chính xác lưỡi đao ánh sáng màu tím trong tay đạo nhất thánh tử. Cự lực vô tận từ nắm đấm Khương Mục bùng tỏa. Giây tiếp theo, lưỡi đao ánh sáng màu tím trong tay đạo nhất thánh tử liền truyền đến tiếng vỡ vụn thanh thúy như thủy tinh. Từng vết nứt nhỏ li ti nhanh chóng lan tràn khắp lưỡi đao ánh sáng màu tím trong tay hắn. Nứt ra từng tấc, những vết nứt trải rộng dày đặc như mạng nện. Choang. Một tiếng động nhỏ. Lưỡi đao ánh sáng màu tím trong tay đạo nhất thánh tử bị Khương Mục dùng một quyền tay không cứng rắn đánh nát vụn. Hoàn toàn vỡ nát tan rã, hóa thành vô số mảnh vỡ pháp lực, là tả rơi xuống từ giữa không trung. Khi lưỡi đao ánh sáng màu tím vỡ nát, luồng khí từ 108.000 cân cự lực bùng nổ trên năm đấm Khương Mục hóa thành một luồng sóng xung kích kinh khủng, đột nhiên cuốn về phía cơ thể đạo nhất thánh tử. Sắc mặt đạo nhất thánh tử đại biến, đôi mắt màu xanh nhạt vốn không chút cảm xúc vào lúc này hiện lên vẻ chấn động sâu sắc và khó tin nổi. Hắn còn chưa kịp phản ứng, luồng sóng xung kích kinh khủng này đã bao trùm lấy cơ thể hắn, trực tiếp đánh bay hắn lộn mấy chục vòng trên không trung, bay ngược ra xa hơn 100 mét. Trong lúc bay ngược ra, đạo nhất thánh tử cố nén sự chấn động trong lòng, lập tức thi triển đạp không bộ, mới miễn cưỡng ổn định lại được thân hình chật vật đang bay ngược. Thân hình lảo đảo một cái, đạo nhất thánh tử hai chân vững vàng đáp xuống đất. Hắn nặng nề thở ra một hơi, đôi mắt xanh nhạt của đạo nhất thánh tử tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm bóng người non nớt đang đứng cách đó trăm mét. Chương 22, chỉ vậy thôi sao? Ta còn tưởng đạo cung bí cảnh mạnh đến mức nào. Canh 2 chương 22, chỉ vậy thôi sao? Ta còn tưởng đạo cung bí cảnh mạnh đến mức nào. Canh 2 tĩnh lặng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Từng cặp mắt tràn đầy kinh ngạc, ngây mẩn nhìn đạo nhất thánh tử bị một quyền đánh bay, rồi lại chuyển sang nhìn Khương Mục vẫn đứng yên tại chỗ. Cảnh tượng vừa xảy ra khiến tất cả mọi người trong trường đều không thể ngờ tới. Đây là tình huống gì? Một đám đệ tử Khương gia chết lặng như gà gỗ, lòng dạ chấn động mạnh. Đạo nhất thánh tử đã bộc phát tu vi đạo cung bí cảnh, còn thi triển tụ quang chi nhận, một môn bí thuật cổ xưa của đạo nhất thánh địa đã truyền thừa mấy vạn năm. Vậy mà vừa rồi hắn, vậy mà lại bị thần tử một quyền đánh bay. Ngay cả tụ quang chi nhận ngưng tụ pháp lực đạo cung bí cảnh trên tay cũng bị thần tử một quyền đánh nát thê thảm. Trời ơi, đây chắc chắn không phải ảo giác chứ? Ta không phải đang nằm mơ đấy chứ? Tất cả đệ tử Khương gia do Khương Dật Phi dẫn đầu đều lộ rõ vẻ kinh hãi và khó tin trong lòng. Dật Phi ca, không phải huynh nói thần tử rất khó thắng sao? Vậy tại sao vừa rồi, đạo nhất thánh tử lại ngay cả một quyền của thần tử cũng không đỡ nổi? Một đệ tử Khương gia yếu ớt hỏi. Khương Dật Phi không nói nên lời. Hắn ngây người nhìn diễn võ trường phía trước, cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu đối với những chuyện vừa xảy ra. Chỉ một chiêu, đạo nhất thánh tử đã bị thần tử nhà mình một quyền đánh bay rồi sao? Là giả sao? Đó chính là thiên kiêu của đạo cung bí cảnh đó. Thần tử nhà mình chẳng qua chỉ mới ở luân hải bí cảnh mà thôi. Chẳng lẽ đạo nhất thánh tử nương tay? Có đệ tử Khương gia không nhịn được mở miệng. Không. Khương Dật Phi lắc đầu, dùng giọng cực kỳ khẳng định nói, đạo nhất thánh tử đã mở võ đạo thiên nhãn sơ hình, lại còn thi triển bí thuật cổ xưa truyền thừa mấy vạn năm của đạo nhất thánh địa, rõ ràng không thể nào là nương tay. Nhưng vậy tại sao thần tử lại dễ dàng đánh bay đạo nhất thánh tử chỉ bằng một quyền? Chẳng lẽ thiên tiêu đạo cung bí cảnh yếu như vậy sao? Ngay cả một quyền của thần tử cũng không đỡ nổi. Chuyện này Khương Dật Phi lại không nói nên lời. Hắn cũng không nghĩ ra được nguyên do. Trải qua phân tích lý trí của hắn có thể khẳng định, thần tử nhà mình dựa vào tu vi luân hải bí cảnh mà muốn chiến thắng một vị thiên tiêu đạo cung bí cảnh, độ khó e rằng không khác gì khó như lên trời. Thế nhưng, cảnh tượng vừa xảy ra lại hoàn toàn lật đổ cái nhìn và phán đoán trước đó của Khương Dật Phi, khiến cả người hắn ngây ra. Mấy vị túc lao Khương gia cách đó không xa cũng lần lượt lộ vẻ mặt sững sờ. Một quyền đánh nát bí thuật cổ xưa của đạo nhất thánh tử. Thần tử hoàn toàn dựa vào sức mạnh nhục thân cương đại, một chiêu đã bức lui đạo nhất thánh tử. Trời ạ, chuyện này là thật hay giả vậy? Thần tử mạnh mẽ đến thế sao? Rõ ràng thần tử chỉ mới ở luân hải bí cảnh, vậy mà lại một chiêu bức lui một vị đạo cung bí cảnh. Hơn nữa người bị bức lui còn là thiên tiêu mạnh nhất đương đại của đạo nhất thánh địa. Nhìn khắp cả Đông Hoàng, cũng có thể nói là thiên chi tiêu tử đứng đầu. Một đám túc lao Khương gia trố mắt liễu lưới. Ở một bên khác, trưởng lão đạo nhất thánh địa, với tư cách là người hộ đạo của đạo nhất thánh tử, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lao ngây người. Vừa rồi lao còn đang suy nghĩ tìm cách nào đó để thánh tử nhà mình hơi kín đáo nương tay một chút cho Khương gia thần tử, ít nhất đừng để Khương gia thần tử thua quá khó coi. Cảnh tượng nhìn thấy trước mắt này đã hoàn toàn tắt sưng mặt già của lão, khiến lão nhất thời không nói nên lời. Thánh tử vừa rồi chắc chắn đã lưu thủ rồi phải không? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Thánh tử có tu vi đạo cung bí cảnh, sao có thể bị Khương gia thần tử một chiêu bức lui được chứ? Khương gia thần tử dù có yêu nghiệt đến đâu, cũng chẳng qua chỉ là một tu sĩ luân hải bí cảnh mà thôi. Trường lão của đạo nhất thánh tử chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Trên diễn võ trường, ánh mắt đạo nhất thánh tử tràn đầy vẻ nghiêm trọng, đôi mắt màu xanh nhạt phủ đầy vẻ kinh hãi và sợ hãi. Một chiêu vừa rồi, hắn rốt cuộc có lưu thủ hay không? Hắn đúng là đã lưu thủ, nhưng một chiêu đó cũng ẩn chứa tám thành lực lượng của hắn. Nhưng bạn lần không ngờ tới, một kích tám thành lực lượng lại bị Khương gia thần tử tiện tay một quyền đánh nát ngay tại chỗ. Kết quả này vượt xa sức tưởng tượng của đạo nhất thánh tử. Mạnh quá, Khương gia thần tử thật sự không hổ là một yêu nghiệt cái thế xưa nay chưa từng có. Cúi đầu, đạo nhất thánh tử nhìn bàn tay phải hơi run rẩy của mình. Một quyền vừa rồi của Khương Mục cách lớp quan nhận vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo nhất thánh tử, khiến tay phải của hắn chịu dư chấn xung kích, dẫn đến run rẩy nhẹ không thể kiểm soát. Đúng là một quái vật đáng sợ. Với tu vi luân hải bí cảnh, chỉ dùng một quyền đã bức lui ta ở đạo cung bí cảnh. Khương gia thần tử còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của ta. Một vị trí tôn trời sinh được thượng thương ưu ái quả nhiên danh bất hư truyền. Tâm trạng đạo nhất thánh tử nặng nề, gương mặt non nớt trẻ trung phủ đầy vẻ trịnh trọng. Đối diện, Khương Mục xoay nhẹ cánh tay, vung vung tay phải, cười nhạt, chỉ vậy thôi sao? Ta còn tưởng đạo cung bí cảnh mạnh đến mức nào, xem ra cũng chỉ có thế. Đạo nhất thánh tử không thể phản bác, chỉ đành im lặng đối mặt. Cú đấm tiện tay vừa rồi của Khương Mục, đúng là đã để lại bóng ma tâm lý sâu sắc cho hắn, cũng khiến hắn nhận ra, thì ra tu sĩ luân hải bí cảnh lại có thể mạnh đến mức khó tin như vậy. Từ xưa đến nay, có lẽ cũng chỉ có Khương gia thần tử là ngoại lệ duy nhất. Đây là một quái vật xưa nay không ai sánh bằng, vừa xa tất cả thiên kiêu luân hải bí cảnh trước đây, thực sự đã đạt đến đỉnh cao của luân hải bí cảnh. Đạo nhất thánh tử, ngươi tuyệt đối đừng nương tay. Thật ra ta cũng rất muốn cảm nhận một chút, thiên kiêu đạo cung bí cảnh một khi bung hết sức mạnh, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Ngoài ra, ta càng muốn biết bản thân ta hiện tại mạnh đến đâu. Khương Mục chậm rãi mở lời, thực lực của Khương thần tử quả thực vượt xa tưởng tượng của ta. Vì vậy, tiếp theo ta sẽ dốc toàn lực, xin hãy cẩn thận. Đạo nhất thánh tử hít sâu một hơi, hơi chấn tĩnh lại chấn động trong lòng, nói với vẻ mặt nghiêm túc. Chương 23, pháp của cổ thánh. Toan nghe bảo thuật. Đối đầu. Chương 23, pháp của cổ thánh. toan nghe bảo thuật. Đối đầu. Nói xong, ánh mắt đạo nhất thánh tử lóe lên vầng sáng chói mắt, đôi mắt màu xanh nhạt tràn ngập vẻ nghiêm túc, trịnh trọng và chăm chú. Hắn nặng nề thở ra một hơi, thả lỏng thân tâm, bộc phát toàn bộ pháp lực mạnh mẽ của đạo cung bí cảnh không chút giữ lại. Một luồng khí lãng mạnh mẽ vô song, lấy thân thể hắn làm trung tâm, bất ngờ quét ra bốn phương tám hướng, cuốn theo bụi đất dưới chân bay lên lượn lờ theo gió. Khói bụi cuồn cuộn, bao phủ khắp nơi. Đạo nhất thánh tử sắp nghiêm túc rồi. Mười mấy đệ tử Khương gia trong lòng thấp thỏm không yên. Mặc dù thần tử nhà mình một quyền đã đẩy lui đạo nhất thánh tử, nhưng trong lòng họ vẫn không khỏi lo lắng cho thần tử nhà mình. Thần tử sẽ đối phó thế nào đây? Khương Dật Phi nắm chặt hai quyền, nhìn chằm chằm vào chiến trường phía trước. Trước người đạo nhất thánh tử, dần dần hiện ra một hư ảnh lưỡi kiếm màu bạc trắng. Kiếm ảnh lượn lờ giữa hư không, chỉ là hư ảnh, nhưng vẫn tỏa ra luồng khí sắc bén ngút trời. Phong mang tỏa rõ, xông thẳng lên trời cao. Không gian xung quanh dường như không chịu nổi luồng khí sắc bén này mà điên cuồng rung động co rúm, không gian vặn vẹo gấp khúc, như mặt hồ gợn lên từng đợt sóng lan tan. Luồng khí sắc bén quần quần tỏa ra từ kiếm ảnh này. Đây là một thanh cự kiếm cao gần 10 mét, lơ lửng giữa không trung, mũi kiếm sắc bén hướng xuống, chôi kiếm hướng lên, mang theo khí thế uy áp vô cùng thần thánh. Hừ, đây là đạo nhất thanh kiếm. Một vị Khương gia túc lão đồng tử co lại, không kìm được mà bật miệng. Đạo nhất thánh tử vậy mà lại trực tiếp dùng đạo nhất thanh kiếm. Thần tử thật sự sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Các Khương gia túc lão khác kinh hô. Đám đệ tử Khương gia vẻ mặt mờ mịt, không nhịn được nhìn về phía Khương Dật Phi, hỏi: "Dật Phi ca, đạo nhất thánh kiếm là chiêu gì vậy? Sao cảm giác thanh kiếm này đáng sợ quá?" Nghe vậy, Khương Dật Phi thần sắc nghiêm trọng, lên tiếng giải thích: "Đạo nhất thánh kiếm là một thuật pháp mạnh mẽ do một vị cổ thánh hiền nào đó của đạo nhất thánh địa đích thân sáng tạo ra vào 4 vạn năm trước. Truyền thừa đến nay, môn bí pháp đạo nhất thánh kiếm này đã có không dưới 4 vạn năm lịch sử. 4 vạn năm qua, môn bí pháp cổ xưa đạo nhất thánh kiếm này vẫn luôn là một trong những tuyệt học mạnh nhất trong vô số thuật pháp của đạo nhất thánh địa. Và 1200 năm trước, đạo nhất thánh chủ đã đích thân thi triển đạo nhất thánh kiếm, lúc đó chỉ dùng một kiếm, liền tại chỗ chém giết một vị tồn tại cổ xưa cấp bậc tiên nhị đại năng. Đây là một môn cổ thánh bí thuật chân chính, mang theo một luồng uy thế của cổ thánh." Lời vừa dứt, đám đệ tử Khương gia thất kinh, sắc mặt trắng bệch. Cổ thánh bí thuật? Trời ạ, đây lại là một môn bí thuật do cổ thánh hiền đích thân sáng tạo ra ư? Vậy thần tử chẳng phải nguy hiểm rồi sao? Ở khu vực cách đó không xa, trưởng lão đạo nhất thánh địa nhìn hư ảnh đạo nhất thanh kiếm, ánh mắt lộ vẻ mấy phần vui mừng. Không hổ là thánh tử của đạo nhất thánh địa chúng ta, tuổi còn trẻ như vậy đã bước đầu nắm giữ được môn cổ thánh bí pháp đạo nhất thanh kiếm này. Dưới chiêu này, Khương gia thần tử sắp bại rồi. Trong diễn võ trường, hư ảnh đạo nhất thanh kiếm dần thành hình, kiếm khí tỏa ra vô cùng sắc bén, kiếm khí sắc bén xông thẳng lên trời cao, như muốn xuyên thủng cả bầu trời, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng cũng có chút thú vị rồi. Thấy đạo nhất thánh tử thi triển cổ thánh bí thuật, Khương Mục không khỏi lộ vẻ hứng thú. Nếu đã vậy mình cũng phải nghiêm túc một chút, kẻo lại bị vị đạo nhất thánh tử này đánh bại, vậy thì mất mặt lắm. Mình là Khương gia thân tử, đại diện cho thể diện của cả Khương gia, sao có thể bại bởi người khác chứ? Ừm. Khương Mục suy nghĩ, mình nên dùng trí tôn thuật thượng thương kiếp quang của trí tôn cốt, hay là dùng bảo thuật mạnh nhất giai đoạn đầu của hùng hài tử toan nghê bảo thuật? So sánh hai cái, đương nhiên là cái trước, trí tôn thuật thượng thương kiếp quang ẩn chứa trong trí tôn cốt đáng sợ hơn nhiều, gần như không thể so sánh. Sức phá hoại của thượng thương kiếp quang tuyệt đối không phải thứ mà toan nghê bảo thuật có thể sánh bằng. Một khi dùng thượng thương kiếp quang, ta sợ rằng sẽ miểu sát vị đạo nhất thánh tử này ngay lập tức, vậy thì phiền phức rồi. Tuy Khương gia là hoang cổ thế gia, không cần sợ đạo nhất thánh địa, nhưng nếu vô duyên vô cớ miểu sát thánh tử của họ, rồi từ đó trở mặt với đạo nhất thánh địa, đó cũng không phải kết quả ta muốn. Không cần thiết phải làm vậy. Cho nên, Khương Mục trong lòng đã có dự tính. Lần này, cứ dùng toàn nghe bảo thuật. Trí tôn thuật thượng thương kiếp quang ẩn chứa trong trí tôn cốt vẫn không thể tùy tiện sử dụng. Uy lực quá mạnh. Hắn lo rằng lỡ tay một cái, sẽ miểu sát sạch sẽ vị đạo nhất thánh tử trước mắt này. Vậy thì khó mà giải quyết hậu quả. Sau khi đã có dự tính trong lòng, Khương Mục nhìn về phía đạo nhất thánh tử. Đạo nhất thánh kiếm lượn lờ trước người hắn, tỏa ra từng luồng ánh sáng u u của pháp thuật đáng sợ, mang đến một luồng uy áp khí thế cực kỳ khủng khiếp. Theo tiếng quát khẽ của đạo nhất thánh tử, chạm. Hư ảnh thánh kiếm đáng sợ cao gần 10 mét đã hoàn toàn thành hình, và ngay lúc này, không chút do dự nhắm thẳng vị trí của Khương Mục mà chém xuống. Bút, tiếng xé gió chói tai vang lên, như tiếng thủy tinh vỡ vụn. Không gian dường như sắp bị một kiếm này chém đứt. Thánh kiếm khổng lồ 10 mét như thanh kiếm của người khổng lồ, mang theo uy lực vô cùng và kiếm khí sắc bén, tựa như muốn chém đứt bầu trời, trong nháy mắt bổ xuống. Sử dụng chiêu cổ thánh bí thuật này, sắc mặt đạo nhất thánh tử cũng trở nên hơi tái nhợt. Ánh mắt hắn đầy vẻ ngưng trọng nhìn về phía Khương Mục. Hắn tự tin, chiêu này chắc chắn có thể đánh bại Khương gia thần tử. Hắn đã không còn giữ lại chút nào. Rõ ràng, đây là đòn tấn công mạnh nhất mà hắn có thể thi triển. Hy vọng, lát nữa, mấy vị túc lao Khương gia có thể kịp thời ngăn chặn đạo nhất thánh kiếm của ta trước khi Khương gia thần tử gặp chuyện không may. Nếu không, Khương gia thần tử có thể sẽ gặp nguy hiểm. Đạo nhất thánh tử tràn đầy tự tin nghĩ thầm. Đây chính là một trong những bí pháp mạnh nhất được đạo nhất thánh địa truyền thừa mấy vạn năm. Một môn pháp của cổ thánh chân chính. Thêm vào đó tu vi đạo cung bí cảnh của hắn đã được vận dụng tối đa. Hắn không tin, Khương gia thần tử có thể đỡ được cổ thánh bí pháp mà hắn đã dốc toàn lực thi triển. Điều này tuyệt đối không thể. Khi đạo nhất thánh kiếm chém xuống, Khương Mục cũng ra tay. Toàn nghe bảo thuật, một cánh tay tung quyền, sức mạnh khổng lồ 10 vạn 8000 cân bộc phát, đồng thời, cú đấm này còn đánh ra một hình chiếu toàn nghe thượng cổ. Gầm. Hình chiếu toan nghe gầm thét về phía đạo nhất thanh kiếm, phát ra âm thanh như sấm động bên tai, như muốn đánh thủng màng nhĩ của mọi người xung quanh. Một luồng khí tức cổ xưa, đậm mùi tang thương của năm tháng, từ từ tỏa ra từ hình chiếu toan nghe, tựa như bước ra từ dòng sông thời gian của kỷ nguyên thượng cổ. Đáng sợ giáng lâm, thân hình vĩ ngạn. Toan nghe, tương truyền là một trong 9 đứa con của rồng, long sinh cửu tử, xếp thứ 5. Ở một vài đặc điểm, toan nghe mang hình dáng của rồng, trong người chảy dòng máu của rồng, là một long trùng thuần khiết. Toan nghe tự nhiên là một loại sinh linh cổ xưa cực kỳ mạnh mẽ và đáng sợ. Ngay cả những sinh linh chỉ mang một tia huyết mạch chân long cũng đã thuộc loại sinh vật cực kỳ đáng sợ và mạnh mẽ. Thú chi, toan nghe trong truyền thuyết cổ xưa còn là con ruột của rồng. Có thể tưởng tượng được, đây là một loại sinh linh đáng sợ đến mức nào. Nhìn kỹ lại, toan nghe lại giống như một con thần thú kỳ lân từ kỷ nguyên viễn cổ. Đôi mắt sắc bén, ánh nhìn như lửa, dung mạo cực kỳ uy nghiêm, khí thế ngập trời, uy áp bao trùm toàn trường. Lúc này, quanh thân Khương Mục tỏa ra từng luồng ánh sáng bảo thuật, ánh sáng rực rỡ khiến hình chiếu toan nghe thượng cổ dần ngưng tụ thành thực thể. Sau đó, hình chiếu toan nghe này đột ngột lao về phía đạo nhất thánh kiếm đang chém xuống. Ru-o-o. Một tiếng gầm giận dữ, đạo nhất thánh kiếm liền cùng hình chiếu toan nghe va chạm kịch liệt. Hai bên đối đầu. Chương 24, phá giải cổ thánh chi pháp. Một chiêu hạ sát đạo nhất thánh tử. Canh 4 cầu hoa tươi. Cầu phiếu chương 24, phá giải cổ thánh chi pháp. Một chiêu hạ sát đạo nhất thánh tử. Canh 4 cầu hoa tươi. Cầu phiếu đây là bí thuật gì? Đạo nhất thánh tử hơi kinh ngạc, gương mặt tràn đầy vẻ kinh hãi và khó hiểu. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước. Đúng lúc đạo nhất thánh kiếm hạ xuống, đột nhiên một con hung thú đáng sợ lao ra. Đó là hình chiếu của một con hung thú thượng cổ toàn thân phủ đầy hơi thở năm tháng, dường như bước ra từ dòng sông thời gian của tuế nguyệt vô tận. Kinh khủng, hung cuồng. Dù cách rất xa, nó vẫn mang đến cho đạo nhất thánh tử từng đợt uy áp khí chàng khiến da đầu tê dại. Mấy vị Khương gia túc lao vốn đang định ra tay ngăn cản trận đối quyết này, nhưng khi nhìn thấy thân tử nhà mình, Khương Mục, một quyền đánh ra hình chiếu của một con hung thú thượng cổ, họ bèn đột ngột dừng bước, cảm nhận được uy áp kinh khủng cuốn tới từ hình chiếu toan nghe. Các vị Khương gia túc lao vô cùng xúc động, họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Khương gia chúng ta có bí thuật mạnh như vậy sao? Sao hoàn toàn không có chút ấn tượng nào? Đầu óc họ có chút mông lung. Đừng quên, thần tử chính là thiên sinh trí tôn được thượng thương ưu ái. Thần tử có thể nắm giữ bí thuật mà chúng ta không thể hiểu được, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Một vị Khương gia túc lao nhanh chóng giải thích. Đó là hình chiếu của hung thú gì vậy? Thật xa lạ. Đổi chủ đề, họ bắt đầu trầm tư về lai lịch của hình chiếu toan nghê. Một vị Khương gia túc lao cổ họng khô khốc, giọng run rẩy nói, trong một cuốn điển tịch cổ xưa ghi lại, ta từng thấy qua hung thú tương tự. Tương truyền, vào thời thái cổ, có một loại sinh linh đáng sợ tên là toan nghê. Chúng sinh ra đã có thiên phú huyết thống cực kỳ đáng sợ, mạnh mẽ phi thường, cho dù là thiên chi tiêu tử tài năng xuất chúng, cũng thua xa con cháu do loại sinh linh này sinh ra. Nếu ta đoán không lầm, hình chiếu hung thú mà thần tử đánh ra chính là loại sinh linh cổ xưa đáng sợ như toan nghê. Dứt lời, các vị Khương gia túc lao còn lại đều kinh hãi thất sắc, mặt đầy vẻ chấn động. Toan nghê, một trong long sinh cửu tử, toan nghê đứng hàng thứ 5. Đây chính là long trùng toan chính, con ruột của rồng. Thần tử một quyền lại có thể đánh ra hình chiếu của sinh linh đáng sợ như vậy, thật quá kinh khủng. Trong lúc đám Khương gia túc lao đang vô cùng chấn động, các đệ tử Khương gia do Khương Giật Phi dẫn đầu cũng đều sững sờ như tượng gỗ nhìn biến hóa trên chiến trường. Họ thấy rõ ràng, hình chiếu toan nghê vĩ ngạn kia giáng lâm nhân gian, sắp sửa va chạm với đạo nhất thanh kiếm, bí thuật cổ thánh do đạo nhất thánh tử tung ra. Bí thuật thần tử tung ra mạnh quá. Đây là loại sinh linh gì? Sao chưa từng nghe nói? Thần tử đánh ra bí thuật đáng sợ từ thời thượng cổ, triệu hồi hình chiếu của một sinh linh thượng cổ giáng lâm. Trời ơi, ngay cả hộ đạo nhân của đạo nhất thánh tử cũng kinh ngạc. Toan nghê thượng cổ, hắn trợn to mắt. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thanh thánh kiếm 10 mét rực rỡ vô song và hình chiếu sinh linh thượng cổ toan nghê thân hình vĩ ngạn như núi non, cả hai va chạm vào nhau. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như bầu trời bị đánh vỡ xé rách, truyền ra tiếng nổ kinh hoàng rung chuyển mấy ngàn dặm xung quanh. Như sấm sét vang rền, đinh hai nhức óc. Không gian bốn phía bị luồng sức mạnh kinh khủng này làm cho nổ tung, vỡ nát, rạn nứt. Không gian xung quanh trở nên cực kỳ bất ổn, từng đợt gợn sóng bạn bèo lan ra, tựa như không gian bị cưỡng ép xé nát rồi không ngừng chồng chéo gấp lại. Sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt hóa thành luồng khí lưu không gì sánh được lao về tám hướng. Đây là một luồng sóng xung kích đủ để hủy thiên diệt địa, phá hủy toàn trường. Mặt đất nứt toát vỡ vụn, từng vết nứt chi chít như mạng nhện lan ra khắp nơi, ngay cả mặt đất cũng đã bị dư chấn đánh cho thủng lỗ chỗ. Bề mặt vỡ nát, mặt đất rạn nứt, toàn bộ mặt đất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hàng loạt cơn địa chấn bao trùm cả diễn võ trường rộng lớn. Hai luồng ánh sáng rực rỡ, và khoảnh khắc giao tranh đã bung tỏa quần sáng càng thêm chói mắt. So với vầng thái dương treo trên bầu trời, còn chói mắt, rực rỡ, lấp lánh hơn. Xèo xèo xèo, từng luồng điện quang lôi khí quấn quanh khu vực trung tâm nơi cả hai giao đấu. Hình chiếu toan nghe gầm lên một tiếng giận dữ. Sức mạnh cuồng bạo hoàn toàn tuôn ra, muốn hủy diệt vạn vật thế gian. Thế như trẻ tre, hủy thiên diệt địa. Đạo nhất thánh kiếm cao 10 mét vậy mà dần xuất hiện dấu hiệu vỡ nát, từng vết nứt nhỏ nhanh chóng hiện ra trên thân kiếm. Kèm theo từng tiếng răng rắc vang lên, lan truyền khắp diễn võ trường. Dưới sức mạnh xung kích mãnh liệt của hình chiếu toan nghê, đạo nhất thánh kiếm vậy mà không chống đỡ nổi nữa. Cổ thánh chi pháp lại không chặn nổi sức xung kích của hình chiếu toan nghê. Kết quả này, không ai có thể ngờ tới. Bí pháp do một vị cổ chi thánh hiền đích thân sáng tạo lại bị hình chiếu toan nghê thượng cổ đánh nát tan cảnh. Cái này, sao có thể? Đạo nhất thánh tử trợn to hai mắt, con ngươi tràn đầy vẻ kinh hãi và khó tin. Hắn trợn mắt nhìn, bí pháp cổ thánh đạo nhất thánh kiếm do mình thi triển giờ đang vỡ vụn từng tấc, sắp bị con sinh linh thượng cổ đáng sợ đối diện xé nát. Lại một tiếng nổ lớn, một luồng khí lãng nổ tung, sóng xung kích cuốn về phía thân thể đạo nhất thánh tử. Thân hình hắn không tự chủ được mà lùi về phía sau. Khí lãng cuốn tung y phục hắn, gương mặt non nớt tái nhợt gần như không còn giọt máu tràn đầy vẻ chấn động, kinh hãi, sợ hãi. Ngay dưới ánh mắt đầy kinh hoàng của đạo nhất thánh tử, cuối cùng, đạo nhất thánh kiếm hoàn toàn vỡ nát. Đạo nhất thánh kiếm, bí pháp cổ thánh ngưng tụ từ vô số pháp thuật, đã bị hình chiếu toan nghê thượng cổ xé nát từ chính diện, tan vỡ thành vô số mảnh vụn rơi lả tả. Bị triệt để phá hủy, đập nát, hủy diệt. Bí thuật cổ thánh đến đây đã bị phá hủy hoàn toàn, hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Khi thấy vô số mảnh vỡ bí pháp rơi lả tả từ trên cao, hai mắt đạo nhất thánh tử trở nên đờ đẫn, kinh ngạc, thất thần. Sao lại thế này? Bí pháp cổ thánh lại bị người ta phá giải từ chính diện. Ta không lẽ đang nằm mơ sao? Không nên như vậy chứ. Cổ họng đạo nhất thánh tử khô khốc, đứng sững như tượng gỗ. Đây chính là một trong những bí thuật mạnh nhất của đạo nhất thánh địa bọn họ, là bí thuật do một vị cổ thánh đích thân sáng tạo. Sao có thể bị người ta phá giải từ chính diện chứ? Đối với chuyện này, nội tâm hắn hoàn toàn không dám tin. Sau khi đạo nhất thánh kiếm bị hủy diệt, nó hóa thành một luồng khí lãng khuyết tán ra tám hướng. Hình chiếu toan nghe thượng cổ mang theo uy áp khí chẳng với sức mạnh cuồng bạo vô tận, đang dùng đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đạo nhất thánh tử mặt mày tái nhợt. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng trời cao, hình chiếu toan nghe đột ngột lao về phía đạo nhất thánh tử. Mà mất đi sự cản trở của đạo nhất thánh kiếm, trước người đạo nhất thánh tử không còn bất cứ vật gì có thể chặn được cú va chạm đáng sợ của hình chiếu toan nghe. Cùng với cú lao tới của hình chiếu toan nghe, một luồng hơi thở uy hiếp của tử vong cực kỳ đậm đặc liền bao trùm toàn bộ thân thể đạo nhất thánh tử, hoàn toàn chi phối cả thể xác và tinh thần hắn. Hắn cảm nhận được mối đe dọa tử vong chưa từng có. Ở dưới sự uy hiếp của tử vong, đạo nhất thánh tử cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé và yếu ớt của bản thân. Cảm giác sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng, thấm sâu vào tâm can. Trước khi hình chiếu toan nghe đánh trúng đạo nhất thánh tử, luồng uy áp khí tràn cuồng bạo bùng nổ cuốn tới vẫn khiến đạo nhất thánh tử cảm thấy hoảng sợ và bối rối. Hắn kinh hãi nhận ra, cơ thể mình lại nhất thời không thể động đậy. Dưới sự áp bức của luồng khí tràn đáng sợ tỏa ra từ hình chiếu toan nghe này, rõ ràng đạo nhất thánh tử đã mất đi khả năng khống chế cơ thể mình. Đến lúc này, rõ ràng thắng bại giữa hai bên đã định. Khương gia thần tử Khương Mục và đạo nhất thánh tử, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, đã rõ như ban ngày. DS, canh thứ tư. Cầu hoa tươi. Cầu phiếu đánh giá. Cầu nguyện phiếu. Cảm tạ. Chương 25, chấn động toàn trường. Luân Hải bại đạo cung. Canh một chương 25, chấn động toàn trường. Luân Hải bại đạo cung. Canh một không ổn rồi. Vào khoảnh khắc nhìn thấy đạo nhất thánh kiếm bị cưỡng ép phá hủy, vị trưởng lão của đạo nhất thánh địa lập tức cảm thấy có điểm chẳng lành trong lòng. Tâm trạng hắn chấn động dữ dội. Hắn vô cùng chấn động trước việc đạo nhất thánh kiếm, một môn cổ thánh pháp do chính thánh hiền thời xưa sáng tạo, lại bị người ta phá hủy chính diện. Đây chính là cổ thánh bí thuật đó. Vậy mà lại bị người ta phá hủy chính diện ư? Mà kẻ làm điều đó lại là Khương gia thần tử, một hùng hài tử mới nửa tuổi. Tất cả những điều này khiến vị trưởng lão của đạo nhất thánh địa khó lòng chấp nhận nổi. Cả đời này hắn chưa từng thấy qua, cổ thánh bí thuật lại có thể yếu ớt đến thế, bị người ta đánh nát ngay tại chỗ chỉ bằng một chiêu, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể lựa chọn ra tay. Thánh tử nhà mình sắp bị toan nghe đầu ảnh kinh khủng kia đánh trúng, vị trưởng lão của đạo nhất thánh địa không thể không cưỡng ép can thiệp vào trận quyết đấu này. Phá! Ý niệm vừa dứt, vị trưởng lão của đạo nhất thánh địa lập tức vận chuyển tu vi tiên đài nhất tầng thiên cung bố, cơ thể tỏa ra một đạo thánh quang màu vàng rực rỡ vô song. Thánh quang màu vàng lao thẳng về phía toan nghe đầu ảnh có thân hình vĩ ngạn như một dãy núi trên diễn võ trường. Nếu không kịp thời ra tay ngăn cản trận quyết đấu này, hắn có dự cảm thánh tử của đạo nhất thánh địa nhà mình e là hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ngay cả đạo nhất thánh kiếm cũng bị Khương gia thần tử đánh tan chính diện. Thử hỏi xem, đạo nhất thánh tử làm sao có thể chống đỡ nổi toan nghe đầu ảnh kinh khủng kia chứ? Ngay cả cổ thánh bí thuật đạo nhất thánh kiếm cũng bị toan nghe đầu ảnh kia xé nát từ chính diện. Có thể tưởng tượng được, bên trong toan nghe đầu ảnh kia ẩn chứa sức mạnh và sức phá hoại đáng sợ đến nhường nào. Đạo nhất thánh tử giờ đã lâm vào đường cùng. Sau khi đạo nhất thánh kiếm bị đánh tan, hắn đã hoàn toàn bất lực. Nếu không ra tay ngăn cản toan nghe đầu ảnh, đạo nhất thánh tử chắc chắn sẽ phải nhận lấy kết cục bị toan nghe đầu ảnh xé xác ngay tại chỗ. Là người hộ đạo cho đạo nhất thánh tử, vị trưởng lão của đạo nhất thánh địa đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra ngay trước mắt mình. Ngay lập tức, vầng kim quang rực rỡ bùng phát từ người trưởng lão đạo nhất thánh địa hóa thành một cuồng sáng chói mắt như cầu vồng, lao thẳng về phía toan nghe đầu ảnh. Uy năng của cường giả tiên đài nhất tầng thiên đương nhiên là cực kỳ khủng bố. Dù không xuất toàn lực, nhưng cường giả tiên đài nhất tầng thiên chỉ cần khẽ ra tay cũng đủ để tạo ra sức phá hoại kinh thiên động địa. Tu sĩ tiên đài nhất tầng thiên đã có thể xem là cường giả đỉnh cao, đứng đầu đông hoang. Ngay cả trong các thánh địa, đạo thống cổ xưa, họ cũng được xem là những tồn tại tối cao ngang hàng thái thượng trưởng lão. Kim quang đánh trúng toan nghe đầu ảnh ngay tại chỗ. Uy lực khủng bố của đạo kim quang này bùng nổ, trong nháy mắt đã nghiền nát toan nghe đầu ảnh kia, đánh nó tan thành hư vô, biến mất không còn tăm tích giữa không trung. Một luồng khí lãng bùng nổ, cuốn tung bụi đất dưới mặt đất bay mù mịt. Từng mảnh vỡ pháp thuật lấp lánh rơi là tả từ trên trời cao. Toan nghe bảo thuật mà Khương Mục tung ra, lúc này mới xem như bị hóa giải hoàn toàn. Phụ. Thở phào một hơi nặng nề, vị trưởng lão của đạo nhất thánh địa bất giác đưa tay lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng hóa giải được nguy cơ sinh tử cho thánh tử nhà mình. May mà ra tay không quá muộn, nếu không, hậu quả thật không dám tưởng tượng. ai mà ngờ được chứ. Thương gia thần tử lại kinh khủng đến mức này. Thánh tử đã dùng tu vi đạo cung bí cảnh tung hết sức lực, lại còn toàn lực thúc dục cổ thánh bí thuật đạo nhất thánh kiếm của đạo nhất thánh địa chúng ta. Vậy mà cuối cùng vẫn bị Thương gia thần tử phá hủy chỉ bằng một chiêu. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối không thể tin nổi hiện tượng kinh thế hai tục này. Vị trưởng lão của đạo nhất thánh địa mặt đầy vẻ chấn động, lòng vẫn còn sợ hãi. Thánh tử nhà mình là tu sĩ đạo cung bí cảnh, còn là một trong những thiên kiêu chói lọi nhất Đông Hoang. Vậy mà, ai mà ngờ được? Thánh tử nhà mình với tu vi đạo cung bí cảnh lại thảm bại trước một tu sĩ luân hải bí cảnh như Thương gia thần tử ư? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ai dám tin chứ? Quá yêu nghiệt. Chẳng trách Thương gia thần tử được mệnh danh là chí tôn trời sinh, đúng là một yêu nghiệt hoang thế đáng sợ tột cùng. Sự chấn động trong lòng hắn mãi vẫn chưa thể lắng xuống. Kết quả này vượt xa dự liệu của hắn. Vốn dĩ hắn cho rằng, sau khi thánh tử nhà mình tung hết sức lực, lại thi triển cổ thánh bí thuật đã được đạo nhất thánh địa truyền thừa mấy vạn năm, chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng. Nhưng kết quả cuối cùng lại lật đổ hoàn toàn nhận thức của hắn. Thánh tử bại rồi. Thảm bại. Cổ thánh bí thuật lại còn bị phá hủy tan cảnh ngay tại chỗ chỉ bằng một chiêu chính diện. Giờ phút này, lòng hắn tràn đầy hối hận. Lẽ ra không nên dẫn thánh tử đến Thương gia. Lúc này, đạo nhất thánh tử ngây người đứng chết chân tại chỗ, tay chân lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch. Sống sống sót rồi. Hắn mở miệng, giọng nói run rẩy. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới. Bản thân vốn tưởng rằng chắc chắn phải chết cuối cùng lại may mắn nhặt về được một mạng nhỏ. Nếu không phải trưởng lão ra tay, hắn không cho rằng mình có thể sống sót dưới đòn tấn công của toan nghe đầu ảnh khủng bố vô song kia. Ta bại rồi. Thảm bại. Với tu vi đạo cung bí cảnh, lại bại bởi Thương gia thần tử chỉ có tu vi luân hải bí cảnh. Chuyện này. Cho đến tận bây giờ, đạo nhất thánh tử vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Hắn trước sau vẫn không thể chấp nhận được. Hắn, đường đường là thiên tiêu đỉnh cấp của Đông Hoàng, đã dùng tu vi vượt trội hơn Thương gia thần tử để toàn lực ứng chiến. Vậy mà cuối cùng vẫn thảm bại trong tay đối phương. Đạo nhất thanh kiếm. Chỉ một chiêu đã bị phá hủy. Bí thuật mà Thương gia thần tử vừa thi triển rốt cuộc là gì? Tên yêu nghiệt này cũng quá đáng sợ rồi. Điều đáng sợ nhất là, hắn, hiện giờ còn chưa tròn một tuổi. Càng nghĩ, đạo nhất thánh tử càng thêm thất thố. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới. Sẽ có một ngày, trong tình huống đã tung hết sức lực, hắn lại thảm bại trước một hùng hài tử chưa đầy một tuổi. Mà đó còn là khi đã sử dụng cả cổ thánh bí thuật. Vậy mà vẫn thảm bại. Bên ngoài sân, mấy vị Thương gia túc lão đều ngây cả người. Ánh mắt họ đờ đẫn nhìn thần tử nhà mình, rồi lại nhìn sang đạo nhất thánh tử đang mang vẻ mặt thất bại kia. Đạo nhất thánh tử cứ thế mà thua rồi sao? Thần tử chỉ dùng một chiêu đã đánh bại đạo nhất thánh tử ngay tại chỗ. Dùng tu vi luân hải bí cảnh đánh bại thiên kiêu đương thời ở cảnh giới đạo cung bí cảnh ư? Chơi ạ. Thần tử đúng là một con quái vật mà. Tất cả các vị Thương gia túc lao có mặt đều vô cùng chấn động, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Bọn họ cũng không thể ngờ được, thần tử nhà mình lại thật sự thắng rồi. Bọn họ vốn đã định khi thần tử nhà mình sắp thua sẽ cưỡng ép can thiệp, chấm dứt trận quyết đấu này để tránh cho thần tử bị đạo nhất thánh tử đánh bại, làm ảnh hưởng đến đạo tâm. Ai ngờ, kết quả cuối cùng lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của họ. Thần tử nhà mình thắng rồi, thắng vô cùng gọn gàng dứt khoát. Ngay cả cổ thánh bí thuật mà đạo nhất thánh tử thi triển cũng không chống đỡ nổi thủ đoạn tấn công của thần tử nhà mình. Mạnh đến đáng sợ. Giật phi ca, huynh thấy không? Thần tử hình như thắng rồi. Đám đệ tử Thương gia đứng ngây như phỗng, vô cùng kinh ngạc, liên tục lên tiếng. Thấy rồi. Ngay cả cổ thánh bí thuật đạo nhất thánh kiếm do đạo nhất thánh tử thi triển cũng bị thần tử đánh tan từ chính diện. Chỉ với tu vi luân hải bí cảnh lại mạnh mẽ đánh bại đạo nhất thánh tử có tu vi đạo cung bí cảnh, một thiên kiêu đỉnh cấp lừng danh của Đông Hoang. Thương Giật Phi cũng sững sờ, chết lặng tại chỗ với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đạo nhất thánh tử đâu phải là tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường. Đây là một thiên kiêu đỉnh cấp của Đông Hoang, là thánh chủ tương lai của đạo nhất thánh địa. Một yêu nghiệt tuyệt thế đã quét ngang vô số thiên kiêu của đạo nhất thánh địa, vững vàng ngồi trên bảo tọa đạo nhất thánh tử. Vậy mà một thiên kiêu yêu nghiệt phi thường như thế, lại dùng tu vi đạo cung bí cảnh hùng mạnh để rồi thảm bại trước thần tử Khương Mục nhà họ, người chỉ có tu vi luân hải bí cảnh. Tất cả những điều này khiến họ có cảm giác như đang mơ vậy. Luân hải bại đạo cung, thần tử quả thực quá yêu nghiệt. Khương Giật Phi vô cùng xúc động và thất thố. Trước đó, tất cả mọi người đều hoàn toàn không hiểu nổi việc Khương Mục bảo đạo nhất thánh tử không cần cố ý áp chế tu vi. Mãi đến khi thấy đạo nhất thánh tử thảm bại, mọi người có mặt mới bừng tỉnh ngộ. Sự cường đại của thần tử thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Chương 26, khoảng cách giữa ngươi và ta sẽ chỉ ngày càng xa. Chương 26, khoảng cách giữa ngươi và ta sẽ chỉ ngày càng xa. Trước khi chứng kiến cảnh đạo nhất thánh tử bại trận, hầu như không ai có mặt tại đây tin rằng Khương gia thần tử Khương Mục có thể chiến thắng đạo nhất thánh tử. Chỉ vì chênh lệch cảnh giới giữa hai người, thêm vào đó, kinh nghiệm thực chiến của Khương Mục gần như bằng không. Vì vậy, ngay cả mấy vị Khương gia túc lao tràn đầy tự tin đối với Khương Mục, cùng đám đệ tử Khương gia, cũng không cho rằng thần tử nhà mình thật sự có thể chiến thắng đạo nhất thánh tử. Nhưng cuối cùng, Khương Mục lại dùng một chiêu hạ gục đạo nhất thánh tử, lấy tu vi luân hải bí cảnh, đánh bại đạo nhất thánh tử ở đạo cung bí cảnh. Kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không ư? Thì đã sao? Khương Mục dùng hành động thực tế nói cho tất cả các vị Khương gia túc lao và đệ tử có mặt tại đây biết. Cho dù không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào đối phó với một đạo nhất thánh tử còn con cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh cái gọi là kinh nghiệm thực chiến. Đó chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi. Khương Mục vừa rồi đã dùng hành động cho mọi người biết. Trước sức mạnh tuyệt đối, kinh nghiệm thực chiến chẳng có ý nghĩa gì. Nhìn khắp bốn phía, diễn võ trường rộng lớn đã thủng trăm ngàn lỗ. Mặt đất nứt nẻ, lòng đất vỡ vụn sụp đổ. Từng vết nứt lan tràn khắp nơi. Khói bụi cuồn cuộn, cắt đất mịt mù. Khương Mục lặng lẽ đứng giữa diễn võ trường, đánh giá đạo nhất thánh tử đang mất hồn mất vía ở phía trước. Sức mạnh của Toan Nghê bảo thuật quả nhiên đủ mạnh. Xem ra lựa chọn của ta là chính xác. Khương Mục nhẹ nhàng thở ra một hơi, may mà ta không lựa chọn sử dụng thượng thương kiếp quang, chí tôn thuật ẩn chứa bên trong chí tôn cốt. Nếu không thì trong khoảnh khắc vừa rồi, có lẽ ngay cả vị hộ đạo nhân của đạo nhất thánh địa cũng không kịp phản ứng, ta đã tại chỗ hạ sát đạo nhất thánh tử rồi. Khiến đạo nhất thánh tử thi cốt vô tổn, hoàn toàn tan biến khỏi thế gian này. Khối chí tôn cốt dung hợp trong lồng ngực hắn, ẩn chứa chí tôn thuật thượng thương kiếp quang là một thủ đoạn công sát đơn thể cực mạnh bộc phát trong mấy mắt. Nếu thật sự tung ra một đòn này, hắn thật sự lo lắng vị hộ đạo nhân kia của đạo nhất thánh tử không kịp phản ứng, đạo nhất thánh tử sẽ phải chịu kết cục bị giết thảm. Như vậy, Khương gia sẽ hoàn toàn trở mặt thành thù với đạo nhất thánh địa. Tuy Khương gia không sợ, nhưng cũng không cần thiết phải làm vậy. Với tu vi ban huyết cực cảnh của ta hiện giờ, đối phó với đám thiên kiêu vừa mới bước vào giai đoạn đầu đạo cung bí cảnh quả thực quá dễ dàng. Nhưng nếu đối phó với thiên kiêu giai đoạn cuối đạo cung bí cảnh, thì có lẽ sẽ không đơn giản như vậy. Phải tranh thủ thời gian, ta cũng phải mau chóng đột phá ban huyết cảnh, nâng tu vi lên động thiên cảnh. Nếu không, một khi gặp phải thiên kiêu giai đoạn cuối đạo cung bí cảnh, ta có thể phải tốn rất nhiều sức lực và thủ đoạn. Thậm chí, có thể còn phải dùng đến thượng thương kiếp quang, môn chí tôn thuật này mới có thể đánh bại đối phương. Khương Mục thầm nghĩ trong lòng, đã có kế hoạch cho việc tu luyện tiếp theo. Hắn sơ bộ đánh giá thực lực hiện tại của mình. Tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường, cho dù đã đạt tới giai đoạn cuối đạo cung bí cảnh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi gặp phải thiên kiêu giai đoạn cuối đạo cung bí cảnh. Như vậy, đối với Khương Mục sẽ khá là khó giải quyết. Nhưng nếu ta bước vào động thiên cảnh, vậy thì lại khác. Đến lúc đó quét ngang tất cả tu sĩ đạo cung bí cảnh tuyệt không phải nói quá. Khương Mục khẽ híp mắt lại. Đạo nhất thánh tử hồi phục lại từ trạng thái mất hồn mất vía. Hắn nặng nề thở ra một hơi, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, ánh mắt chuyển rời, rồi lại nhìn về bóng hình non nớt trẻ thơ phía trước, nhất thời tâm trạng phức tạp. Hiển nhiên hắn không thể ngờ được, lần này đến Khương gia giao đấu, lại thua bởi Khương gia thần tử, một hùng hài tử chưa đầy một tuổi. Hơn nữa, còn là thảm bại với tu vi đạo cung bí cảnh đường đường. Thảm bại trước đối phương chỉ có tu vi luân hải bí cảnh. Nghĩ đến đây, đạo nhất thánh tử lộ vẻ mặt cay đắng và bất đắc dĩ. Thất bại lần này khiến hắn nếm trải cảm giác thất bại sâu sắc chưa từng có, cũng khiến hắn nhận ra, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Thiên phú tư chất mà hắn luôn tự hào, trước mặt vị Khương gia thần tử này lại chẳng là gì cả. Bất kể là thiên phú tư chất hay thực lực, hoặc là thân phận bối cảnh, chỗ dựa, vân vân các phương diện, hắn và Khương gia thần tử Khương Mục trước mắt hoàn toàn không có bất kỳ điểm nào có thể so sánh được. Ta từng nghĩ, cho dù nhìn khắp Đông Hoang, ta vẫn có thể được xem là thiên kiêu đỉnh cao. Cho đến hôm nay gặp được Khương gia thần tử, ta mới chợt tỉnh ngộ. Bấy lâu nay, hóa ra ta chỉ là một con nít ngồi đáy giếng mà thôi. Thật nực cười. Đạo nhất thánh tử cay đắng lắc đầu thở dài. Thánh tử, người không sao chứ? Trưởng lão của đạo nhất thánh địa từng bước đi tới, vẻ mặt quan tâm và lo lắng nhìn thánh tử nhà mình. Trận thua này nhất định sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến thánh tử nhà mình. Thậm chí nếu nghiêm trọng có thể còn ảnh hưởng đến việc tu luyện và niềm tin sau này của thánh tử nhà mình. Cũng có thể sẽ hoàn toàn suy sụp không gượng dậy nổi. Trưởng lão yên tâm, ta không sao. Chỉ là nhất thời có chút cảm khái mà thôi. Sau khi được chứng kiến hạng yêu nghiệt kinh thiên động địa như Khương gia thần tử, ta mới hiểu ra rằng thế giới này rộng lớn, không thiếu những chuyện lạ kỳ. Mà ta chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong biển cả mênh mông mà thôi. Đạo nhất thánh tử nói. Nỗi lo trong lòng trưởng lão của đạo nhất thánh tử càng đậm thêm vài phần. Ông lên tiếng an ủi, thánh tử không cần so sánh với hạng yêu nghiệt cái thế như Khương gia thần tử, vị này là yêu nghiệt thật sự xưa nay chưa từng có. Một chí tôn trời sinh. Cho dù nhìn khắp toàn bộ Đông Hoang cũng gần như không ai có thể sánh ngang với hạng yêu nghiệt như Khương gia thần tử. Cho nên, thánh tử người không cần nản lòng, càng không cần tự coi nhẹ mình. Hơn nữa, võ đạo tiên nhãn mà người tu luyện vẫn chưa đạt đến cảnh giới tiểu thành. Chỉ cần thêm thời gian, đợi đến khi thánh tử người tu luyện nó đến tiểu thành, dựa vào thủ đoạn thần thông đáng sợ của võ đạo thiên nhãn, chưa chắc đã không có khả năng đánh bại Khương gia thần tử. Tâm trạng đạo nhất thánh tử hơi dịu lại. Sau khi tâm trạng đạo nhất thánh tử đã bình tĩnh lại, hắn liền đi theo trưởng lão đạo nhất thánh địa, hai người đi tới trước mặt Khương Mục và mấy vị Khương gia thúc lão. Hôm nay đã làm phiền nhiều, mong các vị lượng thứ. Đạo nhất thánh tử cúi đầu. Hắn nhìn về phía Khương Mục, vẻ mặt đầy không cam lòng, lần này là ta thua. Nhưng đợi đến ngày võ đạo tiên nhãn của ta tu luyện tới tiểu thành, ta sẽ lại đến thách đấu ngươi. Khương Mục cười nhạt, nói thật nhé, khoảng cách giữa ngươi và ta sẽ chỉ ngày càng xa thôi. Đạo nhất thánh tử ngẩn người. Ngay sau đó, nghĩ lại, hắn chợt liên tưởng đến vị Khương gia thần tử trước mắt này, chẳng qua chỉ là một hùng hài tử chưa đầy một tuổi. Nhất thời, nỗi cay đắng trong lòng đạo nhất thánh tử càng thêm đậm. Không ngờ có ngày lại bị một hùng hài tử chưa đầy một tuổi đè đầu cưỡi cổ. Đợi đến khi mình tu luyện võ đạo thiên nhãn đến tiểu thành, lẽ nào thật sự có thể đánh bại được vị Khương gia thần tử trước mắt, một yêu nghiệt kinh thế khủng bố tuyệt luân này sao? Trong lúc mình tiến bộ thì người khác cũng đang tiến bộ. Thậm chí, Khương gia thần tử sẽ tiến bộ vượt bậc với tốc độ càng kinh người và đáng sợ hơn. Giờ phút này, đối phương chẳng qua chỉ là một hùng hài tử chưa đầy một tuổi, tiềm lực lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Ngay cả khi đối phương chưa đầy một tuổi, mình đã thảm bại dưới tay hắn. Đợi đến khi đối phương trưởng thành, mình thật sự có thể chiến thắng hắn sao? E rằng ngay cả tư cách đuổi theo bóng lưng đối phương cũng không có. Càng nghĩ, đạo nhất thánh tử càng cảm nhận sâu sắc khoảng cách khổng lồ giữa hắn và Khương gia thần tử Khương Mục trước mắt. Khoảng cách lớn đến mức này khiến hắn chỉ có thể cảm thấy tuyệt vọng và bất lực sâu sắc. Thánh tử, chúng ta đi thôi. Thấy thánh tử nhà mình lại sắp bị đả kích đến tuyệt vọng, trưởng lão của đạo nhất thánh tử vội vàng lên tiếng ngắt lời, đồng thời khách sáo tạm biệt mấy vị Khương gia túc lão. Chư vị, hôm nay đã mạo muội đến làm phiền, mong các vị bỏ qua cho. Hôm khác nếu có dịp, mời chư vị đến đạo nhất thánh địa làm khách. Đến lúc đó, chúng tôi nhất định sẽ thay mặt toàn bộ đạo nhất thánh địa, nên đón chu đáo các vị khách quý. Buổi giao lưu này, ta thấy nên kết thúc tại đây thôi. Trưởng lão đạo nhất thánh địa dẫn theo đạo nhất thánh tử, hai người bước lên một cỗ xe ngựa có vẻ ngoài vô cùng xa hoa. Do mấy con dị chúng yêu thú thuần huyết mạnh mẽ có bề ngoài giống thiên ma kéo, trong nháy mắt, xe ngựa bay thẳng lên không trung. Mấy con yêu thú thuần huyết kéo xe chân đạp mây lành khí tốt, bên ngông quần quần dần dần biến mất ở cuối chân trời. Chương 27, tiến độ mô phỏng tăng lên. Thập hung côn bằng bảo thuật. Chương 27, tiến độ mô phỏng tăng lên. Thập hung côn bằng bảo thuật. Nhìn theo trưởng lão cùng thánh tử đạo nhất thánh địa lần lượt rời đi, mấy vị Khương gia túc lao mới chuyển ánh mắt, với vẻ mặt cuồng nhiệt và kính sợ nhìn về phía thần tử Khương Mục bên cạnh. "Thần tử, ngài rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Lấy Luân Hải bí cảnh đánh tan đạo cung bí cảnh, hơn nữa người bị đánh bại còn là một thiên tiêu chói mắt đương thời. Việc này, quả thực là yêu nghiệt mà." Từng vị túc lao lần lượt lên tiếng. Trong nhất thời, Khương Mục cũng có chút không biết trả lời thế nào. "Mấy vị trưởng lão, các vị bình tĩnh lại đã." Hắn bất đắc dĩ xua tay. Một đám đệ tử Khương gia lũ lượt vây lại. Đám đệ tử Khương gia do Khương Giật Phi dẫn đầu, ánh mắt tràn đầy sùng bái, kính phục nhìn Khương Mục. Luân Hải bại đạo cung, hành động này có thể nói là quán tuyệt thiên hạ. Huống chi, người bị đánh bại kia còn là thánh tử của đạo nhất thánh địa, một vị thiên tiêu đỉnh cấp đông hoàng. Kỳ tích như vậy, nhìn khắp thiên hạ ai có thể làm theo được? Chỉ có thần tử nhà mình mới có thể làm được. Thần tử mạnh quá, thần tử cái thế vô song, quán tuyệt thiên hạ, không hổ là thiên sinh chí tôn. Thần tử có tư chất đại để đó. Thường tên đệ tử Khương gia kích động không thôi nói, đừng mấy nữa, để ta nghỉ một lát. Vừa mới thi triển pháp thuật xong, ta cần hồi phục một chút. Khương Mục đẩy mọi người ra, nhìn đám người với vẻ mặt cuồng nhiệt và sùng bái, hắn không khỏi thầm nghĩ trong lòng, ta vừa rồi còn chưa bắt đầu nghiêm túc, nếu như ta toàn lực ứng phó, bộc phát chí tôn thuật thượng thương kiếp quang đánh giết đạo nhất thánh tử, vậy thì đám người này vào lúc này chẳng phải sẽ càng thêm điên cùng sao? Đừng mấy nữa, thân tử cần nghỉ ngơi, các ngươi mau giải tán đi. Mấy bị Khương gia túc lao đội vàng bắt đầu đổi người, thái độ đối với Khương Mục hoàn toàn khác biệt so với thái độ đối với đám đệ tử Khương gia này. Lũ tiểu tử các ngươi, lẽ nào không có chút ánh mắt nào sao? Không thấy thần tử mệt rồi hả? Các ngươi tưởng thần tử giết đạo nhất thánh tử trong nháy mắt, lẽ nào không có chút tiêu hao nào sao? Giải tán hết đi. Dưới sự xua đuổi của các vị Khương gia túc lao, đám đệ tử Khương gia do Khương Giật Phi dẫn đầu, mang theo tâm trạng kích động tràn đầy kính phục, sùng bái, nhanh chóng rời khỏi diễn võ trường, đồng thời đem trận chiến vừa bùng nổ ở diễn võ trường chuyển khắp Khương gia rộng lớn. Mấy vị Khương gia túc lao cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Khương Mục. Sắc mặt hắn nhìn qua, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào. Đối phó với một đạo nhất thánh tử còn chưa đủ để khiến Khương Mục kiệt sức. Hơn nữa, trận chiến vừa rồi, hắn cũng không hề toàn lực ứng phó. Chí tôn thuật ẩn chứa trong chí tôn cốt còn chưa dùng đến, tự nhiên không thể nói là toàn lực ứng phó. Ngay lúc Khương Mục chuẩn bị đứng dậy rời đi, không hề có dấu hiệu báo trước. Đột nhiên, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu. Tiến độ mô phỏng khuôn mẫu, 12 hưởng. Tiến độ mô phỏng tăng lên rồi. Khương Mục hơi sững sờ một chút. Ngay sau đó, trên mặt hắn liền hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Một lần tăng khoảng chừng 3% tiến độ mô phỏng, trực tiếp đưa tiến độ mô phỏng vượt qua ngưỡng 10%. Đối với điều này, hắn đã vô cùng hài lòng. Nếu tiến độ mô phỏng khuôn mẫu đã tăng lên chắc hẳn, hệ thống cũng sắp ban cho ta phần thưởng ở mức độ nhất định. Lần này, sẽ lại là phần thưởng như thế nào đây? Trong lòng Khương Mục tràn đầy mong đợi. Khuôn mẫu hùng hài tử này, có thể nói toàn thân là bảo vật. Cho dù chỉ là một sợi lông rơi ra từ khuôn mẫu hùng hài tử thì đối với Khương Mục hiện tại, cũng đều là bảo bối có giá trị cực cao. Chưa kể đến nguyên thủy chân giải, chỉ riêng toan nghe bảo thuật thôi, đặt ở bên ngoài, cũng tuyệt đối đủ để làm bảo vật chuyển thế của cổ lão đạo thống. Có thể tưởng tượng được, khuôn mẫu hùng hài tử giúp ích cho Khương Mục lớn đến mức nào. Đối với phần thưởng mà hệ thống sắp ban cho, trong lòng hắn tự nhiên vô cùng mong đợi và tò mò. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên lần nữa. Một bảng thuộc tính lập tức hiện ra, chiếm đầy toàn bộ tầm nhìn của Khương Mục. Chiến pháp, toàn nghe bảo thuật côn bằng bảo thuật tiến độ mô phỏng khuôn mẫu, 12 đây là côn bằng bảo thuật của một trong thập hung. Sau khi nhìn rõ sự thay đổi của khuôn mẫu bản thân, Khương Mục nhất thời mừng rỡ như điên. Côn bằng bảo thuật, đây không phải là thứ mà toàn nghe bảo thuật có thể mang ra so sánh. Đây là một trong những bảo thuật của thập hung thái cổ, cực kỳ mạnh mẽ, một trong những bảo thuật mạnh nhất thời thái cổ. Côn bằng bảo thuật có thể công, có thể thủ, có thể chạy trốn. Tương truyền, côn bằng vỗ cánh, một lần vỗ là 108.000 dặm. Có thể tưởng tượng được, sau khi nắm giữ côn bằng bảo thuật, tốc độ của Khương Mục chắc chắn sẽ tăng vọt và nâng cao vượt bậc. Côn bằng của thập hung thái cổ, trong những năm tháng vô tận của loạn cổ kỷ nguyên, được mệnh danh là cực tốc. Trong lĩnh vực tốc độ, không có bất kỳ sinh linh nào có thể sánh bằng. Ngay cả đặt vào thời đại huy hoàng rực rỡ trước vô tận năm tháng, nơi cường giả đỉnh cấp tầng tầng lớp lớp xuất hiện, được gọi là loạn cổ kỷ nguyên. Côn bằng, một trong thập hung, vẫn là thiên hạ đệ nhất cực tốc không thể nghi ngờ. Không ngờ, lần này hệ thống lại ban cho phần thưởng hậu hĩnh như vậy. Bảo thuật cấp bậc thập hung. Thập hung, đó là những tồn tại cấm kỵ vô thượng vượt xa tầng thứ cổ chi đại đế đó. Khương Mục vui mừng khôn xiết. Côn bằng bảo thuật là một môn thuật pháp mạnh mẽ, không hề yếu hơn chí tôn thuật thượng thương kiếp quang ẩn chứa trong chí tôn cốt đã dung hợp vào lồng ngực hắn. Chí tôn thuật thượng thương kiếp quang có thể ngày càng mạnh mẽ cùng với sự trưởng thành của Khương Mục. mà côn bằng bảo thuật thì ngay từ giai đoạn đầu sử dụng đã vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ. Bây giờ, ta lại có thêm một lá bài tẩy mạnh mẽ. Tâm trạng kích động của Khương Mục còn chưa kịp nguôi đi, một luồng ký ức xa lạ như thủy triều điên cuồng tràn vào trong đầu hắn. Tất cả mọi thông tin liên quan đến côn bằng bảo thuật nhanh chóng hòa vào đầu hắn, được đầu óc hắn không ngừng hấp thu, giống như bọt biển hấp thụ lượng lớn kiến thức. Lượng kiến thức này vượt xa lượng kiến thức khi dung hợp toàn nghe bảo thuật. Nửa khắc sau, Khương Mục, người đã thuận lợi hấp thu hết tất cả lượng kiến thức trong đầu, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng tinh anh, vẻ mặt trở nên khá là cảm khái. Bảo thuật cấp bậc thập hung, quả nhiên đáng sợ đến cực điểm, mạnh đến kinh người. Ta của hiện tại chỉ sợ, ngay cả tư cách sử dụng côn bằng bảo thuật cũng không có. Ít nhất phải đợi đến khi ta thành công mở ra một cái đầu tiên, mới miễn cưỡng có đủ tư cách thi triển côn bằng bảo thuật. Giờ phút này, Khương Mục đã hoàn toàn dung hợp côn bằng bảo thuật. Dưới sự giúp đỡ đả thông trí tuệ của hệ thống, chỉ dùng thời gian nửa khắc, hắn liền nắm giữ côn bằng bảo thuật vô cùng thuần thục. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của hệ thống, khiến Khương Mục tự dưng nắm giữ côn bằng bảo thuật đến mức lô hỏa thuần thanh, hoàn toàn không cần hắn tốn thêm thời gian để tu luyện. Lần đầu giao thủ với thiên chi tiêu tử của thời đại này, cảm giác không tệ, còn nhận thêm được côn bằng bảo thuật của một trong thập hung. Lần sau nếu có cơ hội có thể tìm thêm mấy thiên tiêu nổi danh đương thời, sau đó giao thủ với bọn họ, đánh bại hết tất cả, đến lúc đó lại xem tiến độ mô phỏng của ta có thể theo việc đánh bại những thiên chi tiêu tử này mà tăng lên hay không. Sau khi nhận được côn bằng bảo thuật, Khương Mục liền có thêm không ít suy nghĩ. Chương 28, gia chủ, thần tử một chiêu miểu sát đạo cung thiên tiêu. Chương 28, gia chủ, thần tử một chiêu miểu sát đạo cung thiên tiêu. Khương gia, sảnh đường, gia chủ Khương Long Võ ngồi ở ghế chủ vị, mấy vị Khương gia túc lao đội vàng chạy tới. Khương Long Võ ngẩng đầu, thoáng kinh ngạc nhìn mấy vị túc lao gia tộc đang hớt hải chạy tới. Đợi mấy người dừng bước, Khương Long Võ liền hỏi, mấy vị không phải đang tiếp đãi hai vị khách quý từ đạo nhất thánh địa sao? Họ đi rồi hả? Đã đi rồi. Một vị Khương gia túc lao gật đầu. Các túc lao còn lại muốn nói lại thôi, nhất thời không biết mở lời thế nào. Có chuyện gì sao? Cứ nói đừng ngại. Khương Long Võ dựa lưng vào ghế, hỏi thẳng vào vấn đề. Gia chủ, chuyện chúng tôi sắp nói đây, ngài tuyệt đối đừng sợ hãi. Các vị Khương gia túc lao mặt mày nghiêm túc. Hửm. Khương Long Võ vẻ mặt kỳ quái. Sợ hãi? Ý gì đây? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khiến bản thân ta phải sợ hãi sao? Đùa kiểu gì vậy? Ta đường đường là gia chủ Khương gia. Một vị tu sĩ đỉnh cấp có tu vi đạt tới cảnh giới tiên nhị đại năng. Trên đời này, còn chuyện gì khiến ta phải sợ hãi chứ? Các vị cứ nói, ta nghe đây. Khương Long Võ vẻ mặt thoáng chút mong đợi và tò mò. Vừa rồi, thân tử và thánh tử của đạo nhất thánh địa đã giao thủ. Một trong các Khương gia túc lao nói thẳng. Kết quả thế nào? Nghe vậy, Khương Long Võ lập tức hứng thú. Đây là lần thực chiến đầu tiên của con trai ta. Thắng hay thua? Suy nghĩ một lát, Khương Long Võ nói, nếu ta nhớ không lầm, tu vi của vị thánh tử đạo nhất thánh địa kia đã đột phá đạo cung bí cảnh rồi. Có thể trở thành thánh tử của đạo nhất thánh địa, đủ thấy thiên tư siêu phàm của người này. Dù nhìn khắp Đông Hoang, thiên tư của đạo nhất thánh tử cũng có thể nói là đứng đầu, thuộc nhóm thiên kiêu đỉnh cao nhất Đông Hoang. Vậy nên hắn hẳn là đã áp chế tu vi của bản thân, dùng tu vi luân hải bí cảnh để giao đấu với Mục Nhi phải không? Hắn suy đoán, gần như chắc chắn là vậy. Vốn đúng như lời gia chủ nói, thế nhưng thần tử đã chủ động từ chối. Thần tử tuyên bố trước mặt mọi người, không cần đạo nhất thánh tử cố ý áp chế tu vi. Nói cách khác, thần tử ngài ấy muốn dùng tu vi luân hải bí cảnh để mạnh mẽ đối đầu với đạo nhất thánh tử ở đạo cung bí cảnh. Giọng của mấy vị Khương gia túc lão đầy cảm khái, họ vẫn còn nhớ rõ, cảm giác kinh ngạc tột độ khi nghe những lời đó của thần tử nhà mình. Cái gì? Mục Nhi điên rồi sao? Vị đạo nhất thánh tử kia không phải hạng tầm thường, mà là thiên chi tiêu tử đỉnh cao của Đông Hoang, là thiên tiêu yêu nghiệt được đạo nhất thánh địa xem như người kế vị thánh chủ tương lai để bồi dưỡng. Nhìn khắp Đông Hoang, không có mấy thiên tiêu có thể sánh ngang với hắn. Mục Nhi lại dám vọng tưởng dùng tu vi luân hải bí cảnh để đối đầu với tu vi đạo cung bí cảnh của vị đạo nhất thánh tử này ư? Cho dù Mục Nhi hiện tại đã vượt qua cực hạn của luân hải bí cảnh, nhưng cũng đâu có đủ thực lực để đối đầu với một thiên tiêu đạo cung bí cảnh chứ. Khương Long Võ trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc. Nếu chỉ đối phó với tu sĩ đạo cung bí cảnh bình thường, hắn thấy phần thắng của con trai mình vẫn khá cao. Nhưng vấn đề là, đạo nhất thánh tử tuyệt không phải hạng tầm thường. Đó là thiên chi tiêu tử đứng trên đỉnh Đông Hoang. So với hạng như Giao Quang thánh tử, Giao Chỉ thánh nữ cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với phán đoán của gia chủ. Gia chủ, thân tử chỉ dùng một chiêu, tại chỗ miểu sát đạo nhất thánh tử, đánh bại hắn một cách áp đảo. Một vị Khương gia túc lao dùng giọng đầy chấn động nói ra sự thật. Đạo nhất thánh tử bị Mục Nhi một chiêu miểu sát, dùng tu vi luân hải bí cảnh miểu sát một vị thiên tiêu đạo cung bí cảnh. Cái này, Khương Long Võ ngây người. Tình hình gì đây? Con trai mình đáng sợ đến thế sao? Đáng sợ nhất là đạo nhất thánh tử đã thi triển một môn cổ thánh bí thuật do chính cổ chi thánh hiền sáng tạo, cũng chính là bí thuật do vị cổ chi thánh hiền của đạo nhất thánh địa sáng tạo 4 vạn năm trước, lưu truyền đến tận ngày nay, là một trong những tuyệt học mạnh nhất của đạo nhất thánh tử. Vậy mà môn cổ thánh bí thuật mà đạo nhất thánh tử thi triển vẫn bị thần tử một chiêu đánh nát. Cổ thánh bí thuật bị thần tử công phá chính diện. Nếu không phải người hộ đạo của đạo nhất thánh tử kịp thời ra tay, e rằng đạo nhất thánh tử đã phải chết thảm trong tay thần tử rồi. Trận chiến này, đạo nhất thánh tử thảm bại, hoàn toàn không phải là đối thủ của thần tử. Mấy vị Khương gia túc lão lần lượt kể lại chi tiết quá trình trận chiến vừa rồi. Ngay cả cổ thánh bí thuật cũng dùng đến rồi. Vậy mà đạo nhất thánh tử cuối cùng vẫn thảm bại. Cái này, Khương Long Võ chết lặng như gà gỗ. Cổ thánh bí thuật đáng sợ thế nào? Hắn đương nhiên biết rõ. Đó là bí pháp do chính cổ chi thánh hiền sáng tạo, cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả bản thân Khương Long Võ hắn cũng không dám nói chắc có thể công phá chính diện cổ thánh bí thuật do một vị tiên nhị đại năng cùng cảnh giới thi triển. Ai ngờ được, ngay cả cổ thánh bí thuật cũng bị con trai mình công phá chính diện. Tất cả những điều này khiến Khương Long Võ khó mà tin nổi. Mục như nó, dựa vào tu vi luân hải bí cảnh, một chiêu miểu sát một vị thiên tiêu đương thời ở đạo cung bí cảnh. Nghĩ đến đây, sự chấn động trong lòng Khương Long Võ càng thêm mãnh liệt. Trời ạ, ngay cả thời niên thiếu của cổ chi đại đế e rằng cũng không khủng bố như con trai mình đâu nhỉ. Con ta Khương Mục có tư chất đại đế, e rằng ngay cả cổ chi đại đế thời niên thiếu cũng không sánh bằng. Ta vốn tưởng rằng ta đã có nhận thức và hiểu biết đủ rõ ràng, trực quan về thiên tư của Mục Nhi. Mãi cho đến hôm nay, ta mới nhận ra một màng. Hóa ra, ngay từ đầu, hiểu biết của ta về Mục Nhi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà nó thể hiện ra mà thôi. Thiên phú tư chất của Mục Nhi đáng sợ đến mức vượt xa sức tưởng tượng của ta. Khương Long Võ bất giác hít vào một hơi khí lạnh. Sau cơn chấn động ngắn ngủi, nội tâm hắn tràn ngập những cảm xúc vui mừng, tự hào, kích động. Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Toàn bộ trên dưới Khương gia đều bị kinh động bởi cùng một tin tức. Tin tức đạo nhất thánh tử dùng trạng thái toàn thịnh lại thảm bại dưới tay thần tử Khương Mục nhà mình, khiến cho từ trưởng lão cấp cao đến vô số đệ tử Khương gia, ai nấy đều không hẹn mà cùng lộ vẻ kích động và tự hào vô cùng. Thần tử xứng đáng có tư chất vô địch, không hổ là thiên sinh chí tôn được thượng thương ưu ái. Thần tử cái thế vô song, chỉ cần thêm thời gian, thần tử chắc chắn sẽ dẫn dắt Khương gia chúng ta đi đến huy hoàng tột đỉnh. Nhìn khắp Đông Hoang rộng lớn, còn thiên kiêu nào có thể sánh ngang với thần tử chúng ta? Dùng tu vi luân hải mạnh mẽ nghịch phạt thiên kiêu đạo cùng, hành động này của thần tử có thể gọi là xưa nay chưa từng có. Đứng đầu thiên hạ, hơn nữa còn là trước không có người, sau không có ai. Ngay cả thời niên thiếu của cổ chi đại đế từng trấn áp vạn vạn đức sinh linh trong vũ trụ, e rằng cũng hoàn toàn không sánh bằng thần tử.